Chương 1455 hai người trở lại tứ hợp viện, chương 1455 hai người trở lại tứ hợp viện, không muốn đánh yêu, cũng không do Tần Hoài Như. Ở bà cụ biết thì thầm hạ, Tần Hoài Như hắt hơi một cái, thức tỉnh Dịch Trung Hải. Hoài Như, chúng ta đây là ở đâu trong? Dịch Trung Hải quay đầu nhìn về phía Tần Hoài Như. Tần Hoài Như vội vàng quan tâm hỏi, một đại gia, ngươi làm sao vậy? Chúng ta đã trở lại bờ gì, lập tức sẽ phải đến tứ hợp viện. Dịch Trung Hải sửng sốt một chút, tiếp theo chính là cười khổ, đúng nha, trở lại bờ gì? Thế nhưng là chúng ta không có mang trụ nỗ trở lại, cuộc sống sau này làm sao sống a? Tần Hoài Như cũng không biết làm sao sống, tự nhiên không có biện pháp cho Dịch Trung Hải trả lời. Dịch Trung Hải thở dài, cắm đầu hướng tứ hợp viện đi tới. Hắn cảm giác mình mệnh quá khổ. Ở Giả Đông Húc trên thân bỏ ra nhiều như vậy tâm huyết, vốn là trông cậy vào Giả Đông Húc dưỡng lão, kết quả Giả Đông Húc so hắn chết còn sớm. Cú may còn có trụ nỗ cái này vạn năng công cụ nhân ở, vì không để cho trụ nỗ thoát khỏi nắm giữ, hắn không cho phép trụ nỗ kết hôn. Thế nhưng là ai có thể biết, liền vì một không tồn tại tức phụ, trụ nỗ không ngờ vứt bỏ hắn. Hắn cũng nghĩ không thông, tức phụ thật trọng yếu như vậy sao? Lại nói, Tần Hoài Như không phải cùng hắn ngủ mấy lần sao? Tần Hoài Như như vậy nữ nhân xinh đẹp phụng bồi hắn, hắn còn có cái gì không vui? Bất chi bất giác đi tới tứ hợp viện phụ cận, Dịch Trung Hải như cũ đắm chìm trong suy nghĩ của mình trong không thể tự thoát khỏi. Tần Hoài Như lại phát giác đại gia nhìn ánh mắt của bọn họ có cái gì không đúng, điều này làm cho trong lòng nàng có chút bất an. Chính gì, các ngươi trò chuyện cái gì đâu? Không có gì. Chúng ta trò chuyện lão Nưu nhà cháu trai đâu, đứa bé kia nghịch ngợm, đặc biệt chạy đến phòng bếp đi tiểu. Tần Hoài Như lòng nói coi ta là kẻ ngu đâu. Đứa bé chạy đến phòng bếp đi tiểu có thể để các ngươi nói chuyện như vậy đầu nhập. Nàng con muốn hỏi, người ta chính là không nói, còn ngược lại hỏi nàng, Dịch Trung Hải trên mặt chuyện gì xảy ra? Dọc theo đường đi, Tần Hoài Như đã không biết giải thích bao nhiêu lần, chúng ta gặp phải một vô lại ước hiếp người, một đại gia nhìn không được liền lên trước lý luận mấy câu, bị người kia đánh. Chuyện cũng giải quyết, cũng không cần nói. Bọn họ dĩ nhiên không thể nói là bị Hà Đại Thành đánh, liền biên như vậy cái dễ nghe lý do. Dễ nghe là dễ nghe, nhưng cũng mang đến thiệt thoái. Trên xe lửa có nhiệt tình người, cùng trên xe nhân viên công tác nói. Người ta vừa nghe đây là chuyện tốt, đáng giá khen ngợi. Liền muốn hỏi thăm tin tức của bọn họ, nói cho bọn họ đơn vị viết bằng khen. Bọn họ nào dám a, thế nào cũng không nói. Tần Hoài Như dựa vào nước mắt, mới lừa gạt qua. Sau đó người khác hỏi lại, bọn họ liền nói đã giải quyết. Những lời này là lừa gạt những thứ kia không tìm hiểu tình huống, không có biện pháp lừa gạt trong ngõ hẻm những người này. Bọn họ suy nghĩ một chút liền hiểu, Dịch Trung Hải tham ô Hà Đại Thanh gửi trở lại dưỡng dục hải tử tiền, đến bảo định nhất định sẽ bị đánh một trận. Dịch Trung Hải ăn đòn, khẳng định không dám nói. Lập tức liền không ai hỏi, mong không được hai người mau chóng rời đi, bọn họ tốt cùng bạn bè chia sẻ tin tức này. Vốn tưởng rằng trở lại tứ hợp viện cũng sẽ không có bên ngoài những thứ này ánh mắt khác thường. Kết quả trở lại tứ hợp viện, thứ ánh mắt này liền nghiêm trọng hơn. Tần Hoài Như trong lòng biết có chuyện, vội vàng về nhà hỏi thăm Giả Trương Thị. Giả Trương Thị mặt đen lại, nhìn chằm chằm Tần Hoài Như, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ta thế nào? Ngươi cứ nói đi. Ngươi cùng Dịch Trung Hải cùng đi bảo định chuyện, trong viện người đều biết. A. Tần Hoài Như kinh ngạc hô lên, nàng làm sao có thể biết? Giả Trương Thị hừ một tiếng, còn có thể làm sao biết? Các ngươi bên này rời đi, Hà Đại Thanh liền cho Hà Vũ Thủy gọi điện thoại. Tần Hoài Như nhất thời trở nên đau đầu. Vốn còn nghĩ gạt người, lần này nhưng phiền toái, đổng ngành đâu? Hắn biết không? Giả Trương Thị liền nói, yên tâm đi. Ta nói với hắn, người bên ngoài đều là nói bậy. Ngươi hay là quan tâm ngươi một chút cùng Dịch Trung Hải đi. Các ngươi hai cái ngày hôm qua không có trở lại, bên ngoài cũng không biết chuyển thành dạng gì. Tần Hoài Như cuối cùng hiểu những thứ kia ánh mắt khác thường, vội vàng giải thích, ta cùng một đại gia cái gì cũng không làm. Người ta nhà khách, nam nữ là tách ra ở không có giấy hôn thú, người ta căn bản cũng không để cho ở một nhà. Thế nào, ngươi còn nghĩ cùng Dịch Trung Hải tên khốn kiếp kia ở một nhà a? Tần Hoài Như liền vội vàng nói, mẹ, ta làm sao có thể nhìn bên trên một ông già? Ta đây không phải là giải thích với ngươi sao? Ngàn bạn không thể để cho lời như vậy truyền đứng lên. Giả Trương Thị dĩ nhiên biết, nàng muốn chính là một giải thích hợp lý. Tần Hoài Như cho ra giải thích hợp lý, nàng liền ra cửa cố ý tìm những thứ kia nói bậy người gây gổ. Mang chửi người thời điểm, đem nhà khách quy định nói ra. Bà cụ điếc cũng không có nhàn rỗi, đứng ra cho Giả Trương Thị phụ họa. Hai người lần đầu liên thủ, đưa cái này lời đồn ở trong viện để ép xuống. Về phần bên ngoài nói thế nào, các nàng không có bản lĩnh kia. Chỉ cần không ở các nàng trước mặt nói, các nàng liền làm không có có chuyện này. Vương Khôn trong nhà, Hà Vũ Thủy, Nhiễm Tu Diệp, cậu thêm Lưu Ngọc Hoa ở cũng cùng nhau trò chuyện chuyện này. Các nàng cũng không có từng đi xa nhà, không hiểu rõ nhà khách tình huống. Nghĩ đến Vương Khôn tại sở chiêu đãi ở mấy ngày, liền hỏi, thật sự là Tần Hoài Như nói sao? Quy định xác thực có quy định này. Dù sao người ta nhà khách không nghĩ gây phiền toái cho mình. Cái này nếu là để người ta biết nhà khách là ước hẹn địa phương, nhà khách lãnh đạo tuyệt đối làm không đi xuống. Nhưng đây đều là trên mặt nổi. Có ít người, nhà khách cũng là mắt nhắm mắt mở. Không phải còn có tiền tài mở đường sao? Đại gia không là trẻ con, Vương Khôn nhắc nhở câu này, liền có thể đoán được. Ba người đã cảm thấy Vương Khôn không có nói láo. Hết cách rồi, thật sự là Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như quan hệ quá thân mật, để cho người không thể không hoài nghi. Hai người nếu là thật sự trong sạch, tại sao phải trước một ngày đi bảo định đâu? Bà cụ điếc xử lý xong trong việc chuyện, đi ngay Dịch Trung Hải nhà, chuẩn bị trấn an Dịch Trung Hải. Trung Hải, rốt cuộc tình huống gì? Dịch Trung Hải lúc này đã biết Hà Vũ Thủy những lời đó, tâm tình thì càng kém. Nói thật, hắn quả thật có chút oán trách bà cụ điếc. Nếu không phải bà cụ điếc đưa đi bảo định chuyện, hắn cũng sẽ không ném lớn như vậy người. Hắn tạm thời còn không có cùng bà cụ Điếc quyết định trở mặt, còn kỳ vọng bà cụ Điếc có thể đem trụ nố tìm trở về, liền đem chuyện đầu đuôi nói một lần. Dĩ nhiên, những thứ kia có hại hắn hình tượng chuyện, tự nhiên không có nói. Bà cụ Điếc vừa nghe, liền nói, vài chục năm không thấy Hà Đại Thành, không nghĩ tới hắn học được bản sự. Vì cắt đứt Bạch Quả Phụ với ngươi liên hệ, liền mặt cũng không cần. Cái này sóng, chúng ta thua không lỗ. Dịch Trung Hải không có tranh luận, nếu đổi lại là hắn, hắn nhưng không làm được Hà Đại Thanh như vậy. Năm đó cùng Hà Đại Thanh tranh nhà thời điểm, hắn liền không có tranh qua Hà Đại Thanh. Để cho Hà Đại Thanh chiếm cứ tứ hợp viện phòng chính, lợi dụng Bạch Quả Phụ tính toán Hà Đại Thanh, hắn chiếm cứ thượng phòng. Chỉ là không nghĩ tới, lại bị Hà Đại Thanh trả lại cho hắn. Mẹ nuôi, làm sao bây giờ? Chủ nô tên con kia, rốt cuộc chạy đi nơi nào? Ngươi có thể hay không mời bạn bè của ngươi, đem chủ nô cầm trở về? Bà cụ Điếc thở dài, trước không nóng nảy tìm người rút một tay. Ngươi nên đi trước xưởng cán thép, hỏi một chút trụ nố tình huống cụ thể. Bất kể trụ nố là từ trước hay là mượn, cũng phải có thư giới thiệu. Dịch Trung Hải vừa nghe, trong lòng có chút oán trách bà cụ Điếc thế nào không nói sớm. Nếu là sớm một chút nói, hắn đi trong xưởng hỏi thăm một chút, cũng sẽ không đặc biệt chạy đến Bảo Định để cho Hà Đại Thanh đánh một trận. Cái này oán trách, hắn cũng không có nói ra tới. Dù sao đem trụ nố cầm trở về, còn cần bà cụ Điếc xuất lực. Hắn nếu không nói, bà cụ Điếc tự nhiên cũng không biết lại bị Dịch Trung Hải nhét một toan nữa. Chương 1456 gạt gẫm ra chân tướng, chương 1456 gạt gẫm ra chân tướng, tạm thời bỏ đi Dịch Trung Hải để cho nàng tìm người tính toán. Bà cụ Điếc một lần nữa nhắc tới Tần Hoài Như. Ta để ngươi hỏi một chút Tần Hoài Như, chú nỗ tại sao phải đột nhiên muốn kết hôn nàng, ngươi rốt cuộc hỏi hay chưa? Dịch Trung Hải trên mặt lộ ra vẻ khó xử. Ở hắn ép hỏi hạ, Tần Hoài Như đã nói với hắn. Bà cụ Điếc đối Tần Hoài Như vốn là có thành kiến, như vậy nếu là nói, lại sẽ đưa tới mâu thuẫn. Lúc này, hắn nhưng không qua nổi bất kỳ giày vò. Bà cụ Điếc nhìn một cái Dịch Trung Hải dáng vẻ, cũng biết có tình huống. Hơn nữa cái tình huống này hay là có vấn đề. Bằng không, Dịch Trung Hải tuyệt đối sẽ không che che giấu giấu, khẳng định sẽ nói đi ra thay Tần Hoài Như tấn công. Ngươi không muốn nói thì thôi. Dịch Trung Hải thở phào nhẹ nhõm. Bà cụ Điếc lại chưa thả qua hắn, các ngươi có chuyện là ta tình huống gì cũng không biết, cũng không có biện pháp nghĩ kế. Sau này ngươi cũng đừng tìm ta nghĩ kế. Dịch Trung Hải lập tức không vui. Hắn nuôi bà cụ Điếc, thứ nhất là dựa vào bà cụ Điếc hù dọa người khác, trọng yếu nhất thời là bà cụ Điếc đầu óc. Bây giờ cái tình huống này, hắn tự hỏi là chơi không nổi. Tần Hoài Như một nũng nịu tiểu tức phụ, cũng không có ứng đối loại cục diện này năng lực. Chỉ có cáo giả xảo quyệt bà cụ Điếc mới có thể giúp hắn giải quyết vấn đề trước mắt. Lúc này bà cụ Điếc không xuất lực, hắn giải quyết như thế nào phiền toái, lão nhân gia ngài cũng đừng chơi đứa trẻ tính khí. Bây giờ trọng yếu nhất là trụ nố vấn đề. Bà cụ Điếc phi thường bất mãn, trực tiếp hừ một tiếng, ngươi thích nói như thế nào, liền nói thế nào đi. Ta một lao thái bà, cái gì cũng không biết, ngươi để cho ta thế nào cho ngươi nghĩ kế. Ngươi nếu là nói với ta Bảo Định chuyện, ta liền sẽ không để ngươi đi chắc chắn bảo vệ. Bảo Định chuyện, ta cũng là thấy Bạch Quả Phụ mới biết. Kia Tần Hoài Như chuyện đâu? Ngươi tổng sẽ không nói cho ta, không biết đi. Dịch Trung Hải bị bà cụ Điếc ép hết cách rồi, chỉ đành đem Tần Hoài Như thu thập trụ nố tình huống nói. Nhưng là hắn đặc biệt nhấn mạnh, là trụ nố động mạnh, Tần Hoài Như ăn lớn như vậy thua thiệt, cũng không có nói tiếng trương. Cái này thật không trách Hoài Như, đều do trụ nố sắc mê tâm thiếu. Ta cảm thấy, hắn chính là mượn say rượu, cố ý ức hiếp Hoài Như. Cũng may Hoài Như không có cùng hắn so đo, còn đáp ứng gả cho hắn, cũng coi như tất cả đều vui vẻ. Bà cụ Điếc mặt trầm như nước, trong lòng lại phi thường không thoải mái. Tần Hoài Như không ngờ cũng đối trụ nố dùng thủ đoạn như vậy. Sau này trụ nố trở lại, nàng cũng không tranh nổi Tần Hoài Như. Chợt, bà cụ Điếc cảm thấy không đúng. Đầu tiên, trụ nố là các nàng xem lớn lên. Trụ nố đối Tần Hoài Như tâm tư, hết sức rõ ràng. Trong này có không ít là bọn họ tính toán. Thế nhưng là có một chút, trụ nố chính là cái có sát tâm không có sát đảm. Bằng không, giả Trương Thị cũng sẽ không xem Tần Hoài Như đối trụ nố dùng mỹ nhân kế. Một điểm này, so sánh một chút giả Trương Thị đối Dịch Trung Hải cùng trụ nố thái độ cũng biết. Mang trụ nố thời điểm cũng là người ngu, lại không có ngăn Tần Hoài Như tiếp xúc trụ nố. Mang Dịch Trung Hải thời điểm liền không giống nhau. Vương Bát Đản, lão tuyệt hậu loại vậy, thế nhưng là trải qua thường xuất hiện. Rất rõ ràng, giả Trương Thị đối trụ nố không có sâu như vậy rẻ chừng. Nguyên nhân chính là đoán chắc trụ nố không dám đối Tần Hoài Như dùng sức mạnh. Một cái nữa, trụ nố cùng với các nàng náo mâu thuẫn, không phải một ngày hai ngày. Thật tốt, làm sao sẽ phụng bồi Tần Hoài Như uống rượu? Không muốn nói Tần Hoài Như bị chửi thảm, trụ nố sinh lòng thương hại. Tần Hoài Như ngày nào đó không thảm á nghi điểm lớn nhất là giả Trương Thị. Dịch Trung Hải đối giả gia tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Giả Trương Thị như thế nào đi nữa hận Dịch Trung Hải, cũng sẽ không đem Dịch Trung Hải làm mất lòng. Nhưng là ngày đó tình huống là cái gì? Dịch Trung Hải bị chửi nuốt ở nhà của nàng, né một ngày. Cho đến trời tối, mới dám về nhà. Này trong khẳng định có vấn đề. Bà cụ Điếc suy nghĩ một chút, lại phát hiện không ít điểm đáng ngờ. Kia ngày sau, Tần Hoài Như đi trụ nố căn phòng số lần ít đi rất nhiều, mỗi lần đi đợi thời gian cũng không dài. Hai người đã có loại quan hệ đó, Tần Hoài Như lại vì sao ẩn nuốt trụ nố đâu? Trừ phi, bà cụ Điếc nghĩ đến loại khả năng nào, liền nói với Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải sau khi nghe, lại mắt trợn tròn, cái này không thể đi. Trụ nố vốn là hận Hoài Như, nếu là Hoài Như lừa hắn, hắn lại làm sao có thể cưới Hoài Như? Bà cụ Điếc càng nghĩ thì càng cảm thấy có khả năng rất lớn. Vậy ngươi giải thích thế nào trụ nố lần này rời đi? Nếu là hắn cùng Tần Hoài Như có loại quan hệ đó, có thể không nói tiếng nào rời đi sao? Trước khi rời đi, còn đặc biệt hố Tần Hoài Như một lần. Đêm hôm đó mua thức ăn tiền, hay là ngươi ra à? Dịch Trung Hải phất phất gật đầu. Vốn là định tìm trụ nố đòi tiền, động lòng người cũng không tìm tới, hắn đi đâu đòi tiền đi. Bà cụ điếc nói tiếp, Chu Ngô đứa bé kia là người nào, ngươi rất hiểu. Ngươi cảm thấy hắn là cái loại đó để quần quịt nợ người sao? Kia chỉ định không thể. Chu Ngô nếu là người như vậy, các nàng cũng không dám để cho Chu Ngô dưỡng lao. Cái này nếu là Chu Ngô đáp ứng thật tốt, cuối cùng các nàng lão không có thể động liền đổi ý, bọn họ tìm ai khóc đi. Bà cụ điếc tiếp tục nói, Chu Ngô rời đi không nói với chúng ta, còn có thể nói còn nghe được. Nhưng là không nói với Tần Hoài Như, ngươi cảm thấy có thể sao? Dịch Trung Hải không xác định nói, Hoài Như thật lừa ta. Nhưng Chu Ngô, bà cụ điếc rất tự tin nói, Chu Ngô lời này, liền sờ mấy cái Tần Hoài Như tay nhỏ, có thể ôm một cái Tần Hoài Như liền vui tìm không thấy Nam Bắc. Ngươi cũng nói, Tần Hoài Như là một người thông minh. Nàng mong muốn lừa gạt Chu Ngô, khó sao? Dịch Trung Hải có chút muốn phản bác, nhưng như sắt thép sự thật đặt ở trước mặt, hắn một chữ đều nói không ra miệng. Đừng nói Chu Ngô cái đó chim non, chính là hắn cái này đã trải qua xa trường người, thấy Tần Hoài Như thân thể thời điểm, cũng không nhịn được. Vốn là, hắn tìm Tần Hoài Như, ôm mục đích là để cho Tần Hoài Như cho hắn sinh đứa bé, cậu bé cô bé cũng không đáng kể, chỉ cần là hắn con của mình là được. Về sau, mỗi lần cùng Tần Hoài Như ước hẹn, căn bản liền nghĩ không ra muốn hại tử cái ý niệm này. Hắn nghĩ chỉ có đối Tần Hoài Như chiếm hữu, hắn cũng không chịu nổi, Chu Ngô thì càng khỏi phải nói. Trong lòng có so đo, Dịch Trung Hải ngoài miệng lại không nói. Vẫn là câu nói kia, sau này dưỡng lao phải dựa vào Tần Hoài Như, không thể cùng Tần Hoài Như trở mặt. Kia Chu Ngô bị lãnh đạo thưởng thức chuyện là giả. Bà cụ điếc thở dài, cái này liền cần ngươi đi xưởng cán thép hỏi thăm một chút. Dịch Trung Hải có chút không cam lòng nói, rốt cuộc lãnh đạo nào mắt bị mù, có thể coi trọng Chu Ngô. Nếu không phải không có lựa chọn khác, ta cũng không vui để cho hắn dưỡng lao. Bà cụ điếc bất đắc dĩ nói, ngươi còn nhớ cái đó đại lãnh đạo sao? Hắn không phải rời đi sao? Lại nói cũng không nghe nói hắn trở lại a. Dịch Trung Hải dĩ nhiên nhớ người kia. Người kia là duy nhất có thể thuyết phục Chu Ngô người. Trở về, liền không thể trở lại sao? Nhưng Chu Ngô không có nói với chúng ta đại lãnh đạo trở lại a. Cái này liền càng thêm ấn chứng suy đoán của ta. Tần Hoài Như kia chút thủ đoạn, có thể gạt Chu Ngô. Có thể lừa gạt được đại lãnh đạo sao? Chu Ngô chỉ cần cùng cái đó đại lãnh đạo nhắc tới, người ta là có thể nhìn thấu Tần Hoài Như thủ đoạn. Coi như không phải cái đó đại lãnh đạo, có thể nhìn thấu người cũng không ít. Chu Ngô là một mực phòng bị chúng ta a. Nói xong những thứ này, bà cụ điếc ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Chu Ngô đã rời đi, dù là Tần Hoài Như thật cùng Chu Ngô phát sinh quan hệ, cũng giải thích không rõ. Ở Chu Ngô trở về trước khi tới, Tần Hoài Như liền con cái này miệng oan ức đi. Dịch Trung Hải cân nhắc tỉ mỉ bà cụ như vậy, không có phát hiện sơ hở, trong lòng đối Tần Hoài Như liền phi thường bất mãn. Ngươi cùng nhiều nam nhân như vậy ngủ qua, làm sao lại không thể để cho Chu Ngô đụng một lần? Chỉ cần một lần Chu Ngô cũng sẽ không rời đi. Chương 1457 Vũ Thủy mang thai, chương 1457 Vũ Thủy mang thai. Dịch Trung Hải lúc trở lại, Hà Vũ Thủy vốn là muốn đi ra ngoài, thật tốt chế giễu hắn một bữa, coi như là thay Chu Ngô xả cơn giận. Nàng mới vừa đứng lên, liền cảm thấy có chút chán ghét muốn nói, đem Lý Vệ Quốc khẩn trương không được. Vương Khôn cẩn thận nhìn một chút, Hà Vũ Thủy giống như mang thai. Hắn chưa cho có thai phụ chẩn đoán bệnh qua, không thể xác định. Xem Hà Vũ Thủy nôn khan dáng vẻ, Vương Khôn liền giả bộ làm vô tình nói, "Vệ Quốc, Vũ Thủy có phải hay không mang thai rồi?" Lý Vệ Quốc sững sờ, tiếp theo liền hỏi, "Vũ Thủy, ngươi có phải hay không mang thai rồi?" Hà Vũ Thủy từ nhỏ đã không có thấy mẫu thân, ký sự rồi thôi về sau, lại cả ngày sống trong tính toán, căn bản cũng không biết những thứ này. Nàng bà ngày ngày xem nàng như thần tài cùng, căn bản cũng không dám thúc giục muốn hài tử. "Ta không biết." Lưu Ngọc Hoa liền nói, "Ngươi ở chỗ này chờ, ta đi đem chị dâu mời tới xem một chút." Chỉ chốc lát Tô Thiên Linh mấy người liền đi tới Vương Khôn trong nhà, hỏi đem mấy nam nhân đuổi qua một bên, hỏi mấy vấn đề sau, mới nói, xem ra nên là mang thai, có thể thời gian ngắn, các ngươi tốt nhất đi bệnh viện kiểm tra một chút. Hà Vũ Thủy sau khi nghe, mang trên mặt buồn rỡ, còn có tiếc nuối, ta còn muốn thật tốt khí khí Dịch Trung Hải đâu. Lý Vệ Quốc vừa nghe cũng sợ chết khiếp, vội vàng đi tới Hà Vũ Thủy bên người, "Tiểu tổ tông, ngươi liền tiêu đỉnh điểm đi, nếu là đả thương hải tử làm sao bây giờ?" Vương Khôn liền nói, "Ngươi muốn báo thủ hắn còn không đơn giản. Chờ xác định tin tức, liền trở lại nói một tiếng." Chu Ngô rời đi, Dịch Trung Hải bị đánh, ngươi lại mang thai, đây chính là bà vui lâm môn. Những người khác cũng khuyên Hà Vũ Thủy, nàng mới buông tha cho đi tìm Dịch Trung Hải tính toán. Lý Vệ Quốc lo lắng Hà Vũ Thủy không cam lòng, vội vàng mang theo nàng cáo tử. Bọn họ rời đi, những người khác cũng liền mỗi người về nhà. Vu Lệ trên mặt có chút khó coi. Nàng kết hôn thời gian so Hà Vũ Thủy còn sớm, đến bây giờ cũng không có mang thai. Mặc dù Diêm gia không ai nói gì, nhưng đừng quên, trong viện có Lâu Hiểu Nga cùng Tần Kinh Như hai cái vết xe đổ. Hiện ở trong viện truyền rộng nhất chính là Tần Kinh Như là cái không dưới trứng gà mái. Có Tần Kinh Như bên kia làm cái địa, đại gia mới không có đưa ánh mắt chú ý tới trên người của nàng. Nhiễm Thu Diệp thấy được mắt Vu Lệ có tâm tư, liền hỏi một câu. Vu Lệ thấy Vương Khôn ở trong phòng bếp nấu cơm, không có nhìn nơi này, liền nhỏ giọng nói với nàng. Nhiễm Thu Diệp liền nói, ngươi nếu không đi bệnh viện nhìn một chút, rốt cuộc là vấn đề gì? Đây cũng quá mất mặt. Vu Lệ có chút không muốn đi. Nhiễm Thu Diệp khuyên nàng, ngươi len lén đi không được sao? Ngươi phải tin tưởng khoa học. Thừa dịp các ngươi trẻ tuổi, có vấn đề gì cũng có thể nghĩ biện pháp. Nếu như chờ đến Dịch Trung Hải cái tuổi đó, các ngươi hai vợ chồng làm sao bây giờ? Vũ Lệ náo hải tử đầu tiên hiện lên chính là Tam Đại Mụ sau lưng nói một bác gái những lời đó, cái gì không dưới trứng gà mái ra loại. Suy nghĩ lại một chút, một bác gái ở nhà qua ngày, Dịch Trung Hải cả ngày cùng Tần Hoài Như đi gần như vậy, mẹ cũng không dám nói một chữ. Cái này nếu như chờ cái đôi này ra rồi, còn không có đứa bé, Diêm Giải Thành có thể không nháo cùng nàng ly hôn sao? Coi như không ly hôn, nếu là Diêm Giải Thành học dịch Trung Hải, cùng trong viện người dây dưa không rõ, vậy còn không bằng ly hôn đâu. Ta ngày mai sẽ đi hỏi một chút. Chờ đến tối buồn ngủ, Nhiễm Thu Diệp trên mặt lộ ra lo lắng. Vương Khôn hỏi thế nào? Nàng liền nói, ngươi nói ta nếu là mang không được hải tử làm sao bây giờ? Vương Khôn cười nói, ngươi thế nào cũng lo bỏ trắng răng. Yên tâm, nhất định có thể có bầu. Vậy ta thế nào một chút động tĩnh cũng không có. Ngươi buổi tối không ra sức, dĩ nhiên không có hải tử. Nghĩ sớm một chút muốn hải tử, sẽ phải nhiều cố gắng. Chúng ta tăng ca đi. Chưa cho Nhiễm Thu Diệp thời gian phản ứng, Vương Khôn liền ôm nàng trở về nhà trong. Nhiễm Thu Diệp lo lắng đem Tuyết Nhi đánh thức, không dám lộn xộn, chỉ có thể mặc cho Vương Khôn thi triển. Lại nói dịch Trung Hải, nghe bà cụ điếc gạt gâm sau, càng nghĩ thì càng cảm thấy có lý. Chủ nố là bọn họ một tay bồi dưỡng, bọn họ nhất thường dạy dỗ chủ nố trừ hiếu thuận, chính là muốn gánh đối hàng xóm trách nhiệm. Chủ nố ở hai điểm này bên trên, một mực học không tệ. Hiếu thuận tự không cần phải nói, không hiếu thuận, hắn cũng sẽ không để chủ nố tốt nghiệp. Gánh đối hàng xóm trách nhiệm, làm cũng không tệ. Nghe hắn, chiếu cố Tần Hoài Như. Dĩ nhiên, bị người khác gạt gẫm, làm ồn ào tính khí, là hắn không nghĩ tới. Cái này cũng không trách chủ nố, muốn trách thì trách Vương Khôn, hỏng tứ hợp viện đại cục. Nhưng là, dịch Trung Hải có thể bảo đảm, chủ nố chỉ muốn ngủ Tần Hoài Như, liền tuyệt đối sẽ không như vậy không nói tiếng nào rời đi. Hắn tất nhiên sẽ rời đi, như vậy có rất lớn xác suất là không có chiếm được tiện nghi của Tần Hoài Như. Ý tưởng thuộc về ý tưởng, không có được nghiệm chứng, dịch Trung Hải thủy chung không muốn tiếp nhận. Đưa bà cụ điếc khi về nhà, hắn cho Tần Hoài Như lưu lại một hết sức khẩn cấp tín hiệu. Tối hôm nay không đem chuyện này náo hiểu, hắn không ngủ được. Vì thế, sau khi về nhà hắn liền cho một bác gái hạ một mảnh thuốc ngủ. Chờ đến thời gian, dịch Trung Hải liền mặt đen lại ra cửa. Tần Hoài Như nhận được tín hiệu sau, trong lòng hơi kinh ngạc, còn nhạo báng dịch Trung Hải giả không nên nết. Dịch Trung Hải năng lực không được, còn không nỡ bỏ tiền, mỗi lần đem nàng làm không trên không dưới, còn phải trái với lòng khích lệ dịch Trung Hải lợi hại. Bây giờ trụ nố rời đi, không có náo nhiệt tiếp bản, nàng vừa đúng dùng lấy cớ này cự tuyệt dịch Trung Hải. Đến trong hầm ngầm, Tần Hoài Như vẫn chờ dịch Trung Hải náo lên, cuối cùng để cho hắn chiếm một lần tiện nghi đâu. Kết quả chính là dịch Trung Hải không nói câu nào, cứ như vậy nhìn chằm chằm nàng. Cứ việc chung quanh một mảnh đen nhánh, nàng hay là có thể cảm nhận được dịch Trung Hải trong ánh mắt lửa giận. Một đại gia, ngươi làm sao vậy? Dịch Trung Hải hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng, Tần Hoài Như, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi cùng trụ nố giữa thật phát sinh quan hệ. Tần Hoài Như trên mặt cả kinh, trong lòng có dự cảm xấu. Nàng không có lập tức thừa nhận, mà là hàm hồ nói, ta buổi sáng liền nằm song xoài trụ nố trên giường, hai người chúng ta người trần truồng. Một đại gia, ta thật không có cần thiết lừa ngươi. Nói hưu nói vượng. Dịch Trung Hải nghĩ đến trụ nố rời đi, dưỡng lao vấn đề không cách nào giải quyết, trong lòng lửa giận liền không đè ép được, ngươi đến bây giờ còn không nói thật với ta. Trụ nố là người nào, ta so ngươi rõ ràng. Nếu là hắn thật của ngươi, tuyệt đối không nỡ rời đi. Tần Hoài Như, ngươi có thể cùng nhiều nam nhân như vậy không minh bạch, làm sao lại không thể cùng trụ nố ngủ một lần đâu? A, ngươi nếu là cùng hắn ngủ, hắn tuyệt đối sẽ không rời đi. Tần Hoài Như bị quất khóc, một đại gia, ngươi tại sao nói như thế ta? Ta cũng không vui để cho nam nhân khác chiếm tiện nghi. Thế nhưng là ta nuôi không sống được trong nhà hài tử, ta có thể có biện pháp gì? Ta không có nói láo. Ngươi không muốn nghe người khác nói bậy. Dịch Trung Hải tâm tình vốn là không tốt, nhắc tới hài tử, liền càng thêm không xong, ngươi còn chưa phải tính toán nói với ta lời thật sao? Tần Hoài Như, đừng tưởng rằng toàn thế giới liền ngươi một người thông minh. Mẹ nuôi đã sớm xem thấu âm mưu của ngươi. Tần Hoài Như trong lòng đem bà cụ điếc mắng gần chết, biết không gạt được Dịch Trung Hải, liền lấy ra sớm liền chuẩn bị xong mượn cớ. Lấy cớ này là vì lừa gạt trụ nố mà chuẩn bị. Ta không phải cố ý, thật sự là trụ nố ngày đó uống nhiều, đồ chơi kia vô tác dụng. Ta suy nghĩ cơ hội mất đi là không trở lại, sẽ giả bộ cùng trụ nố ngủ. Ngươi cũng nhìn thấy, hiệu quả rất tốt, trụ nố cùng chúng ta hòa hảo rồi. Ngươi nói, ta chợt nảy ra ý, có lỗi sao? Dịch Trung Hải không có biện pháp nói có lỗi, trong lòng oán trách trụ nố vô dụng, một cái như vậy đại mỹ nhân ở trước mặt ngươi, ngươi còn có thể uống say, ngươi rốt cuộc là có phải hay không nam nhân? Kia sau đó, ngươi liền không có cùng hắn ngủ một lần sao? Trụ nố không chủ động, ta có thể chủ động sao? Ta muốn làm như vậy, trụ nố nhìn ta như thế nào? Chương 1458 dễ tần trở mặt chương 1458 dễ tần trở mặt người trụ nố không ở, Tần Hoài Như liền đem toàn bộ oan ức cũng bung ra trên người của hắn. Tần Hoài Như những giải thích này, ở trụ nố không biết tung tích sự thật này trước mặt, một chút tác dụng cũng không có. Lại giải thích nhiều, cũng lộ ra như vậy trắng bệnh vô lực. Trụ nố đã rời đi, ngươi nói những thứ này còn có ý gì? Ta nhiều lần nói cho ngươi, phải đem trụ nố buộc tù, ngươi mỗi lần cũng coi ta là kẻ ngu lừa gạt. Bây giờ ngươi cao hứng, không có trụ nố, ta nhìn ngươi cuộc sống sau này làm sao sống? Tần Hoài Như cũng là có tính khí, rõ ràng là bà cụ điếc cố ý quấy rối, Dịch Trung Hải lại không tin nàng. Ngươi cũng không thể chỉ trách ta a, bà cụ điếc một mực ngăn trở ta cùng trụ nố hôn sự. Ta thậm chí cũng hoài nghi, đồng ngành chuyện là bà cụ điếc chủ ý. Dịch Trung Hải đẩy ra dựa vào tới Tần Hoài Như, phẫn nộ nói, đồng ngành chuyện phát sinh thời điểm, Hứa Đại Mậu hay là xưởng cán thép ủy ban phó chủ nhiệm. Ngươi cảm thấy mẹ nuôi có thể để cho Hứa Đại Mậu nghe lời sao? Coi như có thể, ta cũng không tin ngươi không có biện pháp đối phó đồng ngành một đứa bé. Tần Hoài Như, ta đối với ngươi quá thất vọng. Ngươi sau này tự xử lý đi. Ta một quét nhà cầu lao đầu tự giúp không được ngươi. Tần Hoài Như cũng tức giận, chu nổ đi, ta cũng đau lòng. Nhưng ngươi không thể đem đoan ức cũng chơi cho ta a, ngươi cùng bà cụ điếc liền không có trách nhiệm sao? Dịch Trung Hải không nói câu nào, trực tiếp rời đi hầm ngầm. Hắn thấy, Tần Hoài Như biểu hiện chính là nghiêm trọng không nghe lời. Hắn xác thực cần Tần Hoài Như dưỡng lão, nhưng mong muốn chính là một nghe lời Tần Hoài Như, mà không phải đối lão nhân bất kính Tần Hoài Như. Ở trụ nố trong vấn đề, hắn cùng bà cụ biết có vấn đề, vậy thì thế nào? Trên đời không có trưởng bối sai, chỉ có không chu toàn tiểu bối. Cây nhỏ không tu không thẳng tắp, ở trụ nố không trông cậy được điều kiện tiên quyết, hắn nhất định phải cho Tần Hoài Như điểm màu sắc nhìn một chút, để cho Tần Hoài Như biết, đại gia ngươi vĩnh viễn là đại gia ngươi. Tần Hoài Như đứng tại chỗ, trên mặt nét mặt rất dữ tợn. Bà cụ điếc lao giả kia, lúc này còn không thành thật, không ngờ đem đoan nước tất cả đều vùng ra trên đầu của nàng. Dịch Trung Hải cũng không phải đồ chơi, chiếm nàng nhiều như vậy tiện nghi, còn dám cùng nàng nhân mặt. Hắn chẳng lẽ không biết, không có người dưỡng lao không phải nàng. Không có chủ nố, Dịch Trung Hải lại là người nghèo rất mồng tơi. Tần Hoài Như cảm thấy nên cho Dịch Trung Hải điểm màu sắc nhìn một chút, để cho Dịch Trung Hải biết, ai mới là chiếm cứ chủ động một phương. Hai người cũng không có túi đầu ý tứ. Vì vậy, ngày thứ hai đại gia liền phát hiện một hiện tượng kỳ quái. Tần Hoài Như không có ở bên cạnh cái ao giặt quần áo. Phải biết, trừ phi trường hợp bất khả kháng nhân tố, Tần Hoài Như tuyệt đối sẽ không cắt đứt sớm muộn hai lần giặt quần áo. Ngay sau đó, đại gia lại phát hiện, Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như quan hệ của hai người không lớn bằng trước kia. Hai người gặp mặt, cũng không nói thế nào, cùng người xa lạ sắp xỉ. Nhân Dịch Trung Hải đem ý nghĩ thả đàng giáo huấn Tần Hoài Như trên thân, Vương Khôn ra cái chủ ý kia cũng không có đưa đến tác dụng. Bà cụ điếc đối với Dịch Trung Hải lựa chọn, kia là phi thường đồng ý, thậm chí còn đổ thêm dầu vào lửa. Trung Hải, ngươi đã sớm nên làm như vậy. Trước kia ngươi nhìn chúng Tần Hoài Như, có mấy lời, ta khó mà nói. Nhưng bây giờ ta muốn nói với ngươi nói lời trong lòng. Bất kể là chủ nố, hay là Tần Hoài Như, ngươi muốn cho bọn họ dưỡng lao, liền nhất định phải khống chế xong bọn họ. Đối chủ nố, ngươi làm có chút qua rồi, đối Tần Hoài Như đâu, ngươi làm lại không đủ. Đến cuối cùng, để cho Tần Hoài Như đứng ở trên đầu của ngươi đi, cái này là không đúng. Ngươi bây giờ không ước thúc nàng, đem nàng tâm nuôi lớn, sau này cũng không tốt xế bảo. Dịch Trung Hải không thể không thừa nhận, bà cụ điếc nói đúng. Hắn ở đối Tần Hoài Như quản thúc bên trên, quả thật có chút thiếu sót. Ta suy nghĩ đối với nàng thi ân, nàng sẽ cảm kích ta. Bà cụ điếc không có một mực chỉ trích Dịch Trung Hải, mà là nói, ngươi ý nghĩ cũng không có vấn đề. Đối người bất đồng, sẽ phải chọn lựa bất đồng biện pháp. Cho Tần Hoài Như thi ân, cũng không có vấn đề. Có vấn đề là, ai quản buộc thời điểm, ngươi cảm thấy nàng là nữ nhân, không xuống tay được. Tần Hoài Như là cái nữ nhân thông minh, bắt được ngươi tâm lý này, phạm sai lầm chuyện cũng làm cho Trương Tiểu Hoa ra mặt. Ngươi đây là bị các nàng hai cái quả phụ bài. Nhắc tới bài, Dịch Trung Hải liền nhớ lại năm đó giả Trương Thị bài chuyện của hắn. Nếu không có giả Trương Thị bài, hắn cũng sẽ không coi giả Đông Húc thành là dưỡng lao chính tuyển. Suy nghĩ một chút Tần Hoài Như thủ đoạn, cùng giả Trương Thị thủ đoạn giống nhau như lúc. Dịch Trung Hải tối ngày hôm qua suy nghĩ nửa đêm, cũng không có suy nghĩ ra, hắn cùng giả Trương Thị có hay không phát sinh quan hệ. Đến cuối cùng, Dịch Trung Hải chỉ có thể buông tha cho, hơn nữa an ủi mình, khẳng định phát sinh quan hệ. Mẹ nuôi, ta đã suy nghĩ ra, nhất định phải cho các nàng một bài học. Làm cho các nàng biết, không có ta Dịch Trung Hải, các nàng ở tứ hợp viện ngày liền không vượt qua nổi. Bà cụ biết đối Dịch Trung Hải tỏ thái độ rất vừa ý, nhưng cũng không đồng ý Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như náo mâu thuẫn. Nguyên nhân rất đơn giản, Tần Hoài Như am hiểu nhất chính là giả bộ đáng thương, tranh thủ người khác đồng tình. Dịch Trung Hải mặc dù thủ đoạn cao siêu, nhưng là lại không nhất định là Tần Hoài Như đối thủ. Cho dù Tần Hoài Như không được, Tần Hoài Như sau lưng còn đứng giả Trương Thị. Dịch Trung Hải không am hiểu đối phó giả Trương Thị người như vậy, nào không thể thu thập, Dịch Trung Hải nhất định sẽ tìm nàng giúp một tay. Trong viện người vốn là nói nàng tiện nghi, làm như vậy đi xuống, trong viện nhân ý thấy nhất định sẽ lớn hơn. Nàng còn thế nào trông cậy vào trong viện người giúp một tay? Ngươi không nên vọng động. Bây giờ hàng đầu vấn đề là khôi phục thanh danh của ngươi. Chỉ có khôi phục danh tiếng mới có thể lần nữa nhu đồ. Chu Nô tạm thời rời đi, lại chưa nói sẽ không trở về. Chờ hắn trở lại, chúng ta liền còn có cơ hội khuyên hắn. Ở trước đó, trước tiên đem thanh danh của ngươi dựng lên. Dịch Trung Hải thở dài, mong muốn khôi phục danh tiếng, thực tại quá khó. Ta khó khăn lắm mới khôi phục một chút, trải qua bảo định chuyện, lại không còn. Bà cụ điếc có chút chột dạ, lo lắng Dịch Trung Hải cùng nàng so đo đi bảo định chuyện, lao bà ta cũng không có chán ngán thất vọng, ngươi liền chán ngán thất vọng rồi. Có khổ hay không, suy nghĩ một chút trưởng trinh 20.000 năm, có mệnh hay không, suy nghĩ một chút cách mạng lao tiền bối. So với bọn họ, chúng ta điểm khó khăn này tính không được cái gì. Dịch Trung Hải bị bà cụ điếc vẻ thuận miệng chọc cười, mẹ nuôi, ngươi còn biết 20.000 năm. Bà cụ điếc bất đắc dĩ nói, ngươi cho rằng ta giả mạo gia đình liệt sĩ, một chút công khóa cũng không có làm a, ta vì sao nói cho bộ đội đưa qua giày cỏ, đó là bởi vì những thứ kia bộ đội mới là có tư lịch. Trong viện người không có kiến thức, nghĩ hoài nghi cũng không tìm được vấn đề ở đâu. Dịch Trung Hải thật không nghĩ tới những thứ này, hắn thậm chí cũng không hiểu rõ những thứ kia, cảm thấy bà cụ điếc biết vừa loạn tạo bản lãnh lợi hại. Lão nhân gia ngài yên tâm, ta là sẽ không bỏ qua. Bất kể như thế nào, ta nhất định phải tìm người thật tốt dưỡng lão. Cái này là được rồi. Chúng ta bây giờ liền thao quang nuôi sống, nằm gai nếm mật. Chờ trụ ngố lúc trở lại, mới là chúng ta lần nữa hành động thời điểm. Tần Hoài Như bên kia, liền lệnh nàng. Các nàng nhà ngày sống dễ chịu quen, không chống được mấy ngày. Không thể bởi vì nàng, hỏng thanh danh của ngươi. Dịch Trung Hải biết bà cụ điếc nói đúng. Thanh danh của hắn bị hủy, hơn phân nửa nguyên nhân đều là cùng Tần Hoài Như đi quá gần. Bên ngoài truyền đều là hắn cùng Tần Hoài Như không minh bạch lời đồn. Cách xa Tần Hoài Như, đối hắn khôi phục danh tiếng, xác thực có chỗ tốt. Nhưng hắn không cam lòng, để cho Tần Hoài Như qua dễ chịu ngày. Hắn đã nghĩ xong đối phó Tần Hoài Như biện pháp, còn không cần lo lắng danh tiếng bị hủy. Chẳng qua là, hắn lo lắng bà cụ điếc ngăn trở, cũng không có nói với bà cụ điếc. Chương 1459 căn tin nhức đầu vấn đề. Chương 1459 căn tin nhức đầu vấn đề. Đến trong xưởng, Dịch Trung Hải đi ngay lão tử khoa, dò xét trụ nố tin tức. Hắn dù sao cũng là đã từng công nhân bậc 8, lão tử khoa người không có làm khó hắn, nói cho hắn biết một bộ phận tin tức. Dịch Trung Hải có chút không ngờ ý, liền hỏi, rốt cuộc là vị nào lãnh đạo đem trụ nố điều đi? Lý chủ nhiệm không phải rất coi trọng trụ nố sao? Làm sao lại như vậy mà đơn giản nhà rồi? Lão tử khoa trưởng khoa liền nói, Dịch Trung Hải, trụ nố cũng rời đi, ngươi còn không buông tha hắn á, nói cho ngươi đi, điều đi trụ nố người lãnh đạo kia, liền lúc trước phụ trách chúng ta xưởng cán thép đại lãnh đạo. Người ta mặc dù xuống đài, nhưng chúng ta Lý chủ nhiệm cũng không phải là bỏ đá xuống giếng người, sẽ không vì một đầu bếp cùng hắn không qua được. Ngươi bây giờ cũng luân lạc tới quét nhà cầu, cũng đừng giày vò. Thành thành thật thật ở trong xưởng cải tạo không tốt sao? Ngươi tiếp tục náo loạn, bị trong xưởng khai trừ. Ngươi lớn tuổi như thế, còn có thể tìm được công việc sao? Cái vấn đề này, Dịch Trung Hải trước giờ cũng không có suy nghĩ qua. Thời này, trong xưởng xác thực không thể tùy tiện khai trừ người, nhưng cũng không phải là không thể khai trừ. Có cái này cảnh cáo, Dịch Trung Hải xác thực đàng hoàng rất nhiều, ngoan ngoãn rời đi lão tử khoa. Thật sự là đại lãnh đạo. Đây là Dịch Trung Hải nhất không muốn nghe đến tin tức. Hắn liền nghĩ tới ban đầu trụ nố nhận biết đại lãnh đạo sau những thứ kia thay đổi, thậm chí trụ nố cùng hắn xích mích, đại lãnh đạo trách nhiệm cũng là lớn nhất. Trụ nố rốt cuộc là theo hắn ly tâm, đại lãnh đạo trở lại tin tức cũng không có nói với hắn. Đây hết thảy đều do Tần Hoài Như, Tần Hoài Như nếu là cùng trụ nố ngủ ở chung một chỗ, cho dù là một đêm, trụ nố cũng sẽ không một mực theo chân bọn họ không thiết tâm. Nghĩ tới những thứ này, Dịch Trung Hải đối phó Tần Hoài Như tâm liền nặng hơn. Phi, gai điểm túi, ta không dễ chịu, ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Dịch Trung Hải, ngươi thế nào một chút lòng công đức cũng không có a, không có nhìn con đường này ta mới vừa quét dọn qua sao? Dương Vạn Thanh vốn là không nghĩ để ý Dịch Trung Hải, thế nhưng là người này ở hắn quét qua địa phương lại là nhổ nước bọn, lại là ném có tàn thuốc, hắn thực tại không nhịn được. Dịch Trung Hải ngẩng đầu lên, thấy là Dương Vạn Thanh, nghĩ đến cái này đem trụ nố giới thiệu cho đại lãnh đạo kẻ cầm đầu, liền hận không được cắn chết hắn. Đây không phải là Dương xưởng trưởng sao? Thế nào còn làm quét đường cái sống? Dương Vạn Thanh tức giận nói, đây không phải là đạo đức tiên tôn Dịch Trung Hải sao? Nghe nói ngài quét nhà cầu. Dịch Trung Hải vừa nghe liền sù lông, chỉ Dương Vạn Thanh sẽ phải mắng lên. Bất quá, hắn thấy được mấy người đi tới, vội vàng ngậm miệng lại. Mấy cái kia cũng lúc trước lãnh đạo, đứng ở Dương Vạn Thanh phía bên kia. Thứ gì, cũng không nghĩ một chút năm đó không có chúng ta, hắn có thể lên làm công nhân bậc 8 sao? Dương Vạn Thanh ngăn cản nói chuyện cái đó, được rồi, đừng oán trách. Chu Nô đã rời đi, hắn sẽ phải chịu báo ứng. Chúng ta làm việc đi. Mấy người cũng là mang tội thân, không dám ở trong xưởng gây chuyện, liền trở lại mỗi người địa phương, bắt đầu quét đường cái. Một trong phòng ăn, Triệu Sư phó quan mới nhậm chức, không dám khinh suất. Hắn chỉ biết Vương Khôn dạy kia mấy món ăn, chỉ có thể ứng phó một đoạn thời gian dài, khẳng định cũng được. Mã Hoa, người đi theo trụ nỗ học thời gian dài như vậy, có thể hay không độc lập làm đồ ăn? Người nếu có thể, sau này chúng ta liền liên hiệp làm tiểu lò. Mã Hoa tâm tình có chút không tốt lắm, nói, Triệu Sư phó, ta mặc dù sẽ một chút, nhưng là làm mùi vị so sư phó ta kém không ít. Lý chủ nhiệm ngửi một chút, là có thể đoán được. Ta. Triệu Sư phó đồng tình vỗ một cái Mã Hoa bả vai, đều do Dịch Trung Hải cái đó lao hỗn đản. Hắn không tốt ngay trước mặt Mã Hoa mắng trụ nố, cũng chỉ có thể mắng Dịch Trung Hải. Ai bảo Dịch Trung Hải dạy dỗ trụ nố, để cho hắn dạy đồ đệ thời điểm có lưu một tay đâu. Trụ nố mặc dù ôm 3 năm học nghệ 2 năm hiệu lực ý tưởng, nhưng cũng có Dịch Trung Hải như vậy buồn xịn. Dịch Trung Hải trực tiếp cũng không dạy, còn gạt gẫm trụ nố không dạy. Mã Hoa trong lòng cũng mắng Dịch Trung Hải, không phải cái đó lao hỗn đản, hắn cũng không đến nỗi làm không thức ăn ngon. Đi theo trụ nố 3-4 năm, kiến thức cơ bản luyện không tệ, liền là chân chính bên trên lò thời điểm không được. Triệu Sư phó bất đắc dĩ nói, xem ra ta không thể làm gì khác hơn là nhiều van cầu Vương khoa trưởng. Mã Hoa nghe vậy, mặt dày nói, Triệu Sư phó, ngươi có thể hay không dạy một chút ta? Không phải ta không dạy ngươi, ngươi dù sao cũng là trụ nố đồ đệ, là kính trà. Vậy làm sao bây giờ a? Mã Hoa mắt trợn tròn. Triệu Sư phó suy nghĩ một chút, ta nghe nói Vương khoa trưởng cùng em gái trụ nố quan hệ tốt, muốn không đi hỏi hỏi. Mã Hoa suy nghĩ một chút, cũng chỉ có thể làm như vậy, hay cùng Triệu Sư phó hẹn xong, chờ rảnh rỗi đi tìm Vương Côn. Buổi chiều đi làm, hai người liền đi tới bảo vệ khoa, tìm được Vương Côn. Nghe được hai người thỉnh cầu, Vương Côn không có trực tiếp cự tuyệt. Ta không phải đầu bếp, xe món ăn không nhiều. Ta chỉ có thể viết xuống tới thực đơn, các ngươi bản thân suy nghĩ lui. Hai người biết Vương Côn nói chính là thật tình, đội vàng đáp ứng. Triệu Sư phó nói trước, Vương khoa trưởng, sau này ngài chính là sư phụ của ta. Nếu không phải ngài, ta cũng ra không được đâu. Mã Hoa cũng không đốc, liền đội vàng nói, Vương khoa trưởng, ta mặc dù không thể bái ngươi làm thầy, nhưng ta sẽ đem ngươi trở thành sư phó yêu kính. Vương Khôn đội vàng cự tuyệt, bái sư chuyện thì khỏi nói. Ta cũng không có dạy các ngươi cái gì. Đúng, Mã Hoa, chủ nố rời đi liền không có với ngươi giao phó sao? Mã Hoa lắc đầu một cái, không có. Ta liền biết sư phó ta mấy ngày đó rất thần bí. Hỏi hắn, hắn cũng không nói. Đúng, Vương khoa trưởng, Hứa Đại Mậu xuống đài chuyện, có thể là sư phó ta làm. Kia Thiên Lam tỷ từ bên ngoài trở về căn tin, nói Lý chủ nhiệm nơi đó có ngươi cùng Hứa Đại Mậu thư tố cáo. Sư phó ta lúc ấy nói, quan thư tố cáo không có. Sau đó hắn thì xin nghỉ đi ra ngoài. Lại sau, hắn mời Lam tỷ cùng Lý chủ nhiệm ăn cơm. Ngày thứ hai Hứa Đại Mậu liền bị lột chức. Những chuyện này, Vương Khôn đã biết. Chu Nô trước khi rời đi, nói cho Hà Vũ Thủy. Nghĩ đến Hà Vũ Thủy, Vương Khôn liền nói, ngươi không nghĩ đi tìm một chút Hà Vũ Thủy? Nàng là sư phó ngươi muội muội, coi như ngươi sư cô. Chu Ngô trước khi rời đi, có thể cho nàng giao phó một chút. Mã Hoa có chút lúng túng, cái kia, ta cùng sư cô quan hệ không quen. Vương Khôn cầm điện thoại lên, cho Lý Vệ Quốc đánh tới. Lý Vệ Quốc nói không biết, phải đi về hỏi một chút Hà Vũ Thủy. Vương Khôn liền nói, ngươi trước chờ tin tức đi. Ta bên này cho các ngươi viết vài món ăn cách làm, các ngươi trở về nghiên cứu. Ta dù sao cũng không phải là nghiêm chỉnh đâu biết, các ngươi nghĩ để cao, vẫn là phải tìm chính quy đầu bếp học. Những thứ kia thực đơn, đều là Vương Khôn học đời sau cách làm, thời kỳ này, các loại tài liệu rất thiếu, Vương Khôn nói ra, bọn họ cũng làm không tốt. Chỉ có thể nhặt có thể tìm tới tài liệu, viết vài món thức ăn phổ. Hai người cảm ơn trời đất từ bảo vệ khoa rời đi, trở lại phòng bếp liền suy nghĩ thực đơn. Lưu Lam thấy được, tò mò hỏi, các ngươi hai cái làm gì chứ? Hai người vội vàng đem thực đơn giấu đi. Mặc dù Vương Khôn không có nói không có thể cho người khác nhìn, nhưng bọn họ hay là tiềm thức muốn tránh người. Không có gì, chúng ta đang nghiên cứu sau này làm gì chiêu đãi đâu. Nhắc tới cái này, Lưu Lam liền tức giận, chủ nỗ thật là một khốn kiếp, không nói tiếng nào đi, lưu lại như vậy cái mớ lùng đùng. Các ngươi những thứ này nửa đời, có thể hay không đem chiêu đãi làm xong a? Có chiêu đãi, Lưu Lam là có thể từ căn tin hướng trong nhà lấy được ăn, đây chính là nàng nóng lòng nguyên nhân. Hai người kia có nắm chắc, chỉ nói tận lực. Mập mạp nghe được Lưu Lam tiếng kêu, vô ngực nói, không phải là làm đồ ăn sao? Ta đã sớm học được sư phó bản lãnh, trước kia không có cơ hội biểu diễn. Triệu sư phó nhỏ giọng hỏi Mã Hoa, mập mạp học được bao nhiêu? Mã Hoa lắc đầu một cái, nên so với ta mạnh hơn, cụ thể học được bao nhiêu, ta không biết. Chương 1460 nhận kết nghĩa đề nghị chương 1460 nhận kết nghĩa đề nghị trụ nỗ rời đi, tự nhiên không có đối Mã Hoa có cái gì an bài. Hà Vũ Thủy biết Mã Hoa người này, cảm thấy hắn làm người tương đối đàng hoàng, liền đem chính nàng chân tàng một phần thực đơn giao cho Mã Hoa. Phía trên bên trong dung cũng không nhiều, cũng không có Hà gia tổ truyền bí truyền. Bất quá chỉ cần Mã Hoa chăm chỉ luyện tập, vẫn có thể đề cao không ít tay nghề nấu nướng. Đây cũng là cho trụ nỗ chủ đi. Ở đại gia không có chú ý tới địa phương, Dịch Trung Hải bắt đầu đối Tần Hoài như trả thù. Lần này trả thù, tương đối đặc biệt, không đánh không mắng, cũng không có đạo đức bắt góc. Nhưng là mỗi lần Tần Hoài như muốn cùng người khác giao dịch thời điểm, luôn là có thể thấy được Dịch Trung Hải đứng ở cách đó không xa. Toàn bộ xưởng cán thép, người nào không biết Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài như quan hệ, toàn đều cho rằng đây là Tần Hoài như thương lượng với Dịch Trung Hải tốt. Trải qua những người đó suy diễn, kết hợp trụ nỗ rời đi, bọn họ cho hai người hành vi tìm cái giải thích hợp lý. Đó chính là bọn họ muốn dùng tiên nhân thiêu, tìm một cái trụ nỗ vật thay thế. Bất kể những thứ kia cùng Tần Hoài như làm ăn người, là kết hôn hay là chưa lập gia đình, không ai có thể muốn Tần Hoài như một khẽ kéo hẳn mấy cái quả phụ. Những thứ kia trước bỏ tiền người, chỉ có thể tự nhận gặp xui xẻo. Nhưng tuyệt không cho Tần Hoài như lần thứ hai đi lừa gạt cơ hội. Mấy lần về sau, những Tần Hoài như đó khách quen toàn cũng không dám tiếp nhận Tần Hoài như mời. Một chiêu này đối phó những người khác, hoặc giả vô dụng, đối phó giả ra lại phi thường lợi hại, trực tiếp đánh tới giả ra bảy tấc. Mọi người đều biết, giả ra sinh hoạt trình độ là phi thường cao. Ở trụ nố muốn cùng Tần Hoài như kết hôn đoạn thời gian đó, trụ nố vì lấy lòng giả Trương Thị, ngày ngày nghĩ hết các loại biện pháp cho giả ra đưa ăn ngon. Ăn quen bạch diện cùng thịt, để cho người nhà họ giả ăn còi cổ họng chính là bánh cao lương, trên căn bản là không thể nào. Không có mấy ngày, lão nhân trong nhà hài tử liền bắt đầu làm ầm ĩ, giả Trương Thị bất mãn nói, người rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ngày ngày để cho đồng ngạnh ăn những thứ này, là cố ý hành hạ hắn sao? Ta biết trụ nố rời đi, ngươi phi thường thương tâm. Nhưng là ngươi đừng quên, đồng ngạnh là con trai ruột của ngươi. Ngươi không thể đối với hắn như vậy. Ngày mai, ngươi nhất định phải mua thịt trở lại, cho đồng ngạnh bồi bổ thân thể. Tần Hoài như thật là có miệng khó trả lời. Làm ăn con đường này, bị Dịch Trung Hải phá hỏng. Nàng không chỉ có không có biện pháp giải quyết cơm trưa vấn đề, chính là phân xưởng trong công tác cũng không ai giúp nàng làm. Những công việc kia mới là nhất để cho nàng nhức đầu. Vì hoàn thành những công việc kia, mỗi ngày mệt muốn chết. Người mệt mỏi, ăn liền có thêm, cái này liền càng thêm kịch nàng khó khăn. Tần Hoài như cố gắng dựa vào sắc đẹp cám dỗ Dịch Trung Hải, nhưng là vô dụng. Ngụy quân tử phảng phất trong một đêm, biến thành tọa hoài bất loạn quân tử. Liên quan tới Dịch Trung Hải chuyện, nàng còn không dám nói với giả Trương Thị. Vạn nhất giả Trương Thị tìm Dịch Trung Hải đi náo, Dịch Trung Hải đem nhìn thấy đồ vật nói một cái, nàng thì phiền toái. Những chuyện kia, giả Trương Thị không phải không biết, nhưng chỉ cần không náo đến trên mặt nổi đến, giả Trương Thị liền giả vờ không biết. Một khi náo đến trên mặt nổi đến, giả Trương Thị tuyệt đối sẽ không tiêu đỉnh. Tần Hoài như thở dài, ngươi làm ta không muốn sao? Một đại gia đem trụ nỗ rời đi nguyên nhân quái đến trên đầu của ta, cả ngày tìm ta gây phiền phức. Ta có thể nghĩ biện pháp gì a? Tên khốn kia dựa vào cái gì? Giả Trương Thị không cam lòng nói, ta cái này đi tìm hắn tính sổ. Tần Hoài như liền vội vàng đứng lên ngăn giả Trương Thị, ngươi đừng đi. Ngươi nếu là đi, nhà chúng ta sẽ bị bà cụ điếc lửa bịp bên trên. Trụ nỗ không ở tứ hợp viện, bọn họ sống không muốn nổi. Đang chuẩn bị tìm một cái thằng ngu đâu. Ngươi không thấy, Hứa Lại Mậu, Vương Khôn những người kia tất cả đều thành thật thật, không ai để ý đến bọn họ sao? Một đại gia ngày ngày viết bọn họ thư tố cáo, bọn họ cũng không tìm một đại gia tính sổ, chính là lo lắng cái này. Giả Trương Thị nhất thời cũng không dám đi tìm Dịch Trung Hải tính sổ, vậy làm sao bây giờ? Tần Hoài như nhức đầu nói, ngươi chớ xê vào, ta hãy mau đem chuyện này giải quyết. Giả Trương Thị lúc này mới thu chiêng tháo trống. Nhưng Tần Hoài như biết, có thể khuyên giả Trương Thị một lần, không thể khuyên lần thứ hai, nhất định phải nhanh giải quyết cái vấn đề này. Dịch Trung Hải nhược điểm là dưỡng lao, vậy thì nhất định phải từ dưỡng lao ra tay. Nếu có thể đem trụ nỗ tìm trở về, hết thảy vấn đề giải quyết dễ dàng. Nhưng đó là không thể nào. Trụ Nỗ cũng không ở bờ gì, nàng thế nào đem Trụ Nỗ tìm trở về? Cho Dịch Trung Hải đổi một dưỡng lão người, cũng làm mộng tưởng hão huyền. Trong tứ hợp viện, phù hợp điều kiện chỉ có Trụ Nỗ. Những người còn lại bên trong, điều kiện tốt, rất lớn, Vương Côn, Điền Hữu Phúc những người kia, căn bản sẽ không đáp ứng. Điều kiện không tốt, Lưu Quang Thiên hai huynh đệ, Diêm Giải Phóng hai huynh đệ, Dịch Trung Hải lại coi thường. Coi như Dịch Trung Hải vui lòng tạm, lại làm sao thuyết phục Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý bỏ qua một đứa con trai? Lùi thêm bước nữa, hai cái đại gia đáp ứng, nàng còn không vui đâu. Có người cho Dịch Trung Hải dưỡng lão, Dịch Trung Hải nhà cùng bà cụ điếc di sản, cùng giả ra liền không quan hệ rồi. Nàng cũng không thể bị Dịch Trung Hải mệnh ngủ. Tính tới tính lui, Tần Hoài như duy nhất trông cậy vào chính là Bổng Ngạnh. Mẹ, ngươi nói để cho Bổng Ngạnh cùng một đại gia nhận thân thế nào? Chẳng ra sao? Giả Trương Thị mới vừa khôi phục như cũ, lập tức lại nổi giận, Bổng Ngạnh là giả gia loại, tuyệt đối không thể tặng cho người khác. Ngươi đem Bổng Ngạnh giao cho Dịch Trung Hải, liền không lo lắng con trai ngươi biến thành trụ nỗ như vậy. Nghĩ đến Dịch Trung Hải đối trụ nỗ những thứ kia dạy dỗ, Tần Hoài như liền phi thường kiên kỵ. Con trai bảo bối của nàng, tuyệt đối không thể bị Dịch Trung Hải gạt gẫm thành kế tiếp trụ nỗ. Trừ cái biện pháp này, ta không có biện pháp khác. Một đại gia cùng nhà chúng ta mâu thuẫn, vấn đề lớn nhất chính là dưỡng lão. Chỉ cần Bổng Ngạnh cùng hắn nhận kết nghĩa, hắn dưỡng lão có hy vọng, cũng sẽ không nhằm vào nhà chúng ta. Ngươi yên tâm, Bổng Ngạnh sau này hay là ở tại nhà chúng ta, ngươi sau này đối Bổng Ngạnh nhiều để ý một chút, tranh thủ đem Bổng Ngạnh dạy dỗ cùng Đông Húc vậy. Mẹ, ngươi có thể giáo dục ra Đông Húc, là có thể đem Bổng Ngạnh dạy dỗ tốt. Suy nghĩ một chút con của mình, giả Trương Thị cũng có chút động tâm. Dịch Trung Hải ở giả Đông Húc trên thân, tốn hao nhiều như vậy tâm tư, đều không thể thành công, toàn đều là của nàng công lao. Được chưa? Bổng Ngạnh nơi đó, cần ngươi nghĩ biện pháp thuyết phục hắn. Tần Hoài như cảm thấy không thành vấn đề, cũng không trì hoãn, đội vàng đi ra cửa tìm Dịch Trung Hải. Đẩy cửa mà bảo. Dịch Trung Hải thường làm, lần này đối mặt Tần Hoài như đẩy cửa mà bảo, lại phi thường mất hứng. Tần Hoài như, ngươi tới nhà chúng ta làm gì? Tần Hoài như cười nói, một đại gia, ta đã thuyết phục mẹ ta, nàng đáp ứng để cho Bổng Ngạnh nhận ngươi làm ông nuôi. Sau này cho ngươi cùng một bác gái dưỡng lao đưa ma. Dịch Trung Hải cùng một bác gái có chút động tâm, bà cụ điếc trực tiếp ho khan một tiếng, hai người nhất thời tỉnh hồn lại. Bà cụ điếc đã sớm đề cập với bọn họ, Tần Hoài như biết dùng nhận kết nghĩa một chiêu này. Nàng biết không ngăn được Dịch Trung Hải, nhưng cho Dịch Trung Hải để một cái đề nghị. Dịch Trung Hải phục hồi tinh thần lại, nói, nhận kết nghĩa có thể, nhưng là ta có một điều kiện, đó chính là Bổng Ngạnh sau này ở tại nhà ta, để ta tới dạy dỗ hắn. Ngươi yên tâm, ta nhất định đem ta chọn đời sở học cũng giao cho hắn. Mẹ nuôi cũng sẽ chỉ bảo hắn. Tần Hoài như sắc mặt trắng nhợt, cái này không phải là ban đầu đối phó trụ nỗ biện pháp sao? Bà cụ điếc liên thủ với Dịch Trung Hải, bọn họ chỉ có thể nuôi dưỡng trụ nỗ ngu như vậy tử. Nghĩ đến con của mình sau này cũng sẽ thích quả phụ, Tần Hoài như chính là lòng tràn đầy không vui. Cái này, Bổng Ngạnh là ta bà của quý, nàng sẽ không đồng ý nếu không, ta để cho tiểu đường cùng nhỏ Huệ Hoa ở tại các ngươi nhà thế nào? Dịch Trung Hải lòng nói, Tần Hoài như phản ứng quả nhiên cùng bà cụ điếc dự đoán vậy, sẽ không cho phép Bổng Ngạnh cùng hắn tiếp xúc. Hắn cần chính là dưỡng lao đối tượng, nuôi hai cái tiểu nha đầu có ích lợi gì? Sau này cầm đồ cưới lấy chồng, hắn vẫn là không có dưỡng lão người. Chương 1461 nhận nuôi hài tử. Chương 1461 nhận nuôi hài tử. Tục ngữ nói tiên hạ thủ vi cường. Tại tranh đoạt trụ nỗ hộp cơm chuyện bên trên, Tần Hoài Như áp dụng chính là một chiêu này. Mỗi ngày chỉ cần trụ nỗ đi vào tứ hợp viện, liền sẽ đụng phải Tần Hoài Như. Bà cụ điếc tại hậu viện, tin tức không linh thông. Chờ nhớ tới thời điểm, giả ra đã ăn được. Còn có cái khác, Tần Hoài Như ỷ vào cùng Dịch Trung Hải ở một phân xưởng, nói chuyện phương tiện, nhiều lần làm cho bà cụ điếc xử trí không kịp tay. Trụ nỗ rời đi, bà cụ điếc trông cậy vào không có, giống nhau, Tần Hoài Như trông cậy vào cũng không có. Các nàng chỉ còn lại một cái có thể hút máu đối tượng, đó chính là Dịch Trung Hải. Bà cụ điếc biết rõ, nàng không thể không có Dịch Trung Hải. Sau này mong muốn qua ngày tốt, vậy thì trước hết đem Dịch Trung Hải nắm ở trong tay, không thể để cho Tần Hoài Như giành trước. Chu Nỗ rời đi về sau, bà cụ điếc không có chuyện gì có thể làm, toàn bộ tâm tư cũng dùng để suy nghĩ cái này. Nàng đem Tần Hoài Như toàn bộ có thể nghĩ tới biện pháp, cũng trước hạn cho phá hỏng. Nhận kết nghĩa một chiêu này, tự nhiên sẽ không ngoại lệ. Dịch Trung Hải mong muốn một chắc chắn dưỡng lão người, nhận kết nghĩa một chiêu này không có biện pháp ngăn trở, nhưng là có thể buộc Tần Hoài Như đem Bổng Ngạnh giao ra đây. Chỉ cần Tần Hoài Như đem người giao ra đây, nàng liền bắt đầu gạt gẫm Bổng Ngạnh. Có thể thành công, đó là tốt nhất, không thể thành công, cũng không có gì. Ngược lại nàng lại không trông cậy vào Bổng Ngạnh dưỡng lão. Dịch Trung Hải đối bà cụ biết vậy rất tin không nghi ngờ, cảm thấy nhất định phải đối Bổng Ngạnh đích thân dạy dỗ mới có thể yên tâm. Chu Nỗ cũng là bởi vì cùng hắn không ở một chỗ công tác, mới có thể xảy ra ngoài ý muốn. Hắn không cho phép bản thân ở cùng một nơi ngã nhào. Tần Hoài Như, ngươi cùng ngươi bà đem Bổng Ngạnh cũng dạy thành chúng ta trong viện đạo thánh, chẳng lẽ sẽ không sợ hắn sau này bị tóm lên tới sao? Để cho Bổng Ngạnh ở đến nhà ta, đã có thể giải quyết nhà người phòng ở vấn đề, còn có thể đi theo ta nhiều học tập điểm đạo lý là người, đây đối với Bổng Ngạnh là có chỗ tốt. Ngươi nếu là đồng ý, chúng ta liền chính thức nhận thân. Không đồng ý thì thôi. Lê gớm ta đến viện mồ côi nhận nuôi một dưỡng lao hải tử. Bà cụ điếc nhân cơ hội nói, Trung Hải, ngươi đồng ý nhận nuôi. Muốn ta nói, nhận nuôi hải tử chuyện này, càng sớm càng tốt. Một bác gái trong lòng thầm mắng bà cụ điếc không biết xấu hổ. Nhớ khi xưa, nàng đề nghị nhận nuôi hải tử, đầu một đứng ra ngăn trở, chính là bà cụ điếc. Dịch Trung Hải kiên quyết không nhận nuôi hải tử, kẻ cầm đầu chính là bà cụ điếc. Dịch Trung Hải không tâm tư đoán một bác gái tâm tư. Coi như không có bà cụ điếc quên, hắn cũng sẽ không nhận nuôi hải tử. Nhận nuôi, tóm lại là nhận nuôi. ngay cả ruột nhi tử cũng không nhất định hiếu thuận, huống chi là nhận nuôi. Dưỡng lao bảo đảm nhất, hay là gạt gẫm những thứ kia vốn là hiếu thuận hải tử. Coi như cuối cùng nhìn lầm, hắn cũng sẽ không lỗ vốn. Mẹ nuôi, trước kia là ta nghĩ lầm rồi, cảm thấy bà con xa không bằng láng giềng gần. Chỉ cần ta đối hàng xóm tốt, hàng xóm cũng sẽ chiếu cố chúng ta. Bây giờ ta suy nghĩ ra, người đều là ích kỷ, người ngoài không tin cậy được. Bà cụ biết rất an ủi, ngươi có thể suy nghĩ ra là tốt rồi. Đi nhận nuôi thời điểm, ta đi theo ngươi đi, giúp ngươi kiểm định một chút. Tần Hoài như xem hai người biểu diễn, trong lòng thiếu chút nữa bật cười. Đều là hồ ly ngàn năm, có cần phải ở trước mặt nàng nói liêu trai sao? Dịch Trung Hải là người nào? Ngụy Quân Tử một. Làm chuyện tốt thời điểm trước giờ cũng không bỏ tiền, thật nếu gặp phải cần bỏ tiền thời điểm, tối thiểu muốn mở một toàn viện đại hội, để cho mọi người đều biết. Nếu là hắn nghĩ nhận nuôi hài tử, đã sớm nhận nuôi, không đến nỗi kéo đến bây giờ. Nếu là một bác gái nói lời này, còn có chút có thể. Dù sao một bác gái nhìn đến con nhà người ta, ánh mắt liền nhìn chằm chằm không thả. Lùi thêm bước nữa, liền coi như các ngươi cũng vui lòng, đem hài tử dẫn về nhà, Dịch Trung Hải có thể nuôi nổi sao? Phải biết, Dịch Trung Hải cũng không phải là cái đó tứ hợp viện nhà giàu nhất. Bất quá có bà cụ Điết tham dự, Tần Hoài Như nhưng lại không có lớn như vậy nắm chặt. Bà cụ Điết bản thân là ích kỷ, một điểm này không cần hoài nghi. Nàng đồng dạng cũng là phản đối Dịch Trung Hải nhận nuôi hài tử người. Nguyên nhân rất đơn giản, Dịch Trung Hải trong nhà có hài tử, một bác gái tâm tư liền sẽ đặt tại hài tử trên thân. Như vậy, nàng liền không có người chiếu cố. Không có con cái Dịch Trung Hải hai vợ chồng, mới có thể toàn tâm toàn ý cho nàng dưỡng lao. Chủ nô chính là treo Dịch Trung Hải cái đó mồi. Có chủ nô ở, Dịch Trung Hải trong lòng liền có trông cậy vào, chiếu cố bà cụ Điết liền có động lực. Thế nhưng là cái này mồi ném đi, chuyện sẽ có rất lớn thay đổi. Bây giờ tình huống là, bà cụ Điết tiêu tiền nuôi sống Dịch Trung Hải hai vợ chồng. Bà cụ Điết một mực nhìn các nàng nhà không vừa mắt, khó bảo toàn không biết dùng nhận nuôi hài tử, cho Dịch Trung Hải làm mới mồi. Tần Hoài như chần chờ một chút, không có đáp ứng Dịch Trung Hải yêu cầu, mà là mượn cớ muốn cùng giả Trương thị thương lượng, xoay người rời đi Dịch Trung Hải nhà. Chờ Tần Hoài như rời đi, bà cụ Điết liền nói, "Trung Hải, thấy được chưa? Kia hai cái quả phụ, luôn miệng nói sẽ hiếu thuận ngươi, liền nhi tử cũng không nỡ giao cho dạy ngươi. Ngươi cảm thấy chỉ nhìn các nàng nuôi trong nhà lao, có bảo đảm sao?" Dịch Trung Hải mặt đen lại không nói lời nào. Sự đả kích này, thực tại không nhỏ. Hắn một mực tin chắc, Tần Hoài như là trong viện hiếu thuận nhất, đặc biệt là đối hắn. Thế nhưng là lần này, liền hắn như vậy một chút yêu cầu nho nhỏ đều không cách nào thỏa mãn. Một bác gái thử dò xét mà hỏi, kia nhận nuôi hài tử chuyện. Bà cụ Điếc bất mãn liếc nàng một cái, ngươi thế nào như vậy ngây thơ? Con trai ruột cũng không hiếu thuận, còn trông cậy vào không có liên hệ máu mủ người hiếu thuận. Ngươi sẽ không sợ khổ khổ cực cực nuôi lớn hài tử, đến lúc đó biết tin tức, trực tiếp đi tìm cha mẹ hắn à? Lo lắng, kia là đương nhiên sẽ lo lắng. Nhưng một bác gái trong lòng vẫn là hy vọng có một đứa bé, dù là hài tử kia cuối cùng là quân phản phúc đâu. Vậy chúng ta còn đi viện mổ côi sao? Đi. Bà cụ Điếc kiên định nói, gọi không làm, liền lộ ra chúng ta quá trộn dạng. Hai ngày nữa không phải Trung Hải nghỉ bán sao? Chúng ta liền ngày đó đi qua, muốn rong chống thua chiêm đi qua. Chỉ có như vậy, Tần Hoài như mới có thể nghe Trung Hải. Dịch Trung Hải lúc này ngẩng đầu lên, nói, không sai. Theo ta không đi làm ngày đó đi. Nhất định phải để cho giả ra kia hai cái quả phụ hiểu, ta không phải rời các nàng không được. Một bác gái nghĩ thầm, đi một chuyến cũng tốt, vạn nhất đụng phải một hợp Dịch Trung Hải mắt duyên, Dịch Trung Hải liền có khả năng thay đổi chủ ý đối diện. Tần Hoài như về đến nhà, liền tức giận ngồi ở bên cạnh bàn. Giả Trương thị một nhìn bộ dáng của nàng, liền đoán được sự tình không có thành công, cái này để cho nàng nghĩ không thông. Dịch Trung Hải không có hài tử, vô cùng cần thiết một dưỡng lão người. Toàn bộ tứ hợp viện, còn có so với các nàng nhà đồng ngạnh thích hợp hơn sao? Các nàng cũng chủ động nhắc tới, Dịch Trung Hải thế nào có lá gan cự tuyệt? Thế nào rồi? Tần Hoài như bất đắc dĩ nói, tất cả đều bị bà cụ Điếc cho quấy nhiễu. Nàng cho một đại gia ra cái chủ ý, để cho đồng ngạnh ở đến một đại gia trong nhà. Ta nói đồng ngạnh quán áo, sẽ ảnh hưởng bọn họ nghỉ ngơi, để cho tiểu đường cùng Huệ Hoa ở qua đi, bọn họ cũng không có đáp ứng. Bọn họ nằm mơ. Mấy cái lao tuyệt hậu, lại dám cướp chúng ta nhà cháu trai. Không nhận cũng không nhận, ta nhìn sau này ai cho bọn họ dưỡng lão. Thế nhưng là bọn họ nói, chuẩn bị đi nhận nuôi một đứa bé. Giả Trương thị sửng sốt, có chút không xác thực tin, ngươi xác định đây là Dịch Trung Hải lão già kia nói. Hắn ích kỷ như vậy người, sẽ đáp ứng không? Tần Hoài như giải thích nói, bây giờ làm chủ không phải hắn, mà là bà cụ Điếc. Bà cụ Điếc không ưa nhà chúng ta, đem chủ nỗ rời đi trách nhiệm giao cho nhà chúng ta. Nàng vì trả thù chúng ta, nói không chừng chỉ biết quên một đại gia. Nhức đầu. Đây là hai cái quả phụ chung nhau tiếng lòng. Chương 1462 rộng mà báo cho chương 1462 rộng mà báo cho dưỡng lao đoàn nội đấu, không có tinh lực ở trong viện gây sự, tứ hợp viện đột nhiên khôi phục bình tĩnh. Thật là nhiều người ngược lại có chút không thích ứng. Vương Khôn đều có chút không thích ứng. Nhiễm Thu Diệp tò mò hỏi, Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài như thế nào đột nhiên náo mâu thuẫn? Chu Nô rời đi, quan hệ của bọn họ nên tốt hơn mới đúng. Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Vương Khôn thật không biết vì sao, càng không biết bà cụ Điếc cùng Tần Hoài như mâu thuẫn sẽ lớn như vậy, lớn như Chu Nô bên này vừa rời đi. Bên kia liền cho Tần Hoài như nói xấu nước. Nhiễm Thu Diệp biết Vương Khôn không trả lời những người kia, rất ít nói chuyện với bọn họ, hỏi cái vấn đề này có chút gây khó cho người ta. Nàng liên đổi một cái vấn đề, Dịch Trung Hải cũng không cái gì làm khó Tần Hoài như, ta thế nào cảm giác Tần Hoài như này qua gian nan như vậy đâu. Vương Khôn không nhịn được nói, ngươi thế nào nhiều như vậy vấn đề, ta làm sao biết Tần Hoài như ngày vì sao qua khó khăn như vậy. Cuộc sống của nàng ngày nào đó qua không khó khăn. nói không chừng liền là cố ý trang. Ngươi chớ để cho nàng lừa, lén lén tiếp tế nàng. Nhiễm Thu Diệp trợn nhìn Vương Khôn một cái, ngươi người này, ta liền hỏi một câu, ngươi nói như vậy một đống lớn làm gì? Ngươi yên tâm, ta không có tiếp tế nàng, cũng không dám tiếp tế nàng. Nhiễm Thu Diệp là người hiền hòa, mới nhìn là cái cao ngạo cô đường, kỳ thực rất tốt tiếp xúc, ít nhất so Vương Khôn tốt tiếp xúc. Đây là trong viện người nhận thức chung. Bọn họ muốn từ Vương Khôn trong tay chiếm tiện nghi, đó là muôn vàn khó khăn. Vương Khôn đi tới tứ hợp viện thời gian dài như vậy, còn không có mời bọn họ ăn rồi một lần đâu. Nhiễm Thu Diệp thì không phải vậy, bình thường tiếp xúc thời điểm, bao nhiêu có thể từ Nhiễm Thu Diệp trong tay chiếm được một chút lợi lộc. Kia chút lợi lộc theo Nhiễm Thu Diệp không có gì, nhưng những người khác lại chẳng phải nhìn. Không nói khác, chính là kẹo, đậu phộng, hạt dưa, trái cây những thứ đồ này, bọn họ liền không thấy Vương Khôn trong nhà thiếu hồi qua. Tuyết Nhi cùng Đậu Đậu hai cái tiểu nha đầu, ngày ngày trở lại trong viện, chuyện thứ nhất chính là chạy về trong phòng cầm trái cây ăn. Rất nhiều hài tử cũng thèm không được. Vì từ Nhiễm Thu Diệp nơi này lấy được chỗ tốt, bọn họ là bắt tiên quá hải các hiện thần thông. Thậm chí vì một chút thứ tốt, cũng lẫn nhau phá đám. Bị phá đám nhiều nhất, dĩ nhiên chính là có mượn không còn Tần Hoài Như. Toàn bộ tứ hợp viện, nhà ai không có bị Tần Hoài Như mượn qua vật à, nhỏ như một đoạn hành, lớn đến nhà mua thịt, thậm chí tiền. Chỉ cần có người mở đầu, ba ngày ba đêm cũng nói không hết. Nhiễm Thu Diệp nghe những lời đó, tổng kết ra một cái đạo lý, đó chính là ngàn vạn không thể cấp cho Tần Hoài Như vật. Chỉ cần mượn một lần, như vậy nàng chỉ biết dây dưa tới người, nghĩ hết các loại biện pháp tìm người mượn vật. Tần Hoài Như không phải là không có con Vương Khôn đi tìm Nhiễm Thu Diệp, thậm chí còn mang theo đồng nạnh, ý đồ để cho Nhiễm Thu Diệp mềm lòng. Chẳng qua là nàng những thứ này tính toán, chỗ dùng không lớn. Nhiễm Thu Diệp coi như mềm lòng, cũng không dám cho nàng, bởi vì Vương Khôn đặc biệt căn dặn qua. Nói xong những thứ này, lại nói đến Vu Lị. Diêm gia lại náo một lần phân ra. Lần này phân càng triệt để hơn, Diêm Giải Thành hai vợ chồng từ nay không cùng trong nhà ăn cơm, cũng không cần hướng trong nhà đóng một xu. Vu Lị đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói thân thể nàng không thành vấn đề, chỉ là có chút dinh dưỡng không đầy đủ. Lúc ấy bác sĩ đề nghị Vu Lị mang theo Diêm Giải Thành đi kiểm tra một chút. Vu Lị liền buộc Diêm Giải Thành đi bệnh viện một lần. Cuối cùng kết quả kiểm tra, Diêm Giải Thành thân thể cũng không thành vấn đề, giống vậy có dinh dưỡng không đầy đủ vấn đề. Hai người không có hài tử, nguyên nhân chính là cái này. Vì thế, hai vợ chồng về đến nhà liền nói lên muốn cải thiện cơm nước vấn đề. Diêm gia hai người già dĩ nhiên không đáp ứng, Diêm Giải Thành trực tiếp đem bệnh viện kết quả kiểm tra vô tới Diêm phụ quý trước mặt, ngăn chặn hai người già miệng. Diêm gia giảng cứu là công bằng, ai cũng không có đặc quyền. Không thể nào Diêm gia lão đại hai vợ chồng ăn ngon, những người khác ăn bánh cao lương dừa tiểu muối, cuối cùng chỉ có thể phân ra. Trừ Diêm gia tin tức, cái khác liền tương đối bình thường, không có quá chuyện đặc biệt. Như vậy không khí hạ, trong viện tranh chấp cũng ít đi rất nhiều. Bất quá Dịch Trung Hải rốt cuộc là người không an phận, nghỉ ban ngày này trực tiếp cho đại gia thả một lượt bom. Vương Khôn, ta muốn mượn nhà ngươi xe ba bánh dùng một chút. Ngươi dùng xe ba bánh làm gì? Vương Khôn chính là thuận miệng hỏi một chút, không có trông cậy vào Dịch Trung Hải trả lời. Nhưng Dịch Trung Hải lại hết sức chăm chú, hơn nữa cố ý phóng đại thanh âm, không có gì. Ta cùng mẹ nuôi thương lượng một chút, tính toán nhận nuôi một đứa bé. Cho ngươi mượn xe ba bánh, là tính toán mang theo mẹ nuôi cùng đi. Mẹ nuôi lớn tuổi, không đi được đường xa như vậy. Ngươi yên tâm, ta không mượn không. Ta cho ngươi 5 hào tiền mượn phí. Vương Khôn đầu tiên ngẩng đầu nhìn ngài, phát hiện thái dương cứ theo lẽ thường dâng lên. Tiếp theo lại nhìn chằm chằm Dịch Trung Hải mắt, mong muốn xác định hắn có phải hay không bị đoạt xá. Liên bọn họ quan hệ của hai người, trừ chào hỏi không gây gổ, cái khác nói nhiều một chữ cũng sẽ cãi vã. Hiện tại thế nào? Đối mặt Vương Khôn chất vấn, Dịch Trung Hải không chỉ có không có tức giận, còn ôn tồn giải thích. Riêng này chút còn chưa đủ, thậm chí còn chủ động nói lên phải trả tiền. Nghe được đưa tiền một khắc kia, Vương Khôn cũng có thể cảm giác được đối diện Diêm phụ quý kia ánh mắt nóng bỏng. Nhận nuôi hải tử A Hành. Vương Khôn lời còn chưa nói hết, Dịch Trung Hải lại đoán mất, ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không làm hư. Ta đã nghĩ thông suốt, đi nhận nuôi một chợp mắt duyên hải tử. Sau này tâm tư của chúng ta đều để ở đó đứa bé trên thân. Mẹ nuôi có chút tích góp, ta cũng có tiền gửi, chúng ta còn có nhà. Sau này đều là hải tử kia. Có một mang theo bán độc, tức giận ánh mắt từ trong viện bắn tới. Không cần hỏi, kia đạo ánh mắt là Tần Hoài Như. Vương Khôn không biết đây là vì sao, cũng không muốn thăm dự, liền nói, đây là chìa khóa, ngươi đẩy đi thôi. Tiền cũng không cần ngươi. Chìa khóa ném cho Dịch Trung Hải thời điểm, Vương Khôn nhận ra được, cái kia đạo bán hận ánh mắt từ Dịch Trung Hải trên thân, chuyển tới trên người của hắn. Dịch Trung Hải nhận lấy chìa khóa, còn cố ý nói, ngươi yên tâm, chờ hải tử đến rồi, ta để cho hải tử tới cảm ơn ngươi. Sau đó hắn liếc một vòng chung quanh hàng xóm, hai lòng đẩy xe ba bánh rời đi. Dịch Trung Hải cũng không đội rời đi, một bên đẩy, còn một bên kiểm tra. Diêm phụ quý xuống tới, lão Dịch, ngươi thật tính toán nhận nuôi một đứa bé. Dịch Trung Hải vốn chính là muốn cho Tần Hoài Như biết, tự nhiên không ngại người khác hỏi thăm. Hắn lần nữa hướng về phía Diêm phụ quý cẩn thận giải thích một lần, cái gì đem ra sản cho hải tử kia, tin tưởng hải tử kia sẽ hiếu thuận loại. Như vậy Dịch Trung Hải thực tại để cho đại gia cảm thấy xa lạ. Dịch Trung Hải lúc nào sẽ đối với giả gia trở ra người hảo phóng như vậy. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Tần Hoài Như, chỉ thấy Tần Hoài Như mặt đen lại, dùng sức xoa xoa trong chậu quần áo, phảng phất kia bộ quần áo là bạch diện vậy. Xoát một tiếng, kia bộ quần áo rách ra một vết thương. Tần Hoài Như cầm quần áo lên nhìn qua, tiếp theo không thèm để ý chút nào ném tới một bên thùng rác bên trên. Lần này biểu hiện thực tại quá rõ ràng. Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như xích mích, không có ý định để cho Tần Hoài Như dưỡng lao. Dịch Trung Hải bên này ra sức biểu diễn, bên kia bà cụ điếc cũng đang phối hợp, thấy người cười ha hả nói, Trung Hải Hiếu Thuận A mang theo ta lão thái thái đi nhận nuôi hải tử, nói muốn nhận nuôi một cùng ta hợp ý, kỳ thực ta một lao thái bà, nơi nào sẽ để ý cái này đâu. Ta có cái đôi này hiếu thuận, như vậy đủ rồi. Nhận nuôi hải tử, không chỉ là vì bức Tần Hoài Như, còn là vì cải thiện dịch Trung Hải danh tiếng. Bất kể dịch Trung Hải có dạng gì lỗi, đơn hiếu thuận một điểm này, người khác cũng không tốt chỉ trích hắn, nhằm vào hắn. Từ hiếu thuận bắt đầu, từng điểm khôi phục dịch Trung Hải tiếng tăm tốt. Chương 1463 đối hải tử yêu cầu, chương 1463 đối hải tử yêu cầu xem dịch Trung Hải ba người rời đi, trong viện nghị luận lại bắt đầu. Đại gia phát huy đầu góc bao tác, toàn phương vị phân tích dịch Trung Hải nhận nuôi hải tử chuyện này. Thậm chí có người vẫn còn ở đoán, dịch Trung Hải sẽ nhận nuôi cậu bé, hay là cô bé, là một, hay là hai cái. Vương Khôn cùng Nhiễm Thu Diệp giống vậy không thể ngoại lệ, tránh ở nhà Hàn Nguyên. Ngươi nói, dịch Trung Hải thật muốn nhận nuôi hải tử sao? Dạ. Vương Khôn đã suy nghĩ ra, trực tiếp liền nói. Nhiễm Thu Diệp không hiểu hỏi, vì sao? Hắn cũng cùng đại gia nói, cái này nếu là không nhận nuôi, thế nào cùng đại gia giao phó a? Vương Khôn liền nói, chính là bởi vì cùng đại gia nói, mới nói do chuyện này là giả. Nếu là hắn thật nghĩ nhận nuôi hải tử, cũng sẽ không cố ý tuyên truyền. Ngươi không có cảm giác mới vừa rồi hắn có chút cố ý sao? Nhiễm Thu Diệp suy nghĩ một chút, cảm thấy dịch Trung Hải mới vừa rồi cách làm quả thật có chút khả nghi, nhưng cái này cũng không hề có thể nói nhận nuôi hải tử chuyện là giả. Đó là suy đoán của ngươi, không nhất định chuẩn. Kỳ thực nếu là hắn nhận nuôi hải tử, cũng không tệ. Như vậy liền không cần lo lắng dưỡng lão. Vương Khôn bĩu môi, đừng suy nghĩ. Bọn họ đám kia người ích kỷ, mới không tâm tình nuôi hải tử đâu, bọn họ liền muốn nhặt có sẵn tiện nghi. Không nói khác, chính là bà cụ điếc đi theo, dịch Trung Hải liền không khả năng nhận nuôi thành công. Bà cụ điếc vốn là muốn cùng Tần Hoài Như một nhà tranh đoạt ăn, sẽ không cho phép trở lại đứa bé cùng nàng tranh đoạt. Nhiễm Thu Diệp mong muốn phản bác, thực tại không nghĩ ra lý do. Lưu Tiến mấy cái cùng nàng nói chuyện phiếm thời điểm, cố ý nói qua với nàng, tuyệt đối không nên coi bà cụ điếc là người tốt. Các nàng còn coi Lâu Hiểu Nga là ví dụ. Nghe được tên Lâu Hiểu Nga, Nhiễm Thu Diệp trong lòng không thoải mái, nhưng là ghi tạc trong lòng. Nhớ khi xưa, bà cụ điếc vì giải quyết miệng lưỡi chi dục, cố ý phá hư Lâu Hiểu Nga hôn sự. Cùng Vương Khôn vậy hiểu người cũng không nhiều, đặc biệt là thân ở trong cuộc giả ra hai cái quả phụ. Hai người xem dịch Trung Hải mang theo bà cụ điếc rời đi, trong ánh mắt hay là mang theo không tin. Tần Hoài Như, ta không nằm mơ đi. Dịch Trung Hải tên khốn kiếp kia không ngờ tới thật, hắn thật muốn nhận nuôi hải tử. Tần Hoài Như ngăn mặt nói, bọn họ cũng mượn Vương Khôn xe ba bánh, còn có thể có giả sao? Một đại gia cùng Vương Khôn mâu thuẫn, chúng ta rất rõ ràng. Nếu là vì hù dọa chúng ta, hắn không cần thiết túi đầu trước Vương Khôn. Giả Trương Thị nhất thời tâm loạn như ma, hướng về phía Tần Hoài Như chính là một trận oán trách, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Vội vàng nghĩ biện pháp á trụ nố thằng ngốc kia chạy, không thể để cho bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải cũng chạy, phòng ốc của bọn họ hòa gia sinh, phải là nhà chúng ta. Tần Hoài Như trong lòng cũng là thấp tha thấp vọng, một chút chủ ý cũng không có, ngươi quang thúc dục ta có ích lợi gì a, ngươi làm ta không muốn ngăn một đại gia sao? Thế nhưng là bọn họ có thể nghe ta sao? Bọn họ phải đem bổng ngạnh muốn đi qua dạy dỗ, ngươi có thể đồng ý không? Giả Trương Thị bất mãn nói, cái này có thể đoán ta sao? Dịch Trung Hải cùng bà cụ điếc hai cái lao tuyệt hậu, biết thế nào dạy dỗ hải tử sao? Ngươi xem một chút chủ nố huynh muội, trên lệch bao lớn a, chủ nố để bọn hắn dạy dỗ thành một cái kẻ ngu, bọn họ không có quản Hà Vũ Thủy lại bên trên cấp ba. Ngươi nếu là vui lòng đồng ngạnh sau này biến thành trụ nố như vậy, ngươi liền đem đồng ngạnh cho Dịch Trung Hải đưa đi. Tần Hoài Như nhất thời không nói. Đồng ngạnh thế nhưng là nàng thân sinh hải tử, nàng tuyệt đối không nỡ đồng ngạnh biến thành trụ nố như vậy. Đem đồng ngạnh đưa đến Dịch Trung Hải dưới tay, kia cùng dê vào miệng còn có cái gì sự khác biệt? Hà Vũ Thủy một không ai muốn tiểu nha đầu, cũng có thể thi đậu cấp ba, nàng thông minh như vậy, sinh hải tử sau này nhất định là có tiền đồ. Nàng tuyệt đối không thể đoạn mất đồng ngạnh tiền đồ. Nhưng là thế nào không ảnh hưởng đồng ngạnh tiến trình, lại có thể để cho Dịch Trung Hải đem hy vọng đặt ở đồng ngạnh trên thân đâu? Tần Hoài Như suy nghĩ kỹ một hồi cũng không nghĩ ra đến, cảm thấy phi thường thất bại. Lại nói Dịch Trung Hải ba người, không có trực tiếp đi viện mồ côi, mà là đi trước ban khu phố. Mong muốn khôi phục Dịch Trung Hải danh tiếng, quang ở trong viện phải không đủ. Trong viện nhân tài bao nhiêu a, ở trong ngõ hẻm liền một phần mười cũng không tới. Hơn nữa, liền trong viện những thứ kia cỏ đầu tượng, kỳ thực không có trọng yếu như vậy. Nghĩ phải mau sớm khôi phục Dịch Trung Hải danh tiếng, nguyên nhân căn bản nhất hay là ban khu phố bên này. Chỉ cần ban khu phố công nhận Dịch Trung Hải khôi phục danh tiếng liền dễ dàng nhiều. Vương chủ nhiệm không vui thấy bà cụ điếc, bởi vì mỗi lần thấy nàng cũng không có chuyện tốt. Thế nhưng là không thấy lại không được. Bà cụ điếc lớn tuổi như vậy, chợt ở bên ngoài, cái này nếu là không thấy, bị người tố cáo, nàng người chủ nhiệm này vị trí liền ngồi không vững. Nàng mặc dù mượn tốt đẹp danh tiếng, chiếm cứ ủy ban chủ nhiệm vị trí, nhưng cũng không thể lơ là sơ sẩy. Nghĩ muốn thay thế nàng người cũng không ít. Dịch Trung Hải, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Bà cụ điếc khó dây dưa, Vương chủ nhiệm liền đem mục tiêu nhắm ngay Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải dựa theo kế hoạch nói, Vương chủ nhiệm, ta biết ngươi đối với ta có hiểu lầm. Ta bây giờ đã đổi. Ta cùng mẹ nuôi thương lượng một chút, tính toán thu dưỡng một đứa bé. Thế nhưng là chúng ta không biết thế nào thu dưỡng, sẽ tới ban khu phố hỏi một chút. Vương chủ nhiệm trong lòng rủa thầm, nếu không phải trụ nố rời đi, ngươi có thể vui lòng nhận nuôi hải tử. Nghĩ thì nghĩ như vậy, Vương chủ nhiệm trong lòng lại phi thường đồng ý Dịch Trung Hải nhận nuôi hải tử. Dịch Trung Hải thực tại quá có thể dày vò, ban khu phố lớn như vậy, biết nàng người chủ nhiệm này người, còn không bằng biết Dịch Trung Hải nhiều người. Nếu là tiếng tăm tốt, kia thì cũng thôi đi, lại cứ không phải tiếng tăm tốt. Làm cho nàng đi thượng cấp ngành học cũng không ngẩng lên được đầu. Đây là chuyện tốt. Ta còn không có làm chủ nhiệm thời điểm, liền khuyên qua ngươi, để ngươi nhận nuôi hải tử. ngươi một mực không vui. Bây giờ có thể nghĩ thông suốt, khu phố chúng ta làm dĩ nhiên ra sức ủng hộ. Thủ tục chuyện dễ làm, ngươi tính toán nhận nuôi một cái dạng gì hải tử? Ta cũng không có yêu cầu khác, liền muốn nhận nuôi một hiếu thuận. Dịch Trung Hải há mồm liền nói. Vương chủ nhiệm nhất thời không nói, nàng cũng không phải là thần tiên, làm sao biết kia đứa bé hiếu thuận, kia đứa bé không hiếu thuận. Ngươi chỉ cần thật lòng đối hài tử sau khi lớn lên tự nhiên sẽ hiếu thuận ngươi. Ta hỏi chính là, ngươi tính toán nhận nuôi cậu bé, hay là cô bé, nhận nuôi mấy cái, muốn mấy tuổi hài tử. Dịch Trung Hải vốn cũng không phải là thật lòng nhận nuôi hài tử, căn bản là không có cân nhắc những thứ này, trong lúc nhất thời không biết thế nào trả lời. Bà cụ điếc lo lắng Dịch Trung Hải bị thuyết phục, liền nói, chúng ta không có cân nhắc nhiều như vậy, liền muốn tìm hợp ý. Vậy các ngươi cũng phải có chút ý nghĩ đi. Không phải ta thế nào giúp ngươi nhóm chọn lựa người a? Một bác gái nghĩ tới cái vấn đề này, thậm chí vì có thể bảo đảm Dịch Trung Hải đồng ý, nàng là đặc biệt dựa theo Dịch Trung Hải sở thích chọn lựa. Đồng thời nàng cũng chiếu cố bà cụ điếc. Vương chủ nhiệm, là như thế này, chúng ta mong muốn một cậu bé, đại khái 5-6 tuổi. Chúng ta cần chiếu cố mẹ nuôi, tuổi tác quá nhỏ sợ chiếu cố không chu toàn, lớn tuổi lại lo lắng nuôi không quen. Nghe một bác gái nói những thứ kia yêu cầu, Vương chủ nhiệm bỏ đi một ít không hợp lý, sau đó nói, hài tử có phải hay không hiếu thuận, muốn xem các ngươi dạy thế nào dẫn. Yêu cầu như vậy, ai cũng không có biện pháp thỏa mãn các ngươi. Bất quá yêu cầu khác, hay là không thành vấn đề. Bà cụ điếc mặt đen lại ngồi ở một bên, đối một bác gái phi thường bất mãn. Tìm hài tử, chẳng qua là một đi ngang qua sân khấu, ai bảo một bác gái nói nhiều yêu cầu như vậy. Nói yêu cầu càng nhiều, liền càng nói rõ một bác gái nghĩ sau chuyện này. Cái tín hiệu này nhưng là vô cùng nguy hiểm. Nhưng nàng không có lộ ra. Nói là Dịch Trung Hải chiếu cố nàng, kỳ thực ra tay chính là một bác gái, thật muốn đem một bác gái chọc tới, chịu tội hay là nàng. Lúc này nàng lại trông mong Tần Hoài Như nhanh lên một chút đầu hàng, bỏ đi Dịch Trung Hải tìm hải tử ý tưởng. Chương 1464 Tần Hoài Như ý tưởng chương 1464 Tần Hoài Như ý tưởng nếu là Dịch Trung Hải không nghĩ đem Đồng Ngạnh gạt gẫm thành kẻ ngu, liền tốt. Ta cũng có thể đồng ý Đồng Ngạnh ở đến trong nhà của hắn. Sau một hồi lâu, không nghĩ tới bất kỳ biện pháp nào giả Trương Thị đột nhiên nói. Tần Hoài Như sửng sốt một chút, hỏi, mẹ, người mới vừa nói cái gì? Ta nói, Dịch Trung Hải không nghĩ đem Đồng Ngạnh gạt gẫm thành kẻ ngu. Tần Hoài Như bố đuổi, đúng vậy, chỉ cần một đại gia không nghĩ gạt gẫm Đồng Ngạnh, chúng ta liền không cần phát sầu. Giả Trương Thị liễu môi, ngươi liền đừng có nằm động. Dịch Trung Hải người kia chính là cái ngụy quân tử, hắn trên mặt nổi đáp ứng ngươi, sau lưng cũng sẽ không tuân thủ. Đem Đồng Ngạnh giao cho trên tay của hắn, Đồng Ngạnh sớm muộn biến thành kẻ ngu. Tần Hoài Như không có biện pháp khác, không cam lòng buông tha cho cái chủ ý này, liền nói, mẹ, ngươi nói gì người? Một đại gia mới sẽ không dựa theo trụ nốt như vậy gạt gẫm. Đương nhiên là Vương Khôn cái loại đó có thể đánh hắn. Ai nha, ta đã nói với ngươi chính sự, ngươi đừng bày dối có được hay không? Ta thế nào đảo loạn? A, ta hỏi ngươi, Dịch Trung Hải là người nào, ngươi còn không rõ ràng làm sao? Trừ hắn ruột nhi tử, hắn sẽ hạ thủ lưu tình, những người khác đều là hắn dưỡng lao công cụ nhân. Một câu con trai ruột, cho Tần Hoài Như linh cảm. Trong lòng nàng có một ý kiến, bây giờ có chắc chắn 8 phần 10, có thể thuyết phục Dịch Trung Hải. Điều kiện tiên quyết là, giả Trương Thị nhất định phải phối hợp. Mẹ, ngươi nói, chúng ta nếu là đáp ứng một đại gia, Đồng Ngạnh hài tử cùng hắn họ, ngươi nói hắn sẽ đáp ứng không? Giả Trương Thị giơ tay lên chính là một cái tát, ngươi cái thứ không biết xấu hổ. Đồng Ngạnh hài tử cùng Dịch Trung Hải họ, nhà chúng ta làm sao bây giờ? Tần Hoài Như bộ mặt, ủy khuất nói, ngươi chờ ta nói không làm được sao? Ý của ta là, Đồng Ngạnh đứa bé thứ hai cùng một đại gia họ. Vậy cũng không được. Thứ mấy đứa bé đều là chúng ta giả gia loại. Tần Hoài Như trong lòng khinh thường nói, Đồng Ngạnh là ai loại, ta cái này là mẹ cũng không rõ ràng lắm, ngươi một người ngoài thế nào xác định? Ta cũng không nói hải tử không phải giả ra loại, a ta cũng là vì nhà chúng ta tốt. Ta bây giờ tại xưởng cán thép ngày đặc biệt khó khăn, cũng mau ở phân xưởng trong không làm nổi. Ta lo lắng qua một đoạn thời gian nữa, ta cũng sẽ bị chạy tới thanh kết khoa. Cho đến lúc đó, tiền lương sẽ phải thiếu một mạng lớn. Nhà chúng ta ngày làm sao sống a? Ngươi thế nào như vậy vô dụng? Ngươi học một ít Chu Minh Cường, mới công tác mấy năm, tiền lương liền vượt qua ngươi. Ta một người phụ nữ, lại phải công tác, lại phải chiếu cô trong nhà, ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Ngược lại bản lãnh của ta là ở chỗ đó, ngươi không vui, chúng ta sẽ chờ chịu ngày tháng vất vả đi. Giả Trương Thị hung hăng nói, ngươi nếu dám ngược đãi ta cùng Đồng Ngạnh, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tần Hoài Như quyết tâm nói, ngươi không buông tha ta, ta cũng không có biện pháp. Ta cũng chỉ có cái chủ ý này, để cho Đồng Ngạnh hài tử cùng một đại gia họ. Chỉ cần chúng ta nói ra cái điều kiện này, một đại gia nhất định sẽ đáp ứng. Ngươi không nỡ đứa bé thứ hai, vậy chỉ dùng người thứ ba. Giả Trương Thị không lên tiếng, dưới cái nhìn của nàng, đừng nói cái thứ hai, người thứ ba, chính là cái thứ 100, cũng không thể cùng Dịch Trung Hải họ. Tần Hoài Như thấy Giả Trương Thị biểu hiện, trong lòng tức giận phi thường, âm thầm quyết định mấy ngày kế tiếp để cho Giả Trương Thị qua một đoạn cuộc sống khổ. Người chính là hạ tiện, không chịu chút dạy dỗ, cũng sẽ không học ngoan. Bên ngoài có động tĩnh, Tần Hoài Như định đi ra ngoài xem trò vui, không nghe Giả Trương Thị hùng hùng hổ hổ. Động tĩnh bên ngoài là Dịch Trung Hải ba người trở lại đưa tới. Thật là nhiều người cũng đưa cổ, nhìn về phía sau lưng của bọn họ, thấy không có đứa trẻ, trên mặt còn lộ ra thần sắc tiếc nuối. Diệp phụ Quý làm tứ hợp viện cửa thứ nhất hạm, đứng địa phương rời Dịch Trung Hải gần đây, lão Dịch, ngươi không phải nhận nuôi hải tử đi sao? Dịch Trung Hải trên mặt hay là mang theo đủ cười, phản phất đã cùng Vương chủ nhiệm thương lượng xong vậy, lão Diêm, ngươi cái này cũng không biết. Ngươi chính là đi chợ mua thức ăn, cũng muốn tuyển chọn một cái không phải. Đi một lần, sao có thể nhanh như vậy liền gặp phải hợp ý hài tử ai, nhưng mà chúng ta đã cùng vương chủ nhiệm thương lượng xong, chỉ cần có phù hợp điều kiện liền sẽ cho chúng ta biết. Vương chủ nhiệm nhìn đang lão nương mặt mũi, bảo đảm không ra một tuần lễ liền cho chúng ta tìm được. Nghe được Dịch Trung Hải nhắc tới ban khu phố vương chủ nhiệm, đại gia không khỏi sẽ tin. Cái này cũng làm cho vương chủ nhiệm biết Dịch Trung Hải khẳng định không dám nói láo. Đồng thời bọn họ nhìn về phía bà cụ điếc ánh mắt mang theo một ít kính sợ. Vương chủ nhiệm cũng nể mặt bà cụ điếc, bọn họ tự nhiên không dám tùy ý đắc tội bà cụ điếc. Thấy được trong viện người ánh mắt, bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải khỏe miệng mang tới mỉm cười. Cáo mượn oai hùng chuyện bọn họ làm không chỉ một lần, lần này cũng là dắt vương chủ nhiệm đại kỳ tới dọa trong viện người. Bà cụ điếc địa vị cao, Dịch Trung Hải ở tứ hợp viện nói chuyện phân lượng chỉ biết nặng rất nhiều. Bọn họ không trông cậy vào một lần là có thể khôi phục thành nguyên lai như vậy, nhưng chỉ cần một điểm một dọn tích lũy, bọn họ sớm muộn có thể thành công. Bà cụ điếc niên kỷ càng lớn, đối bọn họ mà nói liền càng có lợi. Tần Hoài Như trong lòng có chút hoài nghi, có thể nhìn Dịch Trung Hải dáng vẻ, những thứ kia hoài nghi liền biến mất. Dịch Trung Hải dám đem chuyện nói cho ban khu phố, tự nhiên không dám nói láo. Nàng cũng nghĩ không thông, Dịch Trung Hải thật chẳng lẽ cam tâm đem gia sản cho một xa lạ người. Dịch Trung Hải tự nhiên cũng nhìn thấy Tần Hoài Như, một chút cũng không có biểu hiện ra, đẩy xe ba bánh đi tới Vương Khôn nhà, xe ba bánh đã dùng hết rồi, ngươi nhìn một chút đi. Vương Khôn tùy ý liếc nhìn bánh xe, liền đem chìa khóa nhận lấy, không thành vấn đề. Lời thừa thãi, hắn cũng không có nói với Dịch Trung Hải, xoay người phải trở về nhà. Dịch Trung Hải sửng sốt một chút, hỏi, ngươi cũng không kiểm tra một chút. Trong viện người mượn Diêm Phụ Quý xe đạp, không chỉ có mượn thời điểm phiền toái, còn thời điểm cũng phiền toái. Diêm Phụ Quý hận không được cầm kính phóng đại, từng điểm kiểm tra một lần. Cho nên, nếu không phải bạn bất đắc dĩ, bọn họ sẽ không mượn Diêm Phụ Quý xe đạp. Dĩ nhiên, muốn mượn cũng không nhất định có thể mượn đến. Xe lại không có ra rời, bánh xe cũng không ít, có cái gì tốt kiểm tra. Cũng không thể các ngươi ba người đem xe đạp ngồi hỏng đi. Dịch Trung Hải lần này không có tức giận, chẳng qua là nhìn thật sâu Vương Khôn một cái, xoay người rời đi. Quan hệ của hai người không tốt, gặp mặt cũng không biết nói gì. Vương Khôn trở về nhà, Nhiễm Thu Diệp tò mò hỏi, ngươi liền yên tâm như vậy? Vương Khôn cười một tiếng, ngươi nghĩ gì thế? Cũng không thể Dịch Trung Hải mượn ta xe ba bánh, chính là vì phá hư đi. Không phải một chiếc xe ba bánh xe sao? Hắn coi như phá hư, ta lại có thể có tổn thất gì? Ngươi muốn không yên tâm, đi ngay kiểm tra một chút, xem hắn có hay không âm thầm mìn nổ chậm. Nhiễm Thu Diệp xấu hổ đánh Vương Khôn một quyền, chính ngươi cũng không thèm để ý, ta kiểm tra cái gì? Ta chính là tò mò, ngươi thế nào dễ nói chuyện như vậy? Ta kỳ thực vẫn luôn dễ nói chuyện. Điều kiện tiên quyết là không nên đem ta làm kẻ ngu. Dịch Trung Hải giống vậy có sự nghi ngờ này, về đến nhà đặc biệt nói với bà cụ điếc một câu. Bà cụ điếc cũng nghĩ không thông. Dựa theo ý nghĩ của bọn họ, Vương Khôn liền xe ba bánh cũng sẽ không cho hắn mượn nhóm. Không nghĩ tới, Vương Khôn thuận lợi cho bọn họ mượn. Bọn họ lại cảm thấy Vương Khôn sẽ mượn cớ làm khó hắn nhóm, kết quả lại chứng minh bọn họ suy nghĩ nhiều. Ai biết hắn suy nghĩ gì? Đừng để ý tới hắn suy nghĩ gì, ngươi tạm thời cũng không chọc nổi hắn. Kỳ thực như vậy cũng tốt, không có hắn phá hư, ngươi có thể càng tùy tiện khôi phục danh tiếng. Không cần bà cụ điếc nhắc nhở, Dịch Trung Hải cũng không có ý định cùng Vương Khôn đối nghịch. Hắn bây giờ xác thực không phải là đối thủ của Vương Khôn. Khoản này cứu hận tạm thời ghi ở trong lòng, chờ có thực lực lại nói. Chương 1465 Tần Hoài Như bị cho leo cây. Chương 1465 Tần Hoài Như bị cho leo cây. Mấy ngày kế tiếp, Dịch Trung Hải muốn nhận nuôi hải tử tin tức vẫn luôn bá chiếm tứ hợp viện từ khóa hoặc vị trí thứ nhất. Ở ban khu phố phái người đến rồi một lần về sau, nhiệt độ càng là đề cao một mảng lớn. Thấy được liền ban khu phố người cũng xuất hiện, giả ra hai quả phụ trong lòng là thật luôn uống. Giả Trương Thị không muốn đồng ý, trong lòng lại không thuận, hướng về phía Tần Hoài Như liền mắng lên, ngươi cái không biết xấu hổ, cả ngày liền suy nghĩ ngược đãi ta nhóm. Ngươi không thấy hải tử cũng đói gầy sao? Ngươi làm như thế, xứng đáng với Đông Húc sao? Tần Hoài Như thấy được Giả Trương Thị phản ứng, trong lòng chính là vui một chút. Giả Trương Thị sốt ruột, như vậy đồng ý đề nghị của nàng có khả năng liền lớn. Ta liền cái năng lực này, có thể để các ngươi ăn no cũng không tệ rồi. Ngươi không vui, ta cũng không có biện pháp. Thực tại không được, chúng ta đi tìm ban khu phố, để cho ban khu phố an bài cho người cái sống. Giả Trương Thị mấy ngày nay không biết mắng Tần Hoài Như bao nhiêu lần, nhưng một chút hiệu quả cũng không có. Nàng cũng nghĩ không thông, Tần Hoài Như để ý nhất chính là hiếu thuận danh tiếng, lần này thế nào không có chút nào quan tâm. Nàng lại quên, Tần Hoài Như sở dĩ quan tâm hiếu thuận danh tiếng, đó là làm cho Dịch Trung Hải nhìn. Chỉ có phù hợp Dịch Trung Hải tâm ý, mới có thể có đến Dịch Trung Hải chống đỡ. Bây giờ Dịch Trung Hải cũng cùng với các nàng xích mích. Tần Hoài Như cần gì phải lo lắng Giả Trương Thị càng quái? Chẳng lẽ cũng chỉ có cái này cái biện pháp sao? Ngươi phải biết, đây chính là giả gia loại. Tần Hoài Như thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc buộc cái lao gia hỏa này đồng ý. Mẹ, coi như đổi họ, đó cũng là giả gia hải tử a, một đại gia cũng hơn 50, còn có thể sống bao nhiêu năm a, ghê gớm, chờ hắn chết rồi, chúng ta lại để cho hải tử sửa đổi tới. Bây giờ nhà chúng ta vấn đề là không có một đại gia giúp một tay, trong nhà ngày cũng không vượt qua nổi. Người coi như vì bổng ngạnh, ủy khuất một cái, có được hay không? Kết quả đương nhiên là hành. Trong nhà bạch diện bị ăn sạch, món ăn cũng bị ăn sạch. Tần Hoài Như không có mua bạch diện, chỉ mua bắp, ngày ngày trưng bánh cao lương. Liền cái này, số lượng cũng không nhiều. Lớn chừng quả đấm bánh cao lương, cũng liền để cho hai cái tiểu nha đầu ăn no. Giả Trương Thị cùng Đồng Ngạnh liền nhét kẽ răng cũng không bằng. Bất kể Đồng Ngạnh cùng Giả Trương Thị thế nào náo, Tần Hoài Như nơi này chính là hai chữ, không có tiền. Bước phải gấp, sẽ để cho Giả Trương Thị bỏ tiền, nhiều lần ngay trước mặt Đồng Ngạnh, nhắc tới Giả Trương Thị có tiền không nỡ hoa. Đồng Ngạnh là ai? Tứ hợp viện đạo thánh. ở đồng ngạnh trở thành đạo thánh con đường bên trên, giả Trương Thị cũng coi là thầy giáo vỡ lòng. Giả Trương Thị có thể không biết, những tiền kia bị đồng ngạnh biết hậu quả sao? Nàng bây giờ mỗi ngày đều đem tiền thả ở trên người, không dám rời thân. Tần Hoài như giống như vậy, phân biệt chính là không có biện pháp thả ở trên người, mà là tại trong viện tìm cái địa phương giấu đi. Nàng phải không dám giấu trong nhà, bởi vì trong nhà còn không có bên ngoài an toàn. Giang có thời gian lâu như vậy, đã đến giả Trương Thị cực hạn. Có giả Trương Thị đồng ý, Tần Hoài như liền rất yên tâm. Lần nữa suy nghĩ một cái kế hoạch, xác định không thành vấn đề về sau, Tần Hoài như liền cho Dịch Trung Hải phát ra khẩn cấp ám hiệu liên lạc. Giả ra cho Khôi Hải, ở tại cửa đối diện Dịch Trung Hải phi thường rõ ràng. Hắn mặc dù gấp, nhưng ở bà cụ Điết cùng một bác gái quên, vẫn là nhịn được. Bà cụ Điết nói đúng, chủ ngố bên kia coi như trở lại, cũng biến thành không đáng tin. Hắn nhất định phải tìm một cái khác đáng tin dưỡng lao người. Cái này dưỡng lao người, chỉ có đồng ngạnh phù hợp điều kiện. Mong muốn để cho giả ra hai cái quả phụ đồng ý, hắn liền nhất định phải ổn định, để cho hai cái quả phụ tới cầu hắn. Từ bên ngoài trở về nhà, Dịch Trung Hải quyết định cùng bà cụ Điết thương nghị một chút. Chuyện này không thể gạt bà cụ Điết, gạt gấp đồng ngạnh thời điểm, còn cần bà cụ Điết xuất lực. Ám hiệu chuyện, Dịch Trung Hải không dám để cho một bác gái biết, liền mượn cớ ban ngày Tần Hoài Như tìm hắn. Mẹ nuôi, Hoài Như muốn cùng chúng ta nói chuyện một chút. Ta nhìn nàng thật đáng thương. Chúng ta. Bà cụ Điết hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi còn không nhớ lâu sao? Quên ban đầu thế nào nấu trụ nổ sao? Dịch Trung Hải vội vàng bày tỏ bản thân không có quên. Ban đầu vì để cho trụ nổ cảm kích, hắn nhưng là nghĩ hết các loại biện pháp để cho trụ nổ sống không muốn nổi. Trụ nổ minh muội, ba ngày ăn hai bữa, một bữa một bánh cao lương không phải nói xong. Không tới trụ nổ bước đường cùng thời điểm, hắn tuyệt đối sẽ không ra tay giúp đỡ. Chỉ có khi đó, trụ nổ mới có thể nhớ ân tình của hắn. Không quên. Vậy ngươi muốn làm gì? Tần Hoài như cả ngày già nghèo, nhưng là ngươi đừng quên, nàng bây giờ so ngươi đều có tiền. Ngươi lúc này mềm lòng, chúng ta đoạn thời gian trước làm chuyện, liền tất cả đều uổng phí. Còn có, ta để ngươi cho Tần Hoài như chế tạo điểm phiền toái, ngươi vì sao còn không làm? Mong muốn để cho giả ra cảm kích, liền nhất định phải đem giả ra ép lên đường cùng. Khi đó ra tay, các nàng mới có thể cảm kích ngươi. Chu Nô thế nhưng là vết xe đổ, cái này dạy dỗ còn chưa đủ sao? Dịch Trung Hải hờ hững không nói. Suy nghĩ một chút Chu Nô, Dịch Trung Hải tâm liền hung ác xuống dưới. Ban đầu như vậy cho Chu Nô thi ân, để cho Chu Nô thiếu lớn như vậy ân tình, Chu Nô nói cùng hắn trở mặt, hãy cùng hắn trở mặt. Lần này đối phó giả ra, hắn tuyệt đối sẽ không phạm giống nhau sai lầm. Ta ngày mai sẽ đi làm. Bà cụ Điết nhìn Dịch Trung Hải không giống nói láo, liền hài lòng gật đầu. Không có trụ nố kiềm chế, nàng nhất định phải ở Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài như giữa chế tạo một ít mâu thuẫn, để cho hai người với nhau tính toán, như vậy mới có thể hiện ra nàng trọng yếu. Đối diện Tần Hoài như, thấy Dịch Trung Hải nhìn chằm chằm ám hiệu nhìn một hồi lâu, an tâm không ít. Hai người đã từng ước định qua, chỉ muốn gặp được cái này ám hiệu, ai cũng không thể sai hẹn. Chẳng qua là, đợi đến thời gian ước định, nàng nhiều lần phát ra ám hiệu liên lạc, Dịch Trung Hải cũng chưa hề đi ra. Nàng cho là Dịch Trung Hải không nghe được, cô ý đến Dịch Trung Hải dưới cửa sổ, gọi Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải cũng ngồi dậy, nhịn rất lâu, mới không có hành động. Lo lắng cho mình sẽ mềm lòng, Dịch Trung Hải liền đem một bác gái đánh thức. Một bác gái cau mày, hướng về phía Tần Hoài Như nói, "Tần Hoài Như, lão Dịch ngủ tiếp đi, ngươi mau về nhà đi." Giờ khắc này, một bác gái có chút hoài nghi Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như quan hệ giữa. Hai người ban ngày cơ hội gặp mặt nhiều như vậy, chuyện gì không thể ban ngày nói, lại cứ hơn nửa đêm cũng chạy đến các nàng nhà bên ngoài. Bất quá suy nghĩ một chút, Dịch Trung Hải đem nàng đánh thức, để cho nàng đuổi đi Tần Hoài Như, trong lòng nàng điểm này nghi ngờ liền biến mất. Nếu là hai người thật có quan hệ, Dịch Trung Hải cũng không cần phải đem nàng kêu lên. Tần Hoài Như nghe được một bác gái thanh âm, không có hoài nghi Dịch Trung Hải, chẳng qua là ở trong lòng mắng Dịch Trung Hải vô dụng. Nàng suy nghĩ ngày mai tiếp tục tìm Dịch Trung Hải. Thiên minh sau, Dịch Trung Hải lặng lẽ rời đi tứ hợp viện, tìm lao bằng hữu của mình. Người nọ thấy được Dịch Trung Hải, trên mặt lộ ra nhạo báng, "Lão Dịch, ngươi nhưng có chừng 10 năm không có tìm ta." "Cũng đúng, ngươi bây giờ thế nhưng là hưởng diễm phúc, tự nhiên không nhớ nổi chúng ta những thứ này lao huynh đệ." Dịch Trung Hải trong ánh mắt mang theo bất mãn, bớt nói nhảm, "Giúp ta một chút." "Gấp cái gì? Hay là như trước kia lần đó vậy, cho một đứa bé tìm phiền toái?" Nghe nói ngươi lần trước lừa dối thằng ngốc kia rời đi, bây giờ tìm đến mục tiêu mới. Nói đi, lần này là dạng gì? Dịch Trung Hải liền đem đồng ngạnh tướng mạo nói một lần. Ngươi nọ gật đầu một cái này dễ xử lý. Ta để cho cháu của ta mang theo người đi làm là được. Bất quá, quy củ ngươi hiểu. Bao nhiêu? 200. 200. Ngươi cấp tiền A chúng ta nói thế nào cũng là mấy mươi năm bạn cũ. Ngươi đem ta làm thằng ngu lắm tiền. Thời đại thay đổi, tình thế tự nhiên không giống nhau. Ta cũng không có bấy ngươi. Ta nguyện đánh, ngươi nguyện bị đánh, liền đạo lý đơn giản như vậy. Chương 1466 chết từ trong trứng nước âm nhu, chương 1466 chết từ trong trứng nước âm nhu, dám cho ta nguyện ý bị đánh. Dịch Trung Hải phúc phỉ một hồi, mới nói, ngươi cũng đừng lấy ta làm đứa bé. Cứ như vậy chút ít chuyện, ta không thể nào cho ngươi cao như vậy giá cả. Bất quá, ngươi muốn cũng không phải là không thể, nhưng mới vừa rồi kia một ít chuyện, cũng không đủ. Nếu không ta đem hải tử kia làm cho ngươi chết. Dịch Trung Hải lúc này sắc mặt đại biến, lạnh lùng nói, ngươi dám. Ngươi nếu dám hạ độc thủ, đừng trách ta đem ngươi chuyện lúc trước nói ra. Uy hiếp ta. Đừng quên, nói ra. Ngươi cũng không chạy được. Không chạy được liền không chạy được. Lê gớm cùng nhau ngồi tù. Ta không có hài tử, chỉ vào trông cũng không có. Ta dám đổ, ngươi dám cùng ta đánh cuộc không? Ngươi nọ tự nhiên không dám. Dịch Trung Hải là cái tuyệt hậu, hắn cũng không phải là, ta liền cho ngươi chỉ đùa một chút. ngươi gấp cái gì? Ngươi chịu cho ngươi cái đó xinh đẹp nữ đồ đệ. Câm miệng. Ngươi nọ nhìn Dịch Trung Hải muốn nổi giận, mới im lặng. Dịch Trung Hải một lát sau, mới tỉnh táo lại, ngươi giúp ta đối phó Vương Khôn. Ta liền cho ngươi 200 đồng tiền. Dịch Trung Hải, ngươi coi ta là kẻ ngu a, Vương Khôn là người nào, ta có thể đối phó sao? Ngươi đừng nói cho ta 200, chính là cho 2000, ta cũng không dám. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng trêu chọc hắn. Dịch Trung Hải sững sờ, thực tại không hiểu người kia ý tứ. Vương Khôn chính là cái xưởng cán thép bảo vệ khoa trường khoa, cấp bậc không cao, bản lãnh không lớn, có cần phải như vậy sợ hay sao? Nếu không phải trụ nố quá vô dụng, đánh không lại Vương Khôn, hắn đã sớm đem Vương Khôn thu thập phục phục tiếp tiếp. Ngươi là gan thế nào nhỏ như vậy? Không phải ta nhát gan, là con mắt của ngươi nhìn chằm chằm nữ đồ đệ đại quần, không thấy được hát. Vương Khôn là người nào, lỗ mũi người hai cái liền có thể tìm tới gian tế. Ngươi cảm thấy ta ra tay sau có thể chạy đi được sao? Dịch Trung Hải cũng bị chọc giận quá mà cười lên, kia thuần túy là nói bậy. Ta đang ở xưởng cán thép, ta thế nào không biết, hắn lỗ mũi người một chút, liền có thể tìm tới hung thủ. Nếu là hắn có bản lĩnh này, ta những thứ kia bị trộm tiền đã sớm tìm trở về. Trên mặt người kia đỏ lên, coi như không có như vậy quái lạ, nhưng Vương Khôn là cái có bản lĩnh người, chuyện này ngươi không có thể phủ nhận đi. Hắn chính là một tên khốn kiếp. Dịch Trung Hải trước giờ cũng không coi trọng Vương Khôn, tự nhiên phi thường bất mãn. Ngươi liền tên khốn kiếp cũng không đối phó được, vậy ngươi là cái gì, phế vật? Cái thanh này Dịch Trung Hải khí quá, nghĩ phủ nhận lại không nghĩ ra lý do, hắn liền lui một bước. Ngươi không dám đối phó hắn, vậy đối phó hắn cô em gái kia cũng có thể đi. Vậy cũng không thể nào. Không phải, ngươi không dám đối phó Vương Khôn, có thể nói còn nghe được. Muội muội của hắn 17 tuổi bé gái, ngươi cũng không dám ra tay. Ngươi nọ rất nghiêm chỉnh nói, ta không phải theo như ngươi nói sao? Ta không chọc nổi Vương Khôn. Vì sao? Cái này ngươi liền không cần biết. Dịch Trung Hải nhất thời muốn hụt máu. Không phải là một nho nhỏ Vương Khôn sao? Có gì đặc biệt hơn người? Vương Khôn nếu là đi tới nơi này, nhất định sẽ cảm thấy nhìn quen mắt. Cái chỗ này đối diện chính là hắn bắt gian tế địa phương. Chuyện đêm hôm đó bị người này thấy được, lấy được cuối cùng, Dịch Trung Hải trả giá, hoa 50 đồng tiền, mời người đi dạy dỗ đồng ngạnh. Sở dĩ đòi giá cao như vậy, đó là bởi vì Dịch Trung Hải yêu cầu nhiều. Năm đó dạy dỗ trụ nố thời điểm, đã yêu cầu để cho trụ nố bị dạy dỗ, vẫn không thể làm bị thương trụ nố. Thời khắc nhìn chằm chằm trụ nố, không thể để cho trụ nố tìm được việc làm. Bây giờ yêu cầu đề cao, để cho đồng ngạnh nằm viện, cần phải bỏ tiền, vẫn không thể để cho đồng ngạnh bị không thể khôi phục tổn thương. Người nọ xem Dịch Trung Hải rời đi bóng lưng, bĩu môi khinh thường, trên đời này chuyện thất đức cũng làm cho ngươi làm, ngươi không tuyệt hậu, ai tuyệt hậu? Rủa xả thuộc về rủa xả, chuyện nên làm vẫn là phải làm. Đợi đến cháu trai về nhà, người nọ liền đem chuyện nói. Con trai hắn liền nói, cha, ngươi đều bao lớn niên kỷ, thế nào còn làm loại chuyện này? Người nọ liền nói, ta đây cũng không phải là vì kiếm tiền sao, chính là đánh cái người, không có cái gì nguy hiểm. Cái đó Dịch Trung Hải đối ta rất hiểu, ta nếu không đáp ứng, hắn bạn vừa nói ra đi cái gì, chúng ta thì phiền phái. Đúng, hắn còn nói muốn đối phó cái đó Vương Khôn, bị ta cự tuyệt. Thật may là người cự tuyệt. Người kia nhi tử nói, ngươi nhưng chớ trêu chọc Vương Khôn. Năm ngoái mùa đông, chúng ta ở Thập Sát Hải trượt tuyết, ta nhưng khi nhìn đến, trong đại viện những thứ kia ngoan chủ rất nể mặt hắn. Không cần ngươi giao phó, ta lại không đốc. Ta còn chưa quên chúng ta đối diện chuyện kia. Chuyện cứ quyết định như vậy xuống, người nọ cho cháu trai 10 đồng tiền, để cho hắn tìm bạn bè đi cho đồng ngạnh tìm phiền toái. Tần Hoài như lúc này cũng không biết, Dịch Trung Hải tính toán. Nàng ở nhà cầu đi vòng vo mấy chuyến, ánh mắt nhìn chằm chằm nhà vệ sinh nam, làm cho đánh quét nhà cầu tóc mái loại phi thường không được tự nhiên, cho là nàng là tới nhìn trò cười. Tần Hoài Như, ngươi không thành thành thật thật đi làm, tới nơi này làm gì? Nhị đại gia, ta là tới tìm một đại gia. Một đại gia ở cái nào nhà cầu a? Lưu Hải Trung tức giận nói, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Ta vẫn còn muốn tìm hắn đâu. Cái này cũng mấy giờ rồi, hắn cũng không tới đi làm. Không tìm được Dịch Trung Hải, Tần Hoài Như chỉ có thể thất vọng trở về phân xưởng. Trở lại phân xưởng, liền thấy Quách Dâu quặp mặt đen lại, đứng ở phân xưởng cửa. Tần Hoài Như, ngươi có còn muốn hay không làm? Ngươi nghĩ như vậy đi nhà cầu, ta trực tiếp đem ngươi điều đến nhà cầu thỏa mãn ngươi. Tần Hoài Như mặt bên trên lập tức lộ ra một bộ ủy khuất nét mặt, đến gần Quách Dâu quặp, muốn ôm Quách Dâu quặp cánh tay. Cái thanh này Quách Dâu quặp sợ chết khiếp, liền vội vàng lui về phía sau mấy bước, ánh mắt hướng bốn phía nhìn chằm chằm, ngươi cho ta đàng hoàng đứng ở nơi đó. Tần Hoài Như trong lòng chửi mắng Quách Dâu quặp vô dụng, chủ động đưa tới cửa màn đầu, Quách Dâu quặp cũng không nỡ, thế nhưng là không có biện pháp. Những thứ kia cùng Tần Hoài Như làm ăn người, trong lòng đều có bóng tối. Mỗi lần thấy được Tần Hoài Như hình dáng này, là có thể cảm giác Dịch Trung Hải đứng ở cách đó không xa nhìn bọn họ chằm chằm. Tần Hoài Như màn thầu khá hơn nữa, cũng không phải làm bằng vàng, bọn họ cũng không muốn chết ở trên bánh bao. Ta chính là thân thể không thoải mái. Ngươi ngày nào đó thân thể thư thái, ta cho ngươi biết, một chiêu này đối ta vô dụng. Buổi sáng ấn ngươi bỏ bàn xử lý. Nói xong, Quách Dâu quặp trốn, vừa đi còn bên quan sát bốn phía. Tần Hoài Như trong lòng mắng Quách Dâu quặp sinh con ra không có lỗ đi, ánh mắt lại cũng xem bốn phía, hy vọng có thể thấy được Dịch Trung Hải bóng dáng. Dịch Trung Hải dĩ nhiên chưa từng xuất hiện, lúc này hắn đang suy nghĩ người kia lời. Vương Khôn nếu có thể ngửi một chút, tìm đến gian tế, nói không chừng liền có thể biết trộm tiền kẻ trộm. Hắn trở về xưởng cán thép liền trực tiếp đi bảo vệ khoa. Vương Khôn, ngươi có phải hay không biết trộm ta tiền người là ai? Cái thanh này Vương Khôn trực tiếp hỏi lăng, ngươi lại rất tiền rồi. Ta nói chính là ngươi mới tới tứ hợp viện thời điểm. Vương Khôn lòng nói, vậy chính là ta làm. Nếu không phải ngươi cái lao gia hỏa này tiêu tiền tốc độ quá nhanh, ta cũng muốn sẽ cho ngươi tới mấy lần. Dịch Trung Hải, ngươi có bệnh đi ngày xem bệnh. Cái này cũng thời gian bao lâu, công an cũng không tìm được kẻ trộm, ta bên trên nào biết đi. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất cho ta đàng hoàng một chút, đừng ép ta của ngươi. Dịch Trung Hải biết, Vương Khôn nói tát hắn, là thật sẽ tát hắn. Hắn cũng không dám gây sự với Vương Khôn, đội vàng chạy đi. Trở lại cương vị công tác, nên đón chính là Lưu Hải Trung oán trách, lão Dịch, ngươi đi làm cái gì? Không nói tiếng nào cũng không tới làm. Ngươi cho là ngươi vẫn là lấy lúc trước cái công nhân bậc 8A ta cho ngươi biết, nhà cầu quét dọn không sạch sẽ, ngươi cũng đừng tan việc. Ta phải không sẽ giúp ngươi. Dịch Trung Hải không có phản bác, mà là hỏi, lão Lưu, ngươi nói Vương Khôn sẽ không biết ai trộm tiền của chúng ta. Lưu Hải Trung phẫn nộ nhìn chằm chằm Dịch Trung Hải, ngươi muốn tính toán Vương Khôn, đừng tìm ta. Chương 1467 mới trông cậy vào chương 1467 mới trông cậy vào Dịch Trung Hải buổi tối tăng ca mới đem nhà cầu quét sạch sẽ, tự nhiên chưa cho Tần Hoài Như lừa dối cơ hội. Ngày thứ hai, Tần Hoài Như còn không có tìm tới cơ hội đâu, bên ngoài đã có người tới tìm nàng, nói đồng ngạnh cùng người khác đánh nhau, đả thương cánh tay. Thương không nặng, chính là cần phải nuôi. Dịch Trung Hải biết được tin tức, mang trên mặt nụ cười thỏa mãn. Như vậy tốt nhất, đồng ngạnh thương không nghiêm trọng, lại có thể cực lớn tiêu hao Tần Hoài Như tiền trong tay. Đợi đến giả ra hai quả phụ không có tiền, tự nhiên sẽ cầu đến trên người của hắn. Đến lúc đó, hết thảy liền đều là hắn định đoạt. Hắn biết rõ, bây giờ cách Tần Hoài Như sơn cùng thủy tận còn rất lâu, tuyệt đối không thể mềm lòng. Vì để tránh cho mềm lòng, mấy ngày nay đều là ẩn nút Tần Hoài Như. Tần Hoài Như là thật bị bức ép đến mức nóng nảy, xem bệnh tốn hao không nhiều, liền mấy đồng tiền. Điểm này tốn hao, vì bụng nặng, nàng chỉ có thể bỏ tiền. Thế nhưng là sau này bổ sung dinh dưỡng, mới là nhất để cho nàng nhức đầu. Giả Trương Thị mượn bụng nặng bị thương cần bổ thân thể, buộc nàng bỏ tiền. Ba đứa hải tử cũng là trơ mắt nhìn nàng. Nàng cho Dịch Trung Hải lưu ám hiệu, Dịch Trung Hải không trở về nàng. Nàng căn bản không tìm được cơ hội gạt gẫm Dịch Trung Hải. Cuối cùng buộc không có biện pháp, Tần Hoài Như ở xưởng cán thép ngăn chặn Dịch Trung Hải, một đại gia, ngươi muốn giết chết ta sao? Dịch Trung Hải lại giả vờ thành cái gì cũng không biết dáng vẻ, Hoài Như, ta lúc nào bức ngươi? Tần Hoài Như gửi một tiếng, lúc nào, chính ngươi rõ ràng. Ta tìm ngươi có chuyện quan trọng cần nói, ngươi vì sao không thấy ta? Ngươi nói cái này a, ta tính toán thu dưỡng hải tử, không cần xin các ngươi nhà dưỡng lão. Chúng ta sau này còn chưa cần gặp mặt. Tần Hoài Như lúc này nào không hiểu, Dịch Trung Hải thu dưỡng hải tử là thật hay là giả? Nói thật đi, tới tới lui lui chọn lựa nhiều lần cũng không thành công. Nói giả đi, Dịch Trung Hải hai vợ chồng, đặc biệt là một bác gái còn như vậy tích cực. Ngươi liền quan tâm như vậy, muốn đối phó con của ngươi. Dịch Trung Hải trong đầu góc mơ hồ, ngươi có ý gì? Ta lúc nào có nhi tử rồi? Muốn biết, vậy thì buổi tối trụ nố nhà trong hầm ngầm nói. Tần Hoài Như ném xuống những lời này, liền xoay người rời đi. Ngồi đã hạ, hay là Dịch Trung Hải thích lắm nhất, nàng không lo lắng Dịch Trung Hải không mắc mưu. Dịch Trung Hải đứng tại chỗ, trong ánh mắt mang theo mê mang. Nghĩ như thế nào, cũng nghĩ không ra Tần Hoài Như ý tứ trong lời nói. Mặc dù nói hắn hy vọng trụ nố giúp hắn nuôi nhi tử, thế nhưng là ở Tần Hoài Như trên người làm rất nhiều lần Tần Hoài Như không có có bầu. Trụ nố rời đi, hắn cùng Tần Hoài Như tiếp xúc liên ít. Tần Hoài Như bây giờ coi như mang thai, đó cũng không phải là hắn a, nhưng là Tần Hoài Như vì sao lại muốn nói nhi tử sự tình đâu? Một chút đầu mối cũng không có, Dịch Trung Hải trong lòng lại mang hy vọng. Cuối cùng suy nghĩ hồi lâu, vẫn còn do dự không chừng. Về đến nhà, lúc ăn cơm, Dịch Trung Hải vẫn như cũng là một bộ tinh thần hoang mang dáng vẻ. Bà cụ Điếc phát hiện không đúng, liền hỏi, ngươi làm sao vậy? Dịch Trung Hải phục hồi tinh thần lại liền nói, không có gì, chính là ta công tác vấn đề, ta đang suy nghĩ như thế nào mới có thể điều ly. Bà cụ Điếc mau ngậm miệng không hỏi. Công tác cái vấn đề này, nàng cái này lao thái thái bây giờ không có biện pháp giải quyết. Ban đầu để cho Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung đi đánh quét nhà cầu chính là Hứa Đại Mậu. Hai người cho là Hứa Đại Mậu xuống này, liền có cơ hội điều ly. Ai ngờ chạy đi hỏi qua sau, tân nhiệm công nhân cụ sát đội đội trưởng Tiêu Toàn Hưu tiếp tục để cho hai người đánh quét nhà cầu. Một bác gái suy nghĩ một chút, liền nói, chúng ta cho người ta tặng lễ, cũng không thể đem lão Dịch triệu hồi phân xưởng sao? Dịch Trung Hải nghe vậy, liền đem ánh mắt nhìn về phía bà cụ Điếc. Mong muốn tặng lễ, liền nhất định phải đạt được bà cụ Điếc chống đỡ. Hắn bây giờ không bỏ ra nổi tặng quà tiền. Bà cụ Điếc đảo không phải không bỏ được lấy tiền đi ra, nhưng là cầm tiền không nhất định hữu dụng. Số tiền này ta có thể ra, nhưng là Trung Hải, ngươi cảm thấy tặng lễ hữu dụng không? Dịch Trung Hải bị hỏi khó, hắn không có một chút chắc chắn nào. Giống như hắn loại này, chỉ cần bị đánh xuống, liền không có lật người cơ hội. Nên có thể đi. Bây giờ những lãnh đạo kia, trừ chỉ người, chính là tham tiền, cái gì cũng không biết. Bà cụ Điếc thở dài, tham tiền không cần gấp gáp. Quan trọng hơn chính là, ngươi đưa lễ, chuyện cũng không nhất định có thể hoàn thành. Ngươi đừng quên, ngươi xuống này, tất cả đều là bởi vì Vương Khôn. Ngươi muốn khôi phục công tác, liền nhất định phải lấy được Vương Khôn tha thứ. Còn dư lại lời nói, bà cụ Điếc liền không cần phải nói, Dịch Trung Hải trong lòng rất rõ ràng. Mong muốn khôi phục công tác, chỉ có một biện pháp, đó chính là đi cầu Vương Khôn. Cái này vừa đúng là Dịch Trung Hải không thích nhất. Nếu là hắn đi cầu Vương Khôn, sau này ở Vương Khôn trước mặt, liền rốt cuộc không ngóc đầu lên được. Coi như hắn đi cầu, Vương Khôn chẳng lẽ chỉ biết đáp ứng không? Một bác gái biết rõ, để cho Dịch Trung Hải cùng Vương Khôn hòa hoãn quan hệ, không thành vấn đề, bởi vì bọn họ không chọc nổi Vương Khôn. Nhưng là muốn cho Dịch Trung Hải hướng Vương Khôn xin lỗi, thực tại quá khó. Đặc biệt là chủ nỗ rời đi về sau, bọn họ không có dưỡng lao bảo đảm, mong muốn không bị người ăn tuyệt hậu, liền nhất định phải giữ gìn tôn nghiêm của mình. Chúng ta trực tiếp đi tìm Lý chủ nhiệm cũng không được sao? Dịch Trung Hải thở dài, cái biện pháp này khả thi cũng không lớn. Trước kia bọn họ không để ý, cũng không biết Vương Khôn cùng Lý Hoài Đức quan hệ. Bây giờ biết, mới phát hiện, quan hệ của hai người rất không sai. Lý Hoài Đức vốn là tham tiền, để cho hắn cùng Vương Khôn trở mặt, cái đó giá cao không phải bình thường lớn. Được rồi, đi cầu Lý Hoài Đức, còn không biết phải bỏ ra giá lớn bao nhiêu đâu. Nghe được Dịch Trung Hải nói như vậy, bà cụ điếc thở phào nhẹ nhõm. Để cho nàng ra cái 100-200, còn có thể. Nhiều hơn nữa nàng liền không muốn. Những tiền kia, ở lại còn phải dưỡng lão, không thể cũng lãng phí ở Dịch Trung Hải trên thân. Ăn cơm đi, ta không có sao. Bà cụ điếc cảm thấy không thể không có bày tỏ, liền nói, các ngươi trong xưởng không có nhiệm vụ trọng đại sao? Nếu là có nhiệm vụ trọng đại, cần ngươi cái này công nhân bậc 8 ra tay liền tốt. Trung Hải, ngươi hỏi thăm một chút, nếu là có nhiệm vụ, trong xưởng có thể sẽ tìm ngươi. Đến lúc đó, chúng ta ai cũng không cần cầu. Dịch Trung Hải ánh mắt sáng lên, cảm thấy cái chủ ý này so tặng lễ đều tốt. Tặng lễ tóm lại là cầu người, không bằng cái này là người khác cầu chính mình. Chỉ là muốn trong xưởng những lãnh đạo kia, căn bản là không có đem ý nghĩ đặt ở sản xuất bên trên, hắn cũng có chút nhức đầu. Hắn hận không được chạy đến những lãnh đạo kia trước mặt, nói cho bọn họ biết nhà máy nhiệm vụ là sản xuất, không phải chỉ người, các ngươi nhanh đi thượng cấp ngành muốn đơn đặt hàng. Trong xưởng lãnh đạo không cấp lực, nhưng Dịch Trung Hải tóm lại là có hy vọng, tâm tình cao hứng không ít. Dịch Trung Hải cao hứng, không khí trong phòng liền đã khá nhiều. Ăn xong bữa cơm, Dịch Trung Hải đưa bà cụ điếc trở lại, liền thấy Tần Hoài Như lưu lại ám hiệu. Hắn suy nghĩ một chút, hay là quyết định cùng Tần Hoài Như gặp một lần, hỏi nàng một chút rốt cuộc là ý gì. Bây giờ có trông cậy vào, hắn lòng tin thì càng đủ. Tần Hoài Như xem Dịch Trung Hải vào nhà, lại thấy được Dịch Trung Hải lưu lại ám hiệu, mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần cho nàng cơ hội, nàng là có thể nắm Dịch Trung Hải. Trong nhà ngày cũng không cần qua khổ như vậy. Vì không trễ mãi buổi tối gặp mặt, Tần Hoài Như len lén cho giả Trương Thị cùng Bổng Ngạnh một mảnh thuốc ngủ, lại dỗ dành hai cái tiểu nha đầu ngủ. Xác nhận người trong nhà cũng ngủ thiết đi, nàng mới nằm ở trên giường chờ. Đối diện Dịch Trung Hải giống như nàng, cũng là len lén cho một bác gái một mảnh thuốc ngủ, để cho một bác gái ngủ. Một bác gái sắp sửa trước nhắc nhở Dịch Trung Hải, Tần Hoài Như nửa đêm lại gọi ngươi, ngươi tuyệt đối đừng đi ra ngoài. Để cho bị người thấy được, ngươi liền giải thích không rõ lắm. Dịch Trung Hải phụ hòa nói, ta không phải đem ngươi kêu lên, đi ngăn nàng sao? Chỉ cần nàng lại gọi ta, ta vẫn là đem ngươi kêu lên, nhanh lên một chút ngủ đi. Chương 1468 dễ tần chuyện cũ, chương 1468 dễ tần chuyện cũ một đại gia, ngươi thế nào ngoan tâm như vậy? Theo dự đoán cầu khẩn chưa từng xuất hiện, nên đón cũng là Tần Hoài Như chất vấn. Dịch Trung Hải ngơ ngác một cái, tiếp theo liền biến tức giận phi thường, Tần Hoài Như, ngươi phải hiểu rõ, các ngươi nhà náo thành hiện ở cái tình huống này, không là trách nhiệm của ta. Ta không nợ ngươi. Lương tâm phát hiện thời điểm, Dịch Trung Hải đã từng hồi tưởng qua bản thân những làm kia. Hắn thật xin lỗi người có nhiều lắm, trong đó lại không bao gồm Tần Hoài Như. Có thể nói, hắn thật xin lỗi trong những người kia, phần lớn cũng là bởi vì Tần Hoài Như. Tần Hoài Như dĩ nhiên biết Dịch Trung Hải rất tức giận, đây chính là nàng mong muốn. Dịch Trung Hải càng tức giận, càng không lý trí, nàng thành công có khả năng lại càng lớn. Ngươi không nợ ta, nhưng là ngươi thiếu Bổng Ngạnh. Dịch Trung Hải nhất thời có chút chột dạ, lo lắng Tần Hoài Như biết Bổng Ngạnh bị thương chân tướng. Tiếp theo hắn liền hủy bỏ đáp án này. Ra tay người kia là hắn lúc còn trẻ Hồ Bằng cầu hữu. Tứ hợp viện người, bao gồm bà cụ điếc cũng không biết. Tốt trong hầm ngầm tương đối đen, Tần Hoài Như không thấy được trên mặt hắn nét mặt. Chính ngươi sẽ không dạy dục hài tử, ta thay ngươi giáo dục, ngươi còn không vui. Ngươi dựa vào cái gì nói là trách nhiệm của ta? Tần Hoài Như hít sâu một hơi, mới nói, Đồng Ngạnh là con trai ruột của ngươi, ngươi nói có đúng hay không trách nhiệm của ngươi? Đồng Ngạnh là con trai của Đông Húc, ta biết. Mới đầu không có phản ứng kịp, chờ phản ứng lại rồi thôi về sau. Dịch Trung Hải đột nhiên rồi với tay nắm lấy Tần Hoài Như cánh tay, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Đồng Ngạnh tại sao có thể là con trai ta? Tần Hoài Như tránh thoát một cái, không có tránh ra khỏi, định cứ như vậy nói, Đồng Ngạnh thế nào không phải con của ngươi? Ngươi còn nhớ tại sao lại đáp ứng đem ta giới thiệu cho giả Đông Húc sao? Trí nhớ đột nhiên trở lại ngày mồng 1 tháng 5 năm. Khi đó, hay là quân quản hội phụ trách, ban khu phố không có thành lập. Bà cụ điếc đã cùng Dịch Trung Hải liên hợp lại cùng nhau, chuẩn bị tăng lên Dịch Trung Hải ở tứ hợp viện địa vị. Trung hợp quân quản hội cần tìm một nhóm biết chữ, sẽ công cụ sửa chữa người đi nông thôn giúp một tay, từ lâu ra xưởng thép mượn một nhóm người, trong đó có Dịch Trung Hải. Hắn bởi vì chiếu cố bà cụ điếc, danh tiếng phi thường tốt, bị chọn làm một chi đội ngũ người dẫn đầu, đến Tần gia thôn. Tần Hoài Như người dáng dấp xinh đẹp, bị chọn thành trong thôn đại biểu, chiếu cố những thứ này đến giúp đỡ người. Có một ngày buổi tối, Dịch Trung Hải cùng trong thôn một ít người ở uống rượu với nhau, Tần Hoài Như ở bên ngoài giúp đỡ nấu cơm. Ở những người đó thổi phồng hạ, Dịch Trung Hải uống nhiều. Lần nữa lúc tỉnh lại, thân thể trần truồng nằm song xoài một cũ nát trong phòng, cách đó không xa còn có Tần Hoài Như mẹ con ở nơi nào khóc giống. Dịch Trung Hải không nhớ nổi chuyện gì xảy ra, chỉ có thể nghe Tần Hoài Như mẹ con. Dựa theo Tần Hoài Như mẹ con cách nói, Tần Hoài Như lòng tốt đưa hắn đi về nghỉ. Hắn uống nhiều sẽ đối Tần Hoài Như tay máy tay chân. Đúng lúc này, mẹ của Tần Hoài Như đến tìm Tần Hoài Như. Vì con gái của mình, ra sức ngăn hắn. Hắn lúc ấy căn bản không nhận người, đem Tần Hoài Như đẩy ngã, rơi trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Sau liền đem mẹ của Tần Hoài Như cái đó. Tình huống lúc đó, căn bản không cho phép Dịch Trung Hải giải thích. Vì mạng sống, hắn chỉ có thể quỳ dưới đất, hướng Tần Hoài Như mẹ con cầu tha thứ. Tần Hoài Như mẹ con cũng không muốn làm mọi người đều biết, liền hướng Dịch Trung Hải để mấy điều kiện. Điều kiện khác đều tốt làm, bỏ tiền liền có thể giải quyết. Duy có cho Tần Hoài Như tìm trong thành nhà chồng không dễ làm, nhưng ở uy hiếp cánh mạng hạ, lại không dễ làm, cũng phải làm. Cuối cùng chính là Dịch Trung Hải đem Tần Hoài Như giới thiệu cho giả Đông Húc. Sở dĩ đem Tần Hoài Như giới thiệu cho giả Đông Húc, cũng là bởi vì Tần Hoài Như mẹ con đáp ứng cho hắn dưỡng lao. Lúc ấy Dịch Trung Hải đang ngồi dưỡng giả Đông Húc, suy nghĩ có Tần Hoài Như giúp đỡ thổi gối đầu phòng, có thể làm ít được nhiều. Đó không phải là mẫu thân của ngươi sao? Tần Hoài Như cười lạnh một tiếng, ngươi là thật cờ, hay là giả bộ ngu? Lúc ấy là ta đưa ngươi về nhà, mẫu thân ta có thể tới đúng lúc như vậy sao? Ta là sau đó len lén về nhà tìm mẫu thân ta. Dịch Trung Hải không hiểu xem Tần Hoài Như, vậy các ngươi tại sao phải làm kia vừa ra? Vì sao? Tần Hoài Như bất đắc dĩ nói, ta một hoàng hoa đại khuê nữ, bị ngươi cái đó, ta còn thế nào lấy chồng? Nhà chúng ta còn có thể ở trong thôn ngẩng đầu lên sao? Dịch Trung Hải như cũng là không tin, đổi mẫu thân ngươi, các ngươi nhà là có thể ngẩng đầu lên rồi. Tần Hoài Như, ngươi coi ta là kẻ ngu chơi có phải hay không? Tần Hoài Như khí đạp Dịch Trung Hải một ước, ngươi không tiếp. Lúc ấy nói cho ngươi, là ta bị khi phụ, ngươi sẽ lấy ta sao? Dịch Trung Hải cúi đầu, không dám trả lời. Ý tứ đã rất rõ ràng, đó chính là không sẽ lấy Tần Hoài Như. Hắn lúc ấy đang tại tăng lên danh tiếng của mình, hơn nữa trong tứ hợp viện mới vừa phát sinh bức bỏ hài tử chuyện. Nếu là hắn cưới Tần Hoài Như, vậy cũng đừng nghĩ ở trong tứ hợp viện là người. Tần Hoài Như không nói, ngươi không muốn cưới. Ta nếu là lương cái trước thất thân tử danh tiếng, còn sẽ có người cưới ta sao? Còn có, Đông Húc nhà là tình huống gì, ngươi cho chúng ta nhà không có hỏi thăm sao? Chúng ta nghe ngóng, phụ cận người chê bai giả Trương thị, không muốn gả cho Đông Húc. Ta cũng thăm dò được, đáp ứng gả cho Đông Húc, cũng là bởi vì chuyện bị người ta phát hiện, ngươi có thể giúp ta. Dịch Trung Hải đầy đầu dấu hỏi, vẫn là không cách nào tiếp nhận, kia cũng không đúng. Ta nhớ được giả Trương thị đối ngươi rất bất mãn. Tân hôn ngày thứ hai còn kiểm tra các ngươi vui khăn. Nàng vì sao không có phát hiện? Tần Hoài Như trộm liếc một cái Dịch Trung Hải. Cái này lão hỗn đản, trong lòng còn rất kỹ càng, liền loại chuyện như vậy cũng có thể chú ý tới. Bất quá nàng cũng không lo lắng, bởi vì đã sớm chuẩn bị. Đó là máu trên tay của ta. Ta lo lắng Đông Húc buổi sáng phát hiện, liền dùng dao cắt vỡ ngón tay, đem ngón tay bên trên máu xóa ở phía trên. Dịch Trung Hải cảm thấy Tần Hoài Như giải thích tương đối hợp lý, trong lòng thì có kỳ vọng. Nhưng hắn cũng không có tùy tiện tin tưởng. Ngươi nói cắt vỡ ngón tay, ai có thể chứng minh? Tần Hoài Như hùng hồn nói, đương nhiên là ngươi có thể chứng minh. Ngươi quên. Sáng ngày thứ hai ta bà để cho ta giặt quần áo. Trên tay ta có thương tích, dính nước liền đau. Ngươi lúc đó còn hỏi tay ta là chuyện gì xảy ra. Ta lúc ấy nói có đúng không cẩn thận bị đá phá vỡ. Dịch Trung Hải cẩn thận suy nghĩ Tần Hoài Như nói chuyện, nhưng Tần Hoài Như giặt quần áo chuyện, phát sinh nhiều lắm, căn bản không nhớ rõ lúc nào. Tần Hoài Như thấy Dịch Trung Hải không tin, còn nói, lúc ấy trụ nố còn đến đây. Bởi vì trụ nố quan tâm ta, Đông Húc còn cùng hắn ẩm ý một trận, là ngươi giúp đỡ quên. Đúng, Hứa Đại Mậu còn đổ dầu vào lửa, nói trụ nố đối ta tâm hoài bất quý. Ngươi để cho trụ nố đem Hứa Đại Mậu giáo huấn một trận. Trụ nố không ở tứ hợp viện, nhưng là Hứa Đại Mậu vẫn còn ở đó. Ngươi muốn thực tại không tin, chúng ta có thể đi hỏi Hứa Đại Mậu. Như vậy một xinh đẹp tức phụ, giả Đông Húc tự nhiên sẽ làm thành bảo che chở, vì thế cùng trụ nố gây gỗ, đánh nhau đều là rất bình thường. Mỗi lần đều là hắn đi ra khuyên ngăn. Chờ Tần Hoài Như đem Hứa Đại Mậu kéo ra tới làm chứng thời điểm, Dịch Trung Hải lòng kiên định có dao động. Tần Hoài Như nếu là chột dạng, tuyệt đối không dám đem Hứa Đại Mậu kéo ra tới. Đừng tưởng rằng chuyện như vậy không tốt hỏi thăm. Chỉ cần cùng Hứa Đại Mậu uống rượu với nhau, thừa dịp hắn uống nhiều thời điểm gạt gẫm một cái, hay là có thể hỏi ra. Nhưng để cho hắn vì vậy tin tưởng Đồng Ngạnh là con trai ruột của hắn, những chứng cứ này phải không đủ. Những chứng cứ này, nhiều nhất có thể chứng minh hắn sớm đi ngủ Tần Hoài Như. Hắn đời này vì hài tử, cố gắng rất nhiều, không hề có một chút tin tức nào. Cùng Tần Hoài Như liền chỉ có một lần, Tần Hoài Như liền có con, cũng quá kỳ huyễn. Điều này cũng không thể nói rõ, Đồng Ngạnh là con trai ta. Chương 1469 thành công gạt gẫm Dịch Trung Hải. Chương 1469 thành công gạt gẫm Dịch Trung Hải thế nào không thể chứng minh. Mặc dù biết những lời đó sơ hở phi thường đều nhiều hơn, Tần Hoài Như đối với Dịch Trung Hải hoài nghi, vẫn là vô cùng tức giận. Lúc này, Dịch Trung Hải đã tỉnh táo lại. Trên đời này, nhận cha không thể tùy tiện nhận, nhận nhi tử cũng không thể tùy tiện nhận. Nhận lầm nhi tử, gia sản của mình coi như vô cớ làm lợi người ngoài. Vậy cũng chỉ có thể chứng minh ta ngủ ngươi. Ta bây giờ với ngươi ngủ nhiều lần như vậy, ngươi cũng không có mang thai, lúc ấy làm sao có thể trùng hợp như vậy? Tần Hoài Như xem tỉnh táo lại Dịch Trung Hải, trong lòng có chút bất an. Nàng tiến lên ôm Dịch Trung Hải, cố gắng dùng thân thể mê hoặc Dịch Trung Hải thần trí. Sau đó, Tần Hoài Như mới nói, "Một đại gia, ngươi đừng quên, Đồng Ngạnh thế nhưng là sinh non." Dịch Trung Hải suy nghĩ một chút, Đồng Ngạnh đúng là 8 tháng ra đời. Bởi vì có người nói 7 sống 8 không sống, trong viện người còn bị giả Trương thị trận cửa mắng chừng mấy ngày. Nhưng cái này cùng Đồng Ngạnh là con của hắn có quan hệ gì? Coi như hắn sinh non thì thế nào? Tần Hoài Như khẽ nói, "Ngươi đi ra ngoài hỏi thăm một chút, có cái nào sinh non hài tử, hội trưởng cùng Đồng Ngạnh mạnh như nhau trắng, từ nhỏ cơ bản không sinh bệnh. Kỳ thực Đồng Ngạnh không phải sinh non, mà là 9 tháng thuận sinh ra. Chính ngươi tính toán một chút, Đồng Ngạnh ra đời trước 9 tháng xảy ra chuyện gì?" Dịch Trung Hải nghe vậy sững sờ, tiếp theo đưa ngón tay ra tính một chút. 9 tháng trước, đúng là hắn đi Tần gia thôn thời điểm, bị Tần Hoài Như mẹ con bắt được cái chuôi sau, hắn bị buộc cho Tần Hoài Như giới thiệu đối tượng. Tần Hoài Như cùng giả Đông Húc gặp mặt một lần, giả Đông Húc liền coi trọng Tần Hoài Như, sống chết muốn kết hôn Tần Hoài Như. Vì thế, giả Đông Húc còn cùng giả Trương thị náo lên mâu thuẫn. Hay là hắn cho giả Đông Húc ra chủ ý, buộc giả Trương thị gật đầu. Từ ngày đó, đến Tần Hoài Như cùng giả Đông Húc kết hôn, trước sau không tới 1 tháng. Như vậy tính toán, hai tử là hắn có khả năng liền lớn rất nhiều. Dịch Trung Hải trong lòng dâng lên vô hạn hy vọng, nhưng hắn cũng không có tùy tiện mở miệng, bởi vì đây chỉ có một nửa xác suất. coi như thế, cũng không thể nói bổng ngạnh là con của ta. Lời nói ra là cự tuyệt, trong giọng nói lại không kiên quyết như vậy. Tần Hoài như đối Dịch Trung Hải hiểu rõ vô cùng, nghe ra Dịch Trung Hải trong lòng dao động. Nàng biết chuyện sắp thành công, liền ở Dịch Trung Hải trên thân cả. Lần này, Dịch Trung Hải không có trang chính nhân quân tử, đưa ra tội ác bàn tay, ở trên người của nàng sờ lên. Tần Hoài như thừa dịp Dịch Trung Hải trầm mê thời điểm, nói tiếp, ngươi thế nào còn chưa tin đâu? Ngươi quên lúc ấy bổng ngạnh ra đời thời điểm, trong viện những thứ kia truyền ngôn. Vì thế, ngươi còn đem tóc dài đổi thành đồ bằng. Ngươi tóc dài thời điểm, thế nhưng là thật là đẹp mắt ta. Dịch Trung Hải một bên hưởng thụ, một vừa hồi tưởng chuyện lúc trước. Khi đó, hắn hơn 30 tuổi, tuổi tác không tính lớn, giữ lại đúng là đồ bằng. Bổng ngạnh ra đời, đại biểu hắn dưỡng lao có thể kéo dài tính. Vì thế, hắn hao tâm tổn trí giúp đỡ giả ra, đi theo bận trước bận sau. Trong viện người ghen tị hắn, ở sau lưng bôi nhọ hắn, nói bổng ngạnh cùng hắn trông giống như. Vì thế, hắn nhưng là hung hăng dạy dỗ những người kia. Giả Trương Thị đem những người kia mắng một lần còn chưa đủ viện, lại để cho hắn bồi thường tổn thất. Hắn không muốn cùng Giả Trương Thị dây dưa, liền bồi thường Giả Trương Thị 50.000 khối, cũng ngay tại lúc này nắm khối tiền. Sau, hắn liền sửa thành đồ bằng, đồng thời tận lực điều chỉnh trên mặt mình nét mặt, biến thành bây giờ một bộ chính nghĩa mặt. Tần Hoài Như tiếp tục nói là, khi đó, đại gia đều nói bổng ngạnh với ngươi trông giống như. Đặc biệt là bổng ngạnh ánh mắt, lỗ mũi. Ngay tại lúc này, bổng ngạnh ở hai điểm này bên trên, với ngươi cũng đặc biệt giống như. Dịch Trung Hải trong lòng cũng có chút tin. Hắn vì sao đối bổng ngạnh như vậy thiên vị, nguyên nhân chính là một điểm này. Đồng ngạnh dài cùng Đông Húc cũng có chút giống như. Tần Hoài như lòng nói, dĩ nhiên giống như. Lao nương lớn lên nam nhân như vậy. Không là nam nhân như vậy, lao nương căn bản coi thường. Ai cho ngươi cùng Đông Húc dài cũng có chút giống như đâu. Ngươi chọn Đông Húc làm dưỡng lao người, không phải là coi trọng một điểm này sao? Dịch Trung Hải không có phủ nhận. Ban đầu giúp đỡ bà cụ Điếc đem Hà Đại Thanh đuổi đi, bà cụ Điếc sẽ phải đề nghị để cho chủ nố làm dưỡng lao người. Hắn một mực không đồng ý, nguyên nhân có hai cái. Một là chủ nố là đầu bếp, sẽ không cả ngày đi theo bên người của hắn, hắn không yên tâm. Một cái khác chính là Giả Đông Húc trông giống như hắn, mặc dù biết Giả Đông Húc không phải hắn loại, trong lòng vẫn là có chênh lệch chút ít hướng. Thấy đến thời cơ sắp xỉ, Tần Hoài như liền ném ra cái cuối cùng chứng cứ. Một đại gia, kỳ thực ngươi xem một chút bây giờ bổng ngạnh, nhất giống như hay là ngươi. Đông Húc tính tình đặc biệt mềm, hãy cùng bùng nạt vậy. Thế nhưng là ngươi nhìn lại bổng ngạnh, vì không để cho ta gả cho chủ nố, phi thường của tưởng. Điểm này là theo ngươi. Dịch Trung Hải trong lòng phòng tuyến bị đánh tan, sờ Tần Hoài như tay, có một chút run rẩy. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Tần Hoài như nói đặc biệt đúng. Giả Đông Húc tính khí, có thể nói là không có, chính là cái nghe lời hài tử, để cho làm gì, liền làm cái đó. Đồng ngạnh trên một điểm này, cùng Giả Đông Húc không có một chút chỗ tương tự, cùng hắn khi còn bé giống nhau như lúc. Hắn chính là cái loại đó nhận định chuyện, tám đầu mưu đều kéo không trở lại. Hoài như, đồng ngạnh, thật sự là con trai ta. Nhân có chút kích động, Dịch Trung Hải lúc nói chuyện, đều có chút không lanh lẹ, đứt quãng. Tần Hoài như lúc này thay đổi mới vừa rồi nhút nhát đáng thương bộ dáng, biến lạnh lùng đứng lên, ta vốn là không muốn nói chuyện này. Ta đã có lỗi với Đông Húc, không thể để cho Giả gia hải tử cũng không còn. Thế nhưng là ta không thể nhìn hải tử chịu khổ. Ta biết ngươi đoán trách ta, nhưng là ngươi không thể nhằm vào hải tử a. Ta không có, ta không biết. Hoài Như, ngươi đừng giận ta. Dịch Trung Hải gần như cầu khẩn hướng về phía Tần Hoài Như nói. Tần Hoài Như nói ngược chất vấn, ngươi còn nói không có. Nhà chúng ta khoảng thời gian này qua không tốt, không phải trách nhiệm của ngươi sao? Còn có, đồng ngạnh lần này bị đánh, ta cầu trong viện người giúp một tay, trong viện người không đáp ứng thì thôi. Ngươi vì sao không đáp ứng? Coi như đồng ngạnh không phải con của ngươi, hắn hay là con trai của Đông Húc, sau này nên vì ngươi dưỡng lao đưa mà. Dịch Trung Hải thở dài, cái này cũng không trách ta. Chủ nô rời đi, mẹ nuôi một trận phân tích, nói đều là trách nhiệm của ngươi. Ngươi nếu là cùng chủ nô ngủ, chủ nô tuyệt đối sẽ không rời đi. Trong lòng ta tức giận, mới nhằm vào ngươi. Vì không mất đi nhi tử, Dịch Trung Hải không chút do dự bán đứng bà cụ Điếc. Tần Hoài như trong ánh mắt mang theo tàn nhẫn, lòng nói, cũng biết là cái này lao hôn đản khiến hư. Ngươi cái lao bất tử, chờ cho ta. Ta đã giải thích với ngươi qua, ngươi thế nào còn không tin à? Được rồi, không tin thì không tin đi. Ta hôm nay tìm ngươi, không có yêu cầu khác, chỉ cầu ngươi không nên làm khó ta, để cho ta đem bổng ngạnh nuôi dưỡng lớn lên. Một chiêu lấy lui làm tiến, để cho Dịch Trung Hải hoảng hồn. Đừng. Dịch Trung Hải ôm lấy Tần Hoài Như, bổng ngạnh là con của ta, ta làm sao có thể bất kể đâu. Ta trước kia không biết vậy thì thôi, sau này ta tuyệt đối sẽ không đối các ngươi hai mẹ con chẳng quan tâm. Tần Hoài Như trong lòng phi thường không thèm, ngoài miệng nói cho dễ nghe, vừa đến thực tế, Dịch Trung Hải khẳng định lùi bước. Quản, ngươi tính toán thế nào quản? Là bỏ tiền để cho con trai ngươi ăn ngon, uống tốt, hay để cho hắn nhận tổ quy tông? Ngươi muốn có lá gan, ta tuyệt đối không ăn. Dịch Trung Hải gấp một đầu mồ hôi, không biết nên giải thích thế nào. Hắn tự nhiên muốn cho nhi tử qua ngày tốt, điều kiện tiên quyết là không thể để cho hắn hoa quá nhiều tiền. Về phần nhận tổ quy tông, vậy thì càng không có thể. Đồng ngạnh nhận tổ quy tông, không phải xác nhận hắn cùng Tần Hoài Như không minh bạch truyền ngôn sao? Chương 1470 xứng đáng với liệt tổ liệt tông, chương 1470 xứng đáng với liệt tổ liệt tông có vấn đề tìm chủ nố, có oan ức giống vậy muốn tìm chủ nố. Dịch Trung Hải vốn là đối chủ nố bất mãn, bây giờ liền càng bất mãn. Chủ nố ở lại trong tứ hợp viện, cho hắn nuôi nhi tử, đây là giường nào quang vinh chuyện. Lại cứ thằng ngốc kia, vì một không tồn tại tức phụ, từ tứ hợp viện chạy trốn. Bên ngoài nữ nhân, có thể bị kịp Tần Hoài như sao? Ở trong bụng oán trách chủ nố một hồi, Dịch Trung Hải mới mở miệng, đồng ngạnh là ta con trai ruột, ta tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp chiếu cố hắn. nhưng là nhận tổ quy tông thật không được. Bây giờ, chuyện như vậy bị người ta phát hiện, hai người chúng ta cũng rơi không tới tốt. Tần Hoài Như tự nhiên biết một điểm này, vậy ngươi liền chớ để ý, ta mang theo Đồng Ngạnh ngày ngày đói bụng là được. Ta cũng không cần cầu khác, Đồng Ngạnh bị khi dễ thời điểm, ngươi ra mặt giúp hắn một chút. Dịch Trung Hải mặt mo hơi đỏ, nhớ tới lần này Đồng Ngạnh bị thương, hay là hắn bỏ tiền tìm người, nhất thời liền hối hận không thôi. Hắn không tự trách mình, chỉ trách bà cụ điếc loạn nghi kế, hại con trai ruột của hắn. Ta tự nhiên sẽ giúp các ngươi. Nếu Đồng Ngạnh là con trai ruột của ta, ngươi vì sao không đáp ứng để cho hắn cùng ta ở cùng một chỗ đâu? Tần Hoài Như thở dài, ta vì sao không đáp ứng, ngươi không biết sao? Bà cụ điếc người kia, căn bản liền sẽ không dạy dỗ hài tử. Chủ nô rời đi, nàng liền muốn dạy dỗ ra một cái khác chủ nô. Đồng Ngạnh là con trai ruột của ngươi, ngươi chịu cho hắn biến thành chủ nô sao? Coi như ngươi chịu cho, ta cũng không nỡ. Ta chính là nghèo chết, mệt chết, cũng không thể để con trai của chúng ta biến thành chủ nô như vậy. Dịch Trung Hải mặt mo, cũng không biết đỏ thành dạng gì. Đen nhánh hầm ngầm cũng mau không che giấu được. Gạt gẫm kế hoạch của Đồng Ngạnh, hắn nhưng là hết sức chăm chú cùng bà cụ điếc thương nghị qua. Ban đầu đối phó chủ nô thời điểm, cũng không có nghiêm túc như vậy. Dĩ nhiên, khi đó hắn cũng không biết Đồng Ngạnh là con trai ruột của hắn. Nếu là biết, hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Hoài Như, hay là ngươi nghĩ chu toàn? Tần Hoài Như không cần nhìn cũng biết Dịch Trung Hải nét mặt. Nàng vờ như không biết, dặn dò Dịch Trung Hải, ta vốn là không muốn nói với ngươi. Một khi bị người khác thấy được, vậy thì phiền toái. Lần này bị ngươi ép không có biện pháp, mới theo như ngươi nói lời nói thật. Bất quá, ngươi sau này hay là ít tiếp xúc Đồng Ngạnh, tránh cho mang đến cho Đồng Ngạnh phiền toái. Không biết có nhi tử thời điểm, cảm giác gì cũng không có, nhưng bây giờ biết có nhi tử. Nhi tử đang ở trước mắt hắn lượn lờ, còn không cho hắn tiếp xúc, hắn thế nào có thể nhịn được? Hoài Như, tâm của ngươi cũng quá độc ác. Đời ta nằm mộng cũng muốn có con trai, ngươi không để cho ta tiếp xúc Đồng Ngạnh, không phải muốn mạng của ta sao? Để ngươi tiếp xúc, lại có thể thế nào? Ngươi có thể cùng Đồng Ngạnh quen biết nhau sao? Ta, Dịch Trung Hải không dám nói tiếp nữa. Quen biết nhau là không thể nào quen biết nhau, đời này cũng không thể. Nếu là hắn cùng Đồng Ngạnh quen biết nhau, trong viện người sẽ nhìn thế nào hắn? Một đại gia, ta biết ngươi không thể cùng Đồng Ngạnh quen biết nhau, cho nên vì tốt cho ngươi, cũng vì tốt cho Đồng Ngạnh, ngươi sau này còn chưa cần tiếp xúc Đồng Ngạnh. Coi như ta cái này là mẹ van cầu ngươi, có được hay không? Dịch Trung Hải có chút tình thế khó xử. Bất kể là quen biết nhau, còn chưa phải quen biết nhau, đều không phải là hắn nguyện ý cả đời mong đợi nhi tử đang ở trước mắt, không để cho hắn quen biết nhau, hay cùng giết hắn như vậy. Để cho hắn quen biết nhau, còn không bằng mình giết hắn. Hoài Như, chẳng lẽ liền không có vẹn cả đôi bên biện pháp sao? Tần Hoài Như trong ánh mắt thoáng qua vẻ hư vấn, muốn chính là Dịch Trung Hải những lời này. Ngươi thật nghĩ nhận Đồng Ngạnh? Con trai ta, ta đương nhiên nghĩ nhận. Đồng Ngạnh thế nhưng là ta duy nhất nhi tử. Thế nhưng là ta không thể nhận. Tần Hoài Như trong lòng mắng câu phế vật, tiếp tục nói, ta ngược lại có cái biện pháp, bất quá chỉ là ngươi phải đại xuất huyết, lấy lòng ta bà. Dịch Trung Hải đầu tiên là một trận đau lòng, không nỡ bỏ tiền, nhưng hắn cũng không có cự tuyệt. Chỉ cần có thể để cho hắn cùng nhi tử quen biết nhau, trả giá một chút, cũng là có thể tiếp nhận, nhưng tuyệt đối không thể nhiều. Ngươi trước nói một chút. Tần Hoài Như thấy Dịch Trung Hải đã rơi đến trong hố, trong ánh mắt mang theo vẻ hư vấn, ngươi biết Đồng Ngạnh là con của ngươi, không để cho ngươi quen biết nhau, không thể nào, thế nhưng là quen biết nhau, lại sẽ mang theo phiền toái rất lớn, nói không chừng chúng ta đều muốn vạn kiếp bất phục. Biện pháp của ta đã có thể giải quyết ngươi cùng Đồng Ngạnh quen biết nhau vấn đề, lại có thể để cho Dịch gia có thể truyền thừa tiếp, để ngươi xứng đáng với liệt tổ liệt tông. Dịch Trung Hải mang trên mặt một tia vui mừng, kích động hỏi, ngươi nói mau, biện pháp gì? Chỉ cần có thể để cho ta xứng đáng với liệt tổ liệt tông, để cho ta làm gì, ta cũng nguyện ý. Tần Hoài Như phi thường không thèm, ngoài miệng nói cho dễ nghe, thật để cho ngươi làm, ngươi tuyệt đối cái đầu tiên lùi bước, biện pháp của ta chính là cùng ta bà thương lượng, sau này Đồng Ngạnh thứ ba đứa hải tử với ngươi họ. Ta bà coi Đồng Ngạnh thành là con ngươi, trong này độ khó có thể tưởng tượng được. Dịch Trung Hải trầm mặt lại, Đồng Ngạnh là hắn loại, Đồng Ngạnh hải tử, tự nhiên cũng là Dịch gia loại, để cho Đồng Ngạnh hải tử cùng hắn họ, hắn quả thật có thể xứng đáng với Dịch gia liệt tổ liệt tông. Thế nhưng là đúng như Tần Hoài Như nói, trong đó độ khó phi thường lớn. Lấy giả Trương Thị tham lam trình độ, hắn khẳng định phải đại xuất huyết. Bất quá vì mình dưỡng lao và Dịch gia truyền thừa, ra chút máu cũng có thể tiếp nhận. Vậy có thể hay không để cho Đồng Ngạnh đứa bé thứ nhất cùng ta họ? Tần Hoài Như không có cự tuyệt, nói thẳng, không thành vấn đề. Ngươi chính là để cho Đồng Ngạnh với ngươi họ cũng được. Dịch Trung Hải hắc hắc ngu cười lên. Tần Hoài Như giọng điệu chợt thay đổi, cho hắn tạt một chậu nước lạnh, điều kiện tiên quyết là ngươi thuyết phục ta bà, không để cho nàng đem lớn chuyện rồi. Dịch Trung Hải nụ cười biến mất. Để cho Đồng Ngạnh đổi họ, độ khó kia so với lên trời còn khó hơn. Chu Nô cầu hôn Tần Hoài Như thời điểm, không lưng ngốn gối đối với giả Trương Thị, cũng đổi giọng gọi mẹ, giả Trương Thị cũng không có đáp ứng Đồng Ngạnh đổi họ, thậm chí tiểu đường cùng nhỏ Huệ Hoa cũng sẽ không đổi họ. Hắn lại kéo không xuống mặt kêu giả Trương Thị mẹ, tự nhiên không làm được. Tần Hoài Như còn nói, ngươi không phải nói ta bà thấy tiền mắt thấy mở sao? Ngươi chỉ cần ra tiền đủ nhiều, nàng cũng sẽ đáp ứng. Dịch Trung Hải buông tha cho, thứ ba đứa hải tử muốn phải đợi quá lâu. Coi như cái đầu tiên không được, cái thứ hai được chưa? Tần Hoài Như lòng nói, ngươi kia là nằm mơ. Ta thế nhưng là đói giả Trương Thị thật nhiều ngày, mới tranh thủ được cái kết quả này. Ta không có nắm chặt cùng ta bà thương lượng, nếu không ngươi tự mình đi. Dịch Trung Hải rụt một cái đầu, không dám đáp ứng. Loại chuyện như vậy, người ngoài cùng giả Trương Thị thương lượng, giả Trương Thị liền 100% sẽ gây ra tới. Một khi gây ra đến, hắn sẽ phải thật là mất mặt. Sau này ở tứ hợp viện, cũng đừng nghĩ ngẩng đầu lên. hắn nếu là không ngóc đầu lên được, con của hắn sau này ở tứ hợp viện, còn chưa phải là muốn bị khi phụ chết. Người thứ ba liền người thứ ba đi. Bất quá ngươi có thể thuyết phục ngươi bà sao? Tần Hoài như làm bộ không có nắm chặt, nói, ngươi nếu là đáp ứng mỗi tháng cho nàng 10 đồng tiền nuôi lão tiền, ta có chắc chắn 8 phần 10 thuyết phục nàng. Đổi hay là công nhân bậc 8 thời điểm, vì Dịch gia có đứa bé, Dịch Trung Hải nhất định sẽ đáp ứng. Nhưng là bây giờ không được. 10 đồng tiền là hắn một nửa tiền lương. Nhiều như vậy tiền cho ra đi, hắn còn thế nào sinh hoạt? Trải qua trả giá, Dịch Trung Hải thành công đem giá cả nói đến 5 khối tiền. Liền cái này hắn tâm vẫn là vô cùng đau. Tần Hoài như trong lòng cũng phi thường thất vọng. Dịch Trung Hải bây giờ kiếm quá ít, mỗi tháng tiền lương còn không bằng nàng kiếm nhiều, thực tại ép không ra mấy lượng dầu mỡ. Nếu là đổi thành Vương Khôn liền tốt, dù là lấy ra 1/3 đến, cũng có thể làm cho các nàng nhà qua ngày tốt. Chương 1471 biết tần xung đột chính diện chương 1471 biết tần xung đột chính diện sau, Tần Hoài như lại thường Dịch Trung Hải một lần, hai người tái tách ra. Dịch Trung Hải là bởi vì đã sớm không nhịn nổi, Tần Hoài như thì là vì hoàn toàn quấn chặt Dịch Trung Hải. Bà cụ điếc cũng không biết những thứ này, còn dựa theo trước kia bài gạt gẫm Dịch Trung Hải, "Trung Hải, ngươi thấy được, Tần Hoài như bây giờ vẫn chưa tới sơn cùng thủy tận thời điểm. Đối phó kế hoạch của Bừng Nạnh, phải tiếp tục." Ai ngờ, Dịch Trung Hải mặt tối sầm, nghĩa chính ngôn từ hướng về phía bà cụ điếc nói, "Mẹ nuôi, sau này loại này thất đức bước lên chuyện thuốc lá thì khỏi nói. Bừng Nạnh là đứa bé ngoan, Hoài Như cũng không dễ dàng. Chúng ta không thể dùng hèn hạ như vậy chiêu số đối phó nàng." Bà cụ điếc một bộ dáng vẻ thấy quỷ, "Trung Hải, ngươi làm sao vậy? Ngươi không nghĩ dưỡng lao chuyện rồi?" "Chính là bởi vì dưỡng lao chuyện, ta mới không đồng ý đề nghị của ngươi. Chu Nô vì sao cùng chúng ta trở mặt? Đó là bởi vì chúng ta không có thật lòng đối Chu Nô. Chu Nô hiện tại cũng rời đi, ngươi còn không nhận được bài học sao? Ta đã suy nghĩ kỹ, sau này chúng ta thật lòng đối Hoài Như. Hoài Như là đứa bé ngoan, gặp được chúng ta thật lòng, nhất định sẽ cam tâm tình nguyện cho chúng ta dưỡng lão." Bà cụ điếc cũng sắp điên rồi, đây là cái đó Ngụy quân tử nói sao? Dám cho thật lòng đối Tần Hoài Như, Tần Hoài Như nữ nhân kia có nhiều tham lam, ngươi không nhìn ra được sao? Ngươi có bao nhiêu tấn máu để cho nàng hút? Trung Hải, ngươi không phải cái đó có mấy ngàn đồng tiền gửi một đại gia. Ngươi có nhiều như vậy thật lòng chiếu cố Tần Hoài Như sao? Dịch Trung Hải có chút chột dạ, hay là quật cường nói, thật lòng không phải dùng tiền tài cân nhắc. Lúc này trong óc của hắn nghĩ chính là Bổng Ngạnh đối đai trụ nố thái độ, càng muốn, lại càng thấy được cùng bản thân giống như. Bà cụ điếc bị tức hỏng, Tần Hoài Như cái ả thối thác kia, rốt cuộc đổ cho ngươi cái gì mê hồn dược? Ngươi muốn như vậy thay nàng nói chuyện. Lòng ngươi khó dò, ngươi có biết hay không? Ta biết. Dịch Trung Hải hơi không kiên nhẫn. Những lời này nói không sai, nhưng vậy cũng là đối ngoại nhân. Thế nhưng là Tần Hoài Như là người ngoài sao? Nàng không phải, nàng là hài tử mẹ. Ở trụ nố trên thân, đã chứng minh chúng ta biện pháp kia không thể được. Hơn nữa, Hoài Như cùng trụ nố không giống nhau. Trụ nố gốc rễ bên trên liền không hiếu thuận, Hoài Như từ trong xương cũng lộ ra hiếu thuận. Dịch Trung Hải biểu hiện, đem bà cụ điếc khí điểm tâm cũng chưa ăn vài hớp. Cái bộ dáng này Dịch Trung Hải, cũng không phải là nàng mong muốn. Thừa dịp Dịch Trung Hải đi ra ngoài thời gian, bà cụ điếc liền hỏi một bác gái, hắn rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thế nào mới một đêm, liền đại biến dạng? Một bác gái ủy khuất nói, ta cũng không rõ ràng lắm á, buổi sáng cũng không phát hiện dị thường của hắn. Có phải hay không là hắn nghĩ muốn nhận nuôi hài tử, không muốn cùng Tần Hoài Như tất cả đi xuống. Bà cụ điếc hung hăng chừng một bác gái mấy lần, trong lòng oán trách đây là một tóc dài kiến thức ngắn. Mới vừa rồi đều nói lòng người khó dò, thế nào còn nghĩ nhận nuôi hài tử. Một bác gái bị bà cụ điếc chừng được túi đầu, trong lòng oán trách bà cụ điếc là phiền phức tinh. Vương chủ nhiệm giới thiệu nhiều như vậy thích hợp hài tử, bọn họ luôn là tìm các loại lý do cự tuyệt gặp mặt. Đối diện, Tần Hoài Như cũng ở đây giao phó giả chứng thị, mẹ, ta hôm nay lại đi tìm một chút một đại gia, nói với hắn chuyện kia. Ngươi phải nhớ, không nên đắc tội một đại gia. Giả Trương Thị hứng thú không cao, thiếu khí vô lực nói, biết. Tần Hoài Như nhìn Giả Trương Thị thái độ quá phụ họa, trong lòng có chút bận tâm. Khó khăn lắm mới thuyết phục Dịch Trung Hải, ngàn bạn không thể để cho Giả Trương Thị đem chuyện làm lớn chuyện. Một khi làm lớn chuyện, bà cụ điếc liền có khả năng biết. Vạn nhất bà cụ điếc biết, lời nói dối của nàng liền có khả năng bị vạch trần, hậu quả kia không phải nàng có thể chịu được. Đồng Ngạnh là ai hài tử, nàng thực tại không biết, ngược lại không thể nào là giả Đông Húc. Nhớ khi xưa, tiếp đãi Dịch Trung Hải những người đó công tác, vậy nhưng là vô cùng tốt. Mong muốn mượn cái cơ hội kia đến trong thành người cũng không ít. Trong thôn tại sao phải cho nàng, không bỏ ra ít đồ là không thể nào. Nàng không thể không ủy khúc cầu toàn để cho thôn trưởng chiếm tiện nghi. Mẹ, không có một đại gia, chúng ta ngày liền không vượt qua nổi. Như vậy, ta hàng năm cho ngươi 3 khối tiền, ngươi nhìn có được hay không? Nhắc tới tiền, Giả Trương Thị hứng thú, nói thẳng, hàng năm 3 khối tiền, thực tại quá ít. Ngươi mỗi tháng nhiều cho ta thêm 1 đồng tiền. Tần Hoài Như không thể nào đáp ứng, như vậy sẽ đem Giả Trương Thị khẩu vị nuôi lớn. Hai cái quả phụ tới tới lui lui trả giá, cuối cùng quyết định, mỗi cái quý độ cho Giả Trương Thị 1 đồng tiền, cũng chính là hàng năm nhiều hơn 4 khối tiền. Giả Trương Thị lúc này mới thỏa mãn, vô ngực nói sẽ không hư kế hoạch của Tần Hoài Như. Mặc dù số tiền này là Dịch Trung Hải ra, mặc dù so với Dịch Trung Hải cho, số tiền này tính không được cái gì, Tần Hoài Như vẫn là vô cùng đau lòng. Nhưng là hết cách rồi, một xu không ra là không thể nào. Tâm tình không tốt phía dưới, Tần Hoài Như cầm lên mấy bộ quần áo, chạy đến bên cạnh cái ao tắm đứng lên. Những y phục này là Bổng Ngạnh đổi lại, thật cần rửa sạch sẽ. Bà cụ điếc lại hiểu lầm, thấy được Tần Hoài Như ở giặt quần áo, đã cảm thấy nàng lại câu dẫn Dịch Trung Hải, cùng Dịch Trung Hải khôi phục quan hệ. Tần Hoài Như, ngươi chớ giả bộ. Tần Hoài Như thấy được bà cụ điếc, có thể nói là thù mới hận cũ cùng nhau xông lên đầu. Thấy Dịch Trung Hải không ở, nàng quyết định cảnh cáo một chút bà cụ điếc. Lão thái thái, ngươi nói ngươi lớn tuổi như thế, thành thành thật thật đợi không tốt sao? Tại sao phải khắp nơi quấy rối đâu? Ngươi cũng đừng quên, Chu Ngố đã rời đi, không ai sẽ bị ngươi gạt gẫm. Bà cụ điếc tức chết, giơ gậy chống làm bộ muốn đánh Tần Hoài Như. Tần Hoài Như đem trong tay quần áo hướng trong chậu ném một cái, ngẩng đầu nhìn bà cụ điếc, chất vấn, thế nào, còn muốn chơi ngươi lão tổ tông kia tính khí? Ta cho ngươi biết, ta không phải Chu Ngố, không nên dùng ngươi đối phó Chu Ngố bộ kia đối phó ta. Còn có, các ngươi dưỡng lao trông cậy vào chính là ta. Ta nếu không đáp ứng, ngươi cũng đừng nghĩ qua ngày tốt. Ngươi tốt nhất cho ta đàng hoàng một chút. Bà cụ điếc tức điên, giơ gậy chống, mong muốn đánh, lại không dám. Nàng mặc dù muốn bắt bóp Tần Hoài Như, nhưng thật không có cùng Tần Hoài Như quyết định trở mặt. Trong lòng nàng rất rõ ràng, coi như Trụ Nố ở tứ hợp viện, nàng cũng không thể cùng Tần Hoài Như hoàn toàn trở mặt. Bất kể là Dịch Trung Hải hay là Trụ Nố, cùng Tần Hoài Như quan hệ dính dấp quá sâu, căn bản cũng không có thể đoạn tuyệt. Đánh Tần Hoài Như ngược lại có thể thống khoái, nhưng thống khoái sau phiền toái cũng không dễ giải quyết. Ngươi dám đối với ta bất hiếu? Tần Hoài Như phát hiện có người tới, lập tức thay một bộ ủy khuất nét mặt, và cụ điếc, ta biết Trụ Nố rời đi, ngươi oán hận ta. Ta cũng hướng ngươi nhận lầm, ngươi còn muốn thế nào? Nhà chúng ta bổng ngạnh bị người đánh, ta muốn chiếu cố hắn. Ngươi nếu muốn hạ giận, có thể chờ hay không bổng ngạnh được rồi, ngươi động thủ nữa. Ngươi là trong viện lao tổ tông, ta không dám phản kháng. Ta nhất định thành thành thật thật đứng. Bà cụ điếc cũng phát hiện có người đến rồi, nhưng rốt cuộc muộn Tần Hoài Như một bước, nói cái gì cũng làm cho Tần Hoài Như nói. Nàng chỉ có thể vô lực giải thích, ngươi nói mò gì, ta lúc nào nói muốn đánh ngươi nữa. Động tĩnh bên này làm lớn chuyện, rất nhiều người cũng vây ở cách đó không xa nhìn, còn len lén nghị luận. Dĩ nhiên nói, tất cả đều là chỉ bà cụ điếc ý thế hiếp người. Đại gia đối bà cụ điếc sớm đã có bất mãn, ỷ vào lớn tuổi, ở trong viện muốn làm gì thì làm, tự nhiên sẽ không đứng ở nàng bên này. Hơn nữa Tần Hoài Như ảnh hậu cấp bậc biểu diễn, thực tại làm người thương xót, liền càng thêm sẽ không giúp bà cụ điếc. Tần Hoài Như khỏe miệng mỉm cười, tiếp tục ủy khuất nói, lão thái thái, ta biết trong lòng ngươi không thoải mái, nhưng ngươi cũng đừng vô duyên vô cớ hướng về phía ta, à ta lại không có trêu chọc ngươi. Chương 1472 bà cụ điếc chịu khổ ngày. Chương 1472 bà cụ điếc chịu khổ ngày. Dịch Trung Hải thật vừa đúng lúc từ bên ngoài trở lại, nghe được trung viện động tĩnh, lập tức liền nóng nảy chen đến giữa đám người. Hắn vẫn là như vậy, không thèm để ý giúp giả ra nói chuyện, mẹ nuôi, trong lòng ngươi không thoải mái, đừng tìm Hoài Như phiền toái, á Hoài Như như vậy hiếu thuận, còn phải chiếu cố bị thương bồng ngạnh. Dịch Trung Hải những lời này nói một cái, ngồi vững bà cụ điếc cố ý tìm Tần Hoài Như phiền toái hành vi. Bà cụ điếc khí đều muốn mất đi. Nàng cũng rốt cuộc xác định Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như hòa hảo rồi. Tin tức này thực tại không phải một tin tức tốt. Biết Dịch Trung Hải sẽ cùng Tần Hoài Như hòa hảo, nàng một mực tận lực trì hoãn thời gian này. Nhưng là thế nào cũng không nghĩ tới, hai người hòa hảo tốc độ sẽ nhanh như vậy. Người chung quanh tất cả đều là một bộ rốt cuộc hòa hảo rồi nét mặt. Mọi người đều biết, Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như có thể hòa hảo, giống như đại gia đoàn chắc Trụ Nố sẽ lần nữa bị Dịch Trung Hải gạt gấp vậy. Chẳng qua là hai người hòa hảo tốc độ thực tại vượt qua đại gia tưởng tượng. Vương Khôn rất nhanh cũng biết tin tức này, trong lòng phi thường bất đắc dĩ. Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như hợp lưu, vậy thì đại biểu trong viện thời gian yên bình muốn bị đánh vỡ. Chính là không biết lần này cái đầu tiên gặp xui xẻo người sẽ là ai. Hắn ánh mắt nhìn về phía trong nhà đối diện. Bên kia, Diêm Phụ Quý không biết từ nơi nào lấy được mười mấy cái bồn hoa, phía trên trang bị đầy đủ đất, trong đất toát ra lùm mầm. Rất nhanh, Vương Khôn cũng biết cái đầu tiên xui xẻo người là ai. Người này thực tại ngoài dự liệu, lại là bà cụ điếc. Dịch Trung Hải hòa hảo tốc độ làm người ta giật mình, đối đãi giả ra thái độ càng để cho người giật mình. Đồng Nạnh dưỡng thương khoảng thời gian này, hắn mỗi ngày thay đổi biện pháp cho Đồng Nạnh chuẩn bị xong ăn dưỡng sinh tử. Những thứ kia cần phải bỏ tiền vật, tất cả đều là hắn từ trong hàm răng tỉnh đi ra. Cái này kẽ răng liền bao gồm bà cụ điếc. Khoảng thời gian này, Dịch Trung Hải trong nhà cơm nước lại giảm xuống một cấp bậc, hai nào bột mì bánh cao lương cũng có, đổi thành một bát. Bà cụ điếc nhiều lần âm dương quái khí chỉ trích một bác gái mắng, cơm nước trình độ hay là một chút thay đổi cũng không có. Mọi người đều biết, Dịch gia làm chủ là Dịch Trung Hải, một bác gái chính là cái đời người bị. Bà cụ điếc trong lòng cũng rõ ràng, nhưng là nàng không có biện pháp nào. Bất kể thế nào gạt gẫm, Dịch Trung Hải đều không tin tưởng nữa lời của nàng, trong miệng đều là Tần Hoài Như không dễ dàng, Tần Hoài Như hải tử càng không dễ dàng lời. Đến cuối cùng, bà cụ điếc chỉ có thể buông tha cho. Nàng còn cần Dịch Trung Hải dưỡng lão, không thể đem Dịch Trung Hải ép quá. Nếu từ Dịch Trung Hải nơi này không chiếm được lợi lộc gì, vậy cũng chỉ có thể từ những người khác nơi đó nghĩ biện pháp. Bà cụ điếc liền đặc biệt thừa dịp người khác lúc ăn cơm tới cửa. Những người kia không dám đắc tội bà cụ điếc, chỉ có thể đem trong nhà cơm nước phân cho nàng. Sau, liền bắt đầu đóng cửa ăn cơm. Nghe được bà cụ điếc gõ cửa, cũng không ra. Đổi thành Dịch Trung Hải làm một đại gia thời điểm, ai dám không cho bà cụ điếc mở cửa? A bây giờ không được, Dịch Trung Hải không phải một đại gia, không phải công nhân bậc tám, thậm chí danh tiếng cũng không tốt. Hắn đi ra đạo đức bắt góc, những người kia liền dám mắng lại. Không có hai ngày, bà cụ điếc một chiêu này nhưng không dùng được. Đối phó trong viện những thứ kia hàng xóm cũ vô tác dụng, nàng liền bắt đầu đối phó hàng xóm mới. Đầu một cái mục tiêu chính là Lưu Ngọc Hoa. Khuê nữ à, ngươi đến trong tứ hợp viện thời gian dài như vậy, ta cũng không có cơ hội hàn huyên với ngươi một chút. Lúc bình thường, Lưu Ngọc Hoa đều là cùng Chu Minh Cường cùng nhau ở phía trước viện ăn, tình cờ mới có thể về nhà nấu cơm. Bà cụ điếc khó khăn lắm mới tìm tới cơ hội, đã có ra mặt dày tìm tới cửa. Dưới cái nhìn của nàng, mới vừa kết hôn tiểu tức phụ, da mặt mỏng, ngại ngùng nói cự tuyệt. Nhưng đây là đối với người khác tới, đổi thành Nhiệm Thu Diệp, nàng chiêu này có nhất định xác suất thành công. Lưu Ngọc Hoa nơi này nha, vậy cũng đừng nghĩ. Lưu Ngọc Hoa một chút mặt mũi cũng không cho nàng lưu, bà cụ biết, ngươi yêu làm gì làm cái đó đi, đừng nghĩ lừa phỉnh ta. Ngươi cũng không hỏi thăm một chút, ở nhà chúng ta, chỉ có ta cướp anh trai ta ăn, bọn họ cũng không dám cướp ta ăn. Ngươi còn muốn chạy đến nơi này của ta làm ầm ĩ, đừng tưởng rằng ngươi lớn tuổi, ta không dám ra tay với ngươi. Bà cụ điếc vừa nghe Lưu Ngọc Hoa những lời này, cũng biết tìm lộn đối tượng. Thế nhưng là hết cách rồi, trong viện liền hai cái tân nương tử, một là Lưu Ngọc Hoa, một là Nhiễm Thu Diệp. Nhiễm Thu Diệp đứng sau lưng Vương Khôn, đó là một vô pháp vô thiên. Vương Khôn buông lời, nàng dám tìm phiền toái, đi ngay tìm con nuôi cùng cháu trai ruột phiền toái. Cháu trai ruột chạy, trong viện chỉ còn dư lại con nuôi. Một khi con nuôi bị ủy khuất, khẳng định đoán trách nàng. Nhưng là nàng không thể lùi bước, tùy tiện lùi bước, chỉ biết tổn hại địa vị của nàng. Ngươi tại sao nói như thế? Ta lão thái thái tới nhà ngươi hàn huyên một chút ra thưởng, không được sao? Chu Minh Cường muốn đứng ra, bị Lưu Ngọc Hoa chừng mắt một cái, bị hù không dám nói tiếp nữa. Lưu Ngọc Hoa không có nuông chiều bà cụ điếc, đơn tay cầm nàng, đem nàng ném ra ngoài cửa, đừng cho ta tới đạo đức bắt cóc kia một bộ. Ta rõ ràng nói cho ngươi, không được. Thấy cảnh này, núp ở đám người phía sau Dịch Trung Hải xám xịt chạy trở về nhà. Kỳ thực, bà cụ điếc mỗi lần gây chuyện, hắn đều biết. Mặc cho bà cụ điếc gây chuyện, kia là muốn dựa vào bà cụ điếc thay đổi tứ hợp viện cách cục. Chẳng qua là không nghĩ tới Lưu Ngọc Hoa như vậy hổ, rút ra bà cụ điếc liền cho ném ra. Bà cụ điếc là cái lao thái bà không giả, trên người cũng không có mấy lượng thịt. Nhưng dù sao cũng là một người, cứ như vậy một tay rút ra đi ra. Muốn khí lực lớn đến đâu a, hắn cuối cùng hiểu, vì sao trong viện người biết rõ Chu Minh Cường là thê của Nghiêm, còn không dám mù nghị luận. Bà cụ điếc sợ choáng váng, chân mềm nhũn liền té lăn trên đất, cứ như vậy nàng cũng không dám động. Lưu Ngọc Hoa lại không quản nhiều như vậy, phi thường tiêu sái xoay người về nhà, còn đóng cửa lại. Dịch Trung Hải trở về nhà, đem một bác gái phái đi ra, đưa bà cụ điếc về nhà. Bà cụ điếc không nói một lời, khéo léo đi theo một bác gái trở về. Điều này làm cho trong viện người tức giận phi thường, điển hình hiếp yếu sợ mạnh. Lại cứ bọn họ chính là những thứ kia mềm. Nhưng để bọn hắn đi như vậy đối bà cụ điếc, bọn họ lại không dám. Tần Hoài như xem một màn này, trong lòng nói câu đáng đời. Xoay người liền về nhà, đem Dịch Trung Hải hiếu kính thịt lấy ra, làm một nồi mùi thơm mười phần món ăn. Bà cụ điếc thèm chảy nước miếng, hướng về phía Dịch Trung Hải oán trách nói, quá không hiếu thuận. Dịch Trung Hải liền không có đáp lời, tiếp tục gặm bánh cao lương, ăn dưa kiểu muối. Tần Hoài như những thứ kia món ăn, cũng đều là cho con trai hắn bổ thân thể. Thấy Dịch Trung Hải không để ý, bà cụ điếc cũng hết cách rồi, nhưng là nàng thật gặm bất động bánh cao lương. Trung Hải, trong nhà cũng liên tục ăn 7 ngày, liền không thể cải thiện một chút không? Giả ra mới mấy miệng người, ăn nhiều như vậy thịt làm gì? Dịch Trung Hải suy nghĩ một chút, liền quyết định cùng bà cụ điếc cùng một bác gái nói thật, Hoài Như đã thuyết phục Trương Tẩu Tử, đồng ngạnh sau này thứ ba đứa hài tử sẽ cùng ta họ. Thúy Lan, chúng ta cũng coi như có hài tử. Một bác gái vẻ mặt có chút phức tạp. Nàng rất rõ ràng bởi như vậy, nhận nuôi hài tử tính toán liền hoàn toàn tan vỡ. Bà cụ điếc lại cùng bị cái giam sụp đổ vậy, ngươi nói gì? Dịch Trung Hải hưng phấn nói một lần, còn đặc biệt nói, mẹ nuôi, những thứ này ngươi dù sao cũng nên tin tưởng Hoài Như sẽ cho ta dưỡng lao đi. Bà cụ điếc không cam lòng liền nói, đồng ngạnh thứ ba đứa hài tử, kia còn rất lâu đâu. Ngươi làm sao lại có thể xác định các nàng sẽ không đổi ý muốn ta nói, nhất định phải làm cho các nàng biết biên nhận mới được. Bà cụ điếc lấy vì chuyện này rất khó làm, nhưng Dịch Trung Hải quay đầu tìm Tần Hoài Như, lập được bất cứ. Cứ như vậy, bà cụ điếc thật không có biện pháp, chỉ có thể đàng hoàng đứng lên. Chương 1473 bà cụ điếc cố gắng cuối cùng. Chương 1473 bà cụ điếc cố gắng cuối cùng. Bà cụ điếc thực tại không nghĩ ra, vì sao giả Trương Thị sẽ đáp ứng Dịch Trung Hải điều kiện, vẫn là như vậy nhanh chóng đáp ứng. Truy hỏi Dịch Trung Hải, Dịch Trung Hải cũng không nói. Cho giả Trương Thị nuôi lão tiền chuyện, đánh chết hắn cũng sẽ không nói ra đi. Từ trước đến nay đều là tiểu bối cho trưởng bối nuôi lão tiền, cái này nếu là chuyển đi, hắn chẳng phải là thành giả Trương Thị tiểu bối. Phản đối chiêu số đã dùng, một chút tác dụng cũng không nổi. Bà cụ điếc liền quyết định từ bổng ngạnh tới tay, chỉ cần bổng ngạnh nghe lời của nàng, như vậy vô luận là Dịch Trung Hải hay là Tần Hoài Như cũng biết thành thành thật thật cho nàng dưỡng lão. Trung Hải, ngươi xem một chút bổng ngạnh đứa bé kia, thấy mặt của ta cũng không chào hỏi, đây căn bản không được. Ngươi muốn bổng ngạnh dưỡng lão, nhất định phải từ nhỏ bồi dưỡng bổng ngạnh, để cho hắn dưỡng thành kính già yêu trẻ thói quen. Muốn ta nói, ngươi hay là cùng Tần Hoài Như thương lượng một chút, để cho nàng đem bổng ngạnh đưa đến nhà ngươi, chúng ta cùng nhau dạy dỗ hắn. Sau khi nói xong, bà cụ điếc liền tràn đầy tự tin xem Dịch Trung Hải. Dưỡng lao vấn đề phi thường đáng giá coi trọng, đặc biệt là xuất hiện trụ nố cái tình huống này sau, Dịch Trung Hải bệnh đa nghi liền nặng hơn. Bà cụ điếc tin tưởng, lấy Dịch Trung Hải đa nghi tính cách, là tuyệt đối sẽ không để mặc cho tình huống như vậy. Dựa theo bình thường suy luận, đúng là như vậy. Giả Đông Húc năm đó mặc dù nghe hắn, nhưng cũng nghe giả Trương Thị vậy, điểm này là Dịch Trung Hải nhất không hài lòng. Bởi vì hắn không cách nào hoàn toàn nắm giữ giả Đông Húc, hắn lại không có biện pháp giải quyết cái vấn đề này. Giả Trương Thị dù sao cũng là giả Đông Húc mẹ ruột, nếu là giả Đông Húc đối mẹ ruột của mình không tốt, hắn như thế nào dám đem dưỡng lao chuyện giao phó cho giả Đông Húc? Chu Nô tình huống bên này kỳ thực sắp xỉ, Hà Đại Thanh chẳng qua là đi bảo định, luôn có trở lại một ngày. Dịch Trung Hải chỉ có thể tận lực hạ thấp Hà Đại Thanh ở Chu Nô trong lòng địa vị, gia tăng địa vị của mình. Sự thật chứng minh, biện pháp như thế không đáng tin. Không phải Chu Nô cũng sẽ không theo hắn náo tách, thậm chí trốn đi tứ hợp viện. Cái này suy luận dùng tại Đồng Ngạnh trên thân, liền không thích hợp. Đồng Ngạnh rất nhiều hành vi, đặc biệt là cố chấp một điểm này, cùng hắn rất giống. Tướng mạo cũng có 3 phần tương tự. Dịch Trung Hải nhìn thế nào cảm giác Đồng Ngạnh là chính hắn loại. Nếu là con của mình, tự nhiên không thể hướng kẻ ngu cái hướng kia bồi dưỡng. Nếu là Đồng Ngạnh ở vào nhà, tám phần sẽ bị bà cụ điếc làm thành kế tiếp trụ nố gạt gẫm. Mẹ nuôi, vẫn là tôi đi. Có thể thuyết phục Trương Tẩu tự đem Đồng Ngạnh Hải tử nhận làm con thừa tự cho ta một, ta liền đủ hài lòng. Nàng coi Đồng Ngạnh thành là của quý, tuyệt đối sẽ không đồng ý Đồng Ngạnh ở đến nhà ta. Bà cụ điếc mặt không thể tin nổi xem Dịch Trung Hải, phảng phất gặp quỷ vậy, ngươi cứ yên tâm Trương Tiểu Hoa dạy dỗ Đồng Ngạnh. Đó không phải là có Hoài Như sao? Hoài Như là chúng ta trong viện hiếu thuận nhất, nhất định có thể đem Đồng Ngạnh dạy dỗ tốt. Mẹ nuôi à, Chu Nố cũng không ở tứ hợp viện, chúng ta dưỡng lao chỉ có thể trông cậy vào Hoài Như. Ta suy nghĩ qua, đối đãi Hoài Như, nhất định phải dùng thật lòng, không thể dùng âm mưu quỷ kế. Bà cụ điếc khí muốn đánh người, ngươi cứ như vậy tin tưởng Tần Hoài Như. Dịch Trung Hải phi thường kiên định gật đầu. Bà cụ điếc bất đắc dĩ thở dài, ngươi sẽ bị ngươi cố chấp hại chết. Dịch Trung Hải mang trên mặt vui sướng, ngươi cũng cảm thấy ta cố chấp. Có phải hay không cùng Đồng Ngạnh hận Chu Nố một dạng? Bà cụ điếc không hiểu cái này có cái gì cao hứng, sẽ theo miệng nói, vâng. Đồng Ngạnh cố chấp, đem Chu Nố đổi đi. Ngươi chẳng lẽ muốn giống như hắn sao? Dịch Trung Hải phi thường an ủi gật đầu, lòng nói không hổ là bản thân loại, tính tình cùng bản thân vậy. Giả Đông Húc cái đó mẹ bảo nam, tuyệt đối không sinh ra con trai như vậy. Duy nhất có thể lợi dụng lòng nghi ngờ một điểm này, đều vô dụng. Bà cụ điếc là hoàn toàn không có biện pháp. Bà cụ điếc tìm cái cơ hội hỏi thăm một bác gái, Trung Hải rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Một bác gái lắc đầu một cái, ta cũng không rõ ràng lắm. Ngươi thế nào như vậy vô dụng? Trung Hải là nam nhân của ngươi, ngươi không có chút nào quan tâm, sẽ không sợ hắn với ngươi ly tâm. Bà cụ điếc giận không nên thân nhìn chằm chằm một bác gái. Ai ngờ một bác gái đột nhiên thương tâm khóc, mẹ nuôi, ta cảm thấy như vậy cũng rất tốt. Từ trụ nố rời đi, Trung Hải tính tình liền không tốt, cả ngày mặt tâm trầm. Cũng oán ta nếu là cho Trung Hải sinh đứa bé, hắn cũng sẽ không như vậy. Bà cụ điếc phi thường không nói, mỗi lần nói một cái đến chính sự, liền nhắc tới cái này. Mặc dù đối ngoại tuyên bố không thể sinh con chính là ngươi, nhưng không có đi bệnh viện kiểm tra, ai có thể bảo đảm nhất định là vấn đề của ngươi. Nhưng bà cụ điếc cũng không dám đem chuyện này nói rõ. Một bác gái bởi vì hài tử chuyện, bị bao nhiêu bị khuất. Một khi nói rõ ràng, nàng nhưng không có biện pháp bảo đảm một bác gái sẽ cùng giống như trước đây hiếu thuận nàng. Bây giờ chính là ăn không tốt, không có một bác gái hiếu thuận, nàng khẳng định sẽ sống không bằng chết. Không có hải tử cũng là mệnh. Ngươi cũng không cần cả ngày nói những thứ này. Thúy Lan A, chúng ta ngày ngày ăn những thứ đồ này, ta thật không chịu nổi. Ngươi đi mua một ít thịt, cho ta cải thiện một chút đi. Coi như không mua được thịt, mua cho ta điểm xương nấu canh cũng được. A ngươi ngày trời chiếu cô ta, cũng nhìn thấy, ta cũng nhiều ít ngày không có đi nhà xí một bác gái dĩ nhiên biết một điểm này, nhưng không có biện pháp, mẹ nuôi. Lão Dịch tiền lương cũng ở trong tay của hắn siết, ta không có tiền. Bà cụ điếc mắt trợn tròn, trước kia Trung Hải tiền lương không phải cũng giao cho ngươi tổn sao? Ngươi sẽ không cố ý lừa gạt ta đi. Một bác gái cười khổ một cái, ta lừa gạt ngươi cái gì nha? Lão Dịch nói tiền thả ở chỗ này của ta luôn là ném, sau này liền do hắn giấu đi. Mỗi tháng cho ta điểm sinh hoạt phí, để cho ta mua bắp. Bà cụ điếc vừa nghe, như vậy không được. Tiền đặt ở một bác gái trong tay, mặc dù tiêu tiền cần Dịch Trung Hải đồng ý, nhưng là có thể để dành được tiền. Nếu là ở Dịch Trung Hải trong tay, sớm muộn bị Tần Hoài Như mượn đi. Dịch Trung Hải thế nhưng là còn thiếu nàng rất nhiều tiền không trả đâu. Ngươi hồ đồ a, ngươi liền không lo lắng những tiền kia bị Tần Hoài Như mượn đi. Chu Nô chính là vết xe đổ a, số tiền này ngươi nhất định phải tìm Trung Hải muốn trở về. Ngươi ngại ngùng mở miệng, ta tới nói với hắn. Một bác gái vừa nghĩ tới Chu Nô bị Tần Hoài Như làm thành nghèo rất mồm tơi, trong lòng cũng là phi thường lo lắng, liền đáp ứng bà cụ điếc. Dịch Trung Hải lại mua một chút thịt, đi ngang qua trung viện thời điểm, cho Tần Hoài Như hơn phân nửa, bản thân lưu lại một chút. Ngày ngày nghe trong viện người ăn thịt, hắn cũng chịu không nổi. Hắn làm như thế cũng là cực chẳng đã. Tần Hoài Như vay tiền năng lực thật lợi hại, địa chủ nhà cũng không chịu nổi Tần Hoài như vậy mượn. Vì tiết kiệm tiền, Dịch Trung Hải cũng chỉ có thể cho Tần Hoài Như mua thịt. Như vậy đã có thể chặn lại Tần Hoài Như vay tiền miệng, còn có thể lấy lòng giả Trương Thị cùng Đồng Ngạnh. Tần Hoài Như mặc dù không hài lòng, nhưng không có biện pháp. Dịch Trung Hải không phải chủ nố, không có tốt như vậy gạt gẫm. Cũng may có Dịch Trung Hải yêu kính, nàng cũng không cần tốn tiền của mình. Giả Trương Thị thấy Tần Hoài Như xách về nhà thịt, mang trên mặt bất mãn, Dịch Trung Hải tên khốn kiếp này cũng quá keo kiệt. Ngày ngày liền mua như vậy điểm thịt, đủ ai ăn? Đồng Ngạnh nghe vậy cũng đi theo nói, chính là điểm này thịt còn chưa đủ tá nhét cái răng. Tần Hoài Như tức giận trừng Đồng Ngạnh một cái, muốn ăn thịt ngươi làm gì đem trụ nố đổi đi? Trụ nố ở thời điểm ngươi muốn ăn bao nhiêu thịt không được? Đồng Ngạnh giống vậy phẫn nộ nhìn chằm chằm Tần Hoài Như, ta liền là chết cũng không đồng ý ngươi gả cho thằng ngốc kia. Nhìn trước mắt cố chấp Đồng Ngạnh, Tần Hoài Như có chút hoảng hốt, trong lòng nàng đều ở đây đánh trống, Đồng Ngạnh sẽ không thật sự là con trai của Dịch Trung Hải đi. Cái này cố chấp tính khí thế nào cùng Dịch Trung Hải giống như vậy đâu? Chương 1474 có khổ khó nói. Chương 1474 có khổ khó nói. Dịch Trung Hải xách theo thịt về nhà, thấy bà cụ điếc ở nhà ngồi, cố ý đem thịt cho bà cụ điếc nhìn một chút. Mẹ nuôi, chúng ta hôm nay cũng ăn thịt. Xem Dịch Trung Hải trong tay về điểm kia thịt, bà cụ điếc không có một chút cao hứng. Mới vừa rồi Dịch Trung Hải cho Tần Hoài Như đưa thịt thời điểm, nàng nhìn rõ ràng. Tần Hoài Như lấy đi thịt chí ít có 3 lạng cân, Dịch Trung Hải trong tay điểm này thịt, có thể có một lượng cũng không tệ rồi. Liên cái này một lạng thịt, cũng đều là thịt nạc, thịt mỡ rất ít. Không nghe được bà cụ điếc đáp lại, Dịch Trung Hải cũng không thèm để ý, đem thịt đưa cho một bác gái, nói: "Thúy Lan, vội vàng đem thịt nhận lấy đi, cho mẹ nuôi làm đồ ăn." Mẹ nuôi răng không tốt, nhớ đem thịt đông nhiên nát một chút. Một bác gái giống vậy không hề động, chẳng qua là như vậy xem Dịch Trung Hải. "Các ngươi thế nào?" Một bác gái quay đầu nhìn về phía bà cụ điếc. Bà cụ điếc cũng không có nhượng bộ, nói thẳng, ta nghe nói tiền lương của ngươi cũng không cho Thúy Lan rồi. Dịch Trung Hải trên mặt có chút khó coi, oán trách một bác gái lắm mồm, nói xong rồi không nói cho bà cụ điếc. Không phải ta không cho nàng, thật sự là tiền đặt ở Thúy Lan trong tay dễ dàng ném. Bà cụ điếc hừ một tiếng, ném. Những tiền kia đi nơi nào, ta cũng không tin ngươi không biết. Nếu không phải ngươi dung túng, đồng ngạnh cái đó đạo thánh giám ở trong viện trộm đồ sao? Dịch Trung Hải trong lòng lửa giận bị nhen lửa. Đồng ngạnh đó là con của hắn, nói ai cũng không thể nói con của mình. Cũng may lý trí của hắn vẫn còn, không có cùng bà cụ điếc cãi vã. Trong tứ hợp viện ba cái bị xử phạt người, duy có địa vị của hắn khôi phục không ít. Nguyên nhân ở chỗ nào, cũng là bởi vì hắn chiếu cố bà cụ điếc, danh tiếng so Lưu Hải Trung cùng Hứa Đại Mậu tốt. Đứa bé không hiểu chuyện, bắt hắn một chút đồ vật đáng là gì? Chờ đồng ngạnh trưởng thành, hiểu chuyện liền tốt. Bà cụ điếc thực tại không nghĩ ra, đồng ngạnh lúc nào thành Dịch Trung Hải miếng thịt trong người. Dịch Trung Hải che chở Tần Hoài Như, nàng có thể hiểu được. Tần Hoài Như bộ dáng, cho tại quá khứ, đây tuyệt đối là tám đại ngõ hẻm đầu bài, đàng hoàng bồi dưỡng một cái, tranh đoạt kinh thành đệ nhất danh kỹ cũng có thể. Nhưng tình huống bây giờ là, nói Tần Hoài Như có thể, chỉ trích đồng ngạnh lại không được. Chẳng lẽ Dịch Trung Hải không thích nữ nhân, thích đứa bé? Bất kể gì nguyên nhân, bà cụ điếc cũng không muốn vì một đứa bé cùng Dịch Trung Hải xích mích. Nàng liên trang không nghe thấy, nói tiếp chuyện tiền lương, là cầm là trộm, không quan hệ với ta. Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi một cái, mong muốn dưỡng lão, trong tay liền nhất định phải có tiền. Ngươi không để cho Thúy Lan tồn, thả ở trong tay ngươi có thể thủ ở sao? Ngươi đừng quên, Chu Nỗ tích lũy vài chục năm tích góp, bị Tần Hoài Như không tới 3 năm liền mượn sạch sẽ. Còn có, ngươi cùng Chu Nỗ xích mích đoạn thời gian đó, trong tay tiền lương cũng không có còn lại mấy cái. Dịch Trung Hải mặt mo hơi đỏ, không có biện pháp giải thích. Hắn cũng là bởi vì nguyên nhân này, mới tự mình cho Tần Hoài Như mua thịt đưa qua. Bằng không, liền hắn kia chút tiền lương, căn bản là không đủ Tần Hoài Như mượn. Chuyện này, là tuyệt đối không thể nói cho bà cụ biết. Mẹ nuôi, ngươi đem ta cùng Chu Nỗ thằng ngốc kia so sánh, quá xem thường ta. Ngươi yên tâm, ta có chừng mực. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tích lũy nuôi lão tiền. Lúc nói lời này, Dịch Trung Hải trong lòng có chút phát hư. Hắn xác thực tích lũy một chút nuôi lão tiền, nhưng tích lũy cũng không nhiều. Mỗi ngày nghĩ biện pháp làm phiếu thịt, mua thịt, những thứ này đều phải tốn không ít tiền. Dịch Trung Hải phi thường hy vọng trở lại quá khứ. Khi đó, đại gia cũng không nỡ mua thịt ăn, nhà nhà ăn sắp xỉ. Tần Hoài Như không có mượn cớ ngày ngày nói với hắn hải tử thèm thịt. Nhưng bây giờ thì sao, không phải Trương Tam cho nhà mua thịt, chính là Lý Tứ cho nhà mua thịt, càng khỏi nói Vương Khôn cùng Lưu Ngọc Hoa hai cái, hận không được ngày ngày ăn thịt đại hộ. Đáng hận hắn không có biện pháp đối bọn họ tiến hành đạo đức bắt góc. Bà cụ điếc coi như là đã nhìn ra, Dịch Trung Hải cùng Chu Nỗ vậy, trên căn bản mất đi nắm giữ. Chu Nỗ đứa bé kia còn dễ nói, có thể có biện pháp gạt gấm trở lại, Dịch Trung Hải căn bản cũng không có thể. Như vậy, nàng cũng muốn làm phương án dự phòng, không thể đem bảo cũng đè ở Dịch Trung Hải trên thân. Mà thôi, ta già rồi, nói không lại ngươi. Trung Hải, ngươi nếu tích lũy tiền, vậy thì từ từ đem ta cho ngươi mượn những tiền kia trả lại cho ta đi. Ta cũng cho ngươi nói rõ, ta lo lắng ngươi không thủ được tiền, bị Tần Hoài Như cho sạch sẽ. Những tiền kia thả ở trong tay ta, cũng coi như cho các ngươi hai vợ chồng chữa chút đường lui. Bà cụ điếc cũng đem lời nói như vậy hiểu, Dịch Trung Hải không có biện pháp kéo không trả, chỉ có thể đáp ứng bà cụ điếc trả tiền lại. Chờ bà cụ điếc rời đi, Dịch Trung Hải mới bắt đầu bùng nổ, đem một bác gái tổn hại một trận, mẹ nuôi nếu cùng chúng ta phân rõ ràng như vậy, sau này cũng không cần như vậy tận tâm chiếu cố nàng. Một bác gái lau nước mắt đáp ứng. Ngày thứ hai, bà cụ điếc liền nhận ra được đãi ngộ hạ xuống. Nàng không có chạy đi cùng Dịch Trung Hải tranh luận, mà là thay đổi sách lược. Buổi trưa, bà cụ điếc đem một bác gái gọi tới trong phòng, nói: "Thúy Lan, ta biết ngươi là thân bất do kỷ, ta cũng không làm có ngươi. Ta từ Trung Hải nơi đó phải trở về tiền, ta cũng không để lại. Ngươi giữa trưa len lén đi mua một ít thịt chín, hai người chúng ta ở nhà ăn." Một bác gái vây quanh bên ngoài truyền tới mùi thơm, liếm môi một cái, đáp ứng. Không có ai trời sinh thích chịu ngày tháng vất vả, một bác gái cũng không ngoại lệ. Dịch Trung Hải buổi trưa có thể ăn trong xưởng canteen, bao nhiêu có thể dính điểm mùi thịt. Một bác gái liền không có biện pháp. Dù là trong nhà mua thịt, nàng cũng không ăn được. Tổng phải chờ tới bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải ăn rồi sau, mới có thể đến tiên nàng. Tối ngày hôm qua cầm về nhà kia một lạng thịt, phần lớn bị bà cụ điếc gánh ăn. Một bác gái cất giấu mấy khối, lại bị Dịch Trung Hải không chút khách khí ăn. Chính nàng nay tiến ăn một chút mảnh mỡ. Đây hết thảy đều là có Dịch Trung Hải. Ngay trước mặt Dịch Trung Hải, một bác gái đối bà cụ điếc không tận tâm, sau lưng một bác gái nhưng không giảm thấp bà cụ điếc đãi ngộ. Dịch Trung Hải đối với bà cụ điếc có thể kiên trì thời gian dài như vậy không thỏa hiệp, phi thường khổ não, mẹ nuôi không có xuống nước sao? Một bác gái có chút chột dạ lắc đầu, không có. Nàng cả ngày đoán trách cơm nước không tốt, lại không chịu nhả. Lão Dịch, nếu không ta nhìn coi như xong đi, để cho trong viện người biết ngươi như vậy đối đãi mẹ nuôi, thanh danh của ngươi. Dịch Trung Hải phi thường cố chấp nói, không được, mẹ nuôi thèm ăn, chúng ta tuyệt đối không thể thỏa hiệp. Thúy Lan, ngươi phải biết, ta đã không phải là công nhân bậc tám, chúng ta nuôi sống không nổi thèm ăn lao thái thái. Một bác gái rõ ràng chính mình không cách nào khuyên Dịch Trung Hải, để cũng không khuyên. Dịch Trung Hải tiếp tục khổ não đi xuống. Hắn bây giờ phát hiện, tiền thế nào cũng không đủ hoa. Như vậy điểm tiền, muốn duy trì trong nhà thường ngày tốn hao, cấp cho giả Trương Thị nuôi lao tiền, còn phải còn bà cụ điếc những thứ kia mượn tiền. Mỗi tháng không chỉ có tích lũy không giới tiền, còn phải tốn phí hắn tích góp. Vốn tưởng rằng hạ thấp bà cụ điếc đãi ngộ, sẽ để cho bà cụ điếc thỏa hiệp. Ai ngờ, bà cụ điếc lần này như vậy cố chấp, không có chút nào chịu thỏa hiệp. Hắn cũng nghĩ không thông, Tần Hoài Như vậy cần cù lương thiện hiếu thuận người, bà cụ điếc vì sao có lớn như vậy ý kiến? không phải là ăn ít vài hớp thì sao? Chờ Bổng Ngạnh trưởng thành, kiếm tiền, để cho Bổng Ngạnh thật tốt hiếu kính ngươi không được sao? Hắn muốn lần nữa hạ thấp bà cụ điếc gái ngộ, bị một bác gái cho khuyên đủ, ngươi làm như thế, đem mẹ nuôi ép quá, cho ngươi trở mặt, thanh danh của ngươi liền hoàn toàn phá hủy. Dịch Trung Hải lại không có biện pháp cùng một bác gái nói, hắn sắp không kiên trì được nữa. Lúc này Dịch Trung Hải đặc biệt nhớ đọc chủ nô, nếu là chủ nô ở, hắn cũng không cần gánh vác nặng như vậy gánh chịu. Chương 1475 bà cụ điếc biến chuyển chương 1475 bà cụ điếc biến chuyển Dịch Trung Hải thống khổ, bà cụ điếc cũng ở đây thống khổ. Hai người cũng rõ ràng, ở chàng tỷ đấu này trong, không thể tùy tiện nhận thua. Nhưng bà cụ điếc cũng rõ ràng, nàng có một phi thường chí mạng khuyết điểm, đó chính là vấn đề tuổi tác. Năm tháng không tha người. Nàng vốn là đến an hưởng tuổi già ngày giờ, vẫn còn muốn mỗi ngày cùng người đấu đá âm mưu. Không riêng thân thể mệt mỏi, chính là tâm cũng phi thường mệt mỏi. Nàng thực tại không nghĩ ra, Dịch Trung Hải ích kỷ như vậy người, rốt cuộc là cái gì chống đỡ hắn như vậy chiếu cố Bổng Ngạnh. Chẳng lẽ cũng bởi vì Bổng Ngạnh sẽ đem để cho hải tử cùng hắn họ. Đây quả thực là chuyện tiếu lâm. Người khác không hiểu rõ Dịch Trung Hải là người nào, nàng có thể không biết hay sao? Vương Khôn cho Dịch Trung Hải đánh giá rất khích hào, đó chính là cái ngụy quân tử. Trên đời này nào có ngụy quân tử cái gì cũng không màng, liền đối với người khác tốt như vậy. Bà cụ điếc ngày ngày có một bác gái ai thanh thở dài, thậm chí còn hối hận lấy trước như vậy đối trong biệt người. Nếu là chẳng phải đối trong biệt người, lúc này nàng còn có thể tìm vỏ xe phòng hở. Ở bà cụ điếc thở vắn than dài thời điểm, Tần Hoài Như lại bị khuất tìm được Dịch Trung Hải. Một đại gia, gần đây thì thế nào ít như vậy a, Bổng Ngạnh kêu không đủ ăn. Dịch Trung Hải khổ não nói, Hoài Như, ta cũng không có biện pháp. Mẹ nuôi để cho ta trả tiền lại, ta còn muốn cho ngươi bà nuôi lão tiền. Ta bây giờ kia chút tiền lương, căn bản là không đủ hoa. Tần Hoài Như vừa nghe bà cụ điếc không ngờ buộc Dịch Trung Hải trả tiền lại, nhất thời cũng bất mãn, bà cụ điếc phải dựa vào ngươi dưỡng lão, nàng thế nào còn buộc ngươi trả tiền lại a, đây cũng quá không giảng lý. Dịch Trung Hải không dám nói với Tần Hoài Như lời nói thật, bà cụ điếc buộc hắn trả tiền lại, mục đích đúng là phòng bị Tần Hoài Như vay tiền. Trên đời không có trưởng bối sai. Những tiền kia vốn chính là ta mượn mẹ nuôi, trả lại cho nàng cũng là thiên kinh địa nghĩa. Hoài Như, kiên trì một cái, chờ ta trả hết tiền, liền tốt. Tần Hoài Như trợn trắng mắt, Dịch Trung Hải thế nhưng là thiếu bà cụ điếc hơn mấy trăm. Nhiều tiền như vậy, một năm cũng trả không hết. Thế nhưng là hết cách rồi, trên đời không có trưởng bối sai đều đi ra, nàng muốn duy trì hiếu thuận hình tượng, không thể nói cái gì. Tần Hoài Như không cam lòng như vậy buông tha cho, trở lại tứ hợp viện, liền len lén tìm được bà cụ điếc, chuẩn bị cùng nàng đàm phán. Bà cụ điếc, một đại gia đối ngươi tốt như vậy, ngươi vì sao còn phải buộc hắn? Bà cụ điếc một chút đều không muốn thấy Tần Hoài Như, nghe vậy tức giận nói, Trung Hải đối ngươi càng tốt hơn, ta thế nào không thấy ngươi hiếu kính hắn? Ngươi những tiền kia, có bao nhiêu là từ chỗ của hắn mượn đi? Ngươi sao được để cho hắn trả tiền lại? Tần Hoài Như khuôn mặt đỏ lên, phản bác, những tiền kia là một đại gia để cho ta nuôi dưỡng Bổng Ngạnh. Ta nhổ vào, Bổng Ngạnh là con của ngươi, cùng Trung Hải có quan hệ gì? Suy nghĩ giống vậy cố chấp hai người, Tần Hoài Như cũng cảm giác bọn họ là thân phụ tử. Con trai của Bổng Ngạnh sau này muốn đi theo một đại gia họ. Bổng Ngạnh bây giờ chính là đang tuổi lớn, thiếu hụt dinh dưỡng, sẽ ảnh hưởng sinh con. Bà cụ điếc ghét nhất nghe những thứ này, đừng cho ta nói hải tử. Các ngươi một nhà đều là quân phản phúc. Trung Hải nhìn không đấu, ta đã sớm xem đấu. Bên ngoài đột nhiên vang lên Tần Kinh Như thanh âm, Tần Hoài Như không muốn để cho người khác nghe được, liền thấp giọng uy hiếp bà cụ điếc, chú nố đều đã rời đi. Toàn bộ tứ hợp viện, nguyện ý cho ngươi dưỡng lao người, chỉ có ta. Ngươi muốn tiếp tục cậy giá lên mặt, cũng đừng trách ta không khách khí. Bà cụ điếc bị tức thẳng run toa. Tần Hoài Như lo lắng thật tức chết bà cụ điếc, vội vàng rời đi. Tần Kinh Như có chút kinh ngạc nhìn Tần Hoài Như, tỷ, ngươi thế nào ở bà cụ điếc trong nhà? Tần Hoài Như cười nói, ta vừa đúng có rảnh rỗi, tới xem một chút lao thái thái có gì cần giúp một tay. Kinh Như, ngươi đây là ở đâu trong mua thịt ta, nhiều như vậy thì mỡ. Tần Kinh Như vội vàng đem thịt giấu ở phía sau, lung tung nói, đang ở hợp tác xã mua bán. Thì, ta thật không thể cho ngươi mượn. Ta muốn cho ngươi mượn, đại mậu sẽ mất hứng. Nhắc tới hứa đại mậu, Tần Hoài Như liền hận nghiến răng nghiến lợi. Tên khốn kia đồ chơi, từ cưới Tần Kinh Như, cũng không cùng nàng làm ăn. Biết Tần Kinh Như sẽ không giúp nàng, Tần Hoài Như cũng không dây dưa, xoay người liền rời đi hậu viện. Tần Kinh Như thở phào nhẹ nhõm, đội vàng đem thịt thả về nhà. Nàng đến bên cạnh cái ao tiếp nước, thấy nhị đại mụ đi ra, liền thấy hiếu kỳ hỏi, thì ta làm sao tới bà cụ điếc trong nhà? Đừng xem Dịch Trung Hải cả ngày ở tứ hợp viện tuyên dương giả ra, Dịch ra, Hà ra, bà cụ điếc nhà là người một nhà. Trên thực tế, Tần Hoài Như cái này hiếu thuận nhất người, rất ít tới bà cụ điếc trong nhà. Coi như đến, phần lớn nguyên nhân cũng là vì tìm trụ nố. Lưu Hải Trung mặc dù cùng Hứa đại mậu có mâu thuẫn, nhưng nhị đại mụ cùng Tần Kinh Như quan hệ coi như có thể. Không biết, nàng nói là tới chiếu cố bà cụ điếc. Qua nét mặt của nhị đại mụ bên trên nhìn, đầy mặt nghi ngờ. Bà cụ điếc ở trong phòng nghe hai người nghị luận, trong lòng nổi lên lẩm bẩm. Tần Hoài Như bây giờ lá gan càng ngày càng lớn, cũng dám chạy đến nhà của nàng uy hiếp nàng. Đây chính là cái nguy hiểm tín hiệu. Muốn đem chuyện này nói cho Dịch Trung Hải đi, nàng rồi lập tức bị bỏ cái ý niệm này. Tần Hoài Như tới thời điểm, đánh cờ hiệu thế nhưng là hiếu kính nàng. Mặc dù là tay không, nhưng nhất định có thể để cho Dịch Trung Hải tin tưởng. Nàng đi nói với Dịch Trung Hải Tần Hoài Như tiếng xấu, tám phần không chiếm được kết quả mong muốn, sẽ còn bị Dịch Trung Hải oán trách. Đây là bà cụ biết chuyện lo lắng nhất. Vì để tránh cho xuất hiện tình huống như vậy, nàng mới tìm cháu trai ruột kiềm chế. Đáng tiếc, cháu trai ruột vô thanh vô tức rời đi, để cho nàng tính toán rơi vào khoảng không. Tính toán thời gian, cháu trai ruột rời đi cũng 3 tháng. Nói không chừng cũng đem nàng cái này thân mãi mãi quên. Bà cụ điếc không cam lòng như vậy tiếp tục nữa, liền bắt đầu suy nghĩ phá cuộc biện pháp. Biện pháp tốt nhất là tìm người kiềm chế Dịch Trung Hải. Nhưng viện trong căn bản là không có người như vậy. Hậu viện có thể miễn cưỡng kiềm chế Dịch Trung Hải, cũng liền Lưu Hải Trung cùng Hứa Đại Mậu. Hai cái cùng nàng quan hệ không tốt, thậm chí mong không được nàng sớm một chút mồ yên mà đẹp. Trung viện cũng không cần nói, cũng liền mới gả tới Lưu Ngọc Hoa có thể kiềm chế Dịch Trung Hải. Chẳng qua là Lưu Ngọc Hoa quá đánh đá, căn bản liền sẽ không giúp nàng. Tiền viện bên trong, người tài ngược lại thật không ít. Dĩ vãng không để vào mắt Điền gia, Tiền gia, Chu gia, các cũng không đơn giản. Ở nàng dưới mí mắt, quá tốt như vậy. Vương Côn nếu là không đến tứ hợp viện, có thể đợi nàng chết rồi, cũng không biết ba nhà tình huống. Mặc dù ba nhà đều là người tài, nhưng cũng không trông cậy nổi. Ba nhà người tất cả đều lấy Vương Côn cầm đầu, Vương Côn không đáp ứng, bọn họ chắc chắn sẽ không đồng ý tính tới tính lui, người chọn lựa thích hợp nhất lại là Vương Côn. Chẳng qua là Vương Côn kia tính tình, ba cụ điếc thực ở suy nghĩ không thấu. Ngươi nói Vương Khôn đối hậu viện chuyện phi thường tinh thông đi, bình thường căn bản không thấy được hắn quan tâm trong việc chuyện. Chỉ cần không chọc tới hắn, hắn hãy cùng mắt mù vậy. Ngươi nói hắn không tinh thông đi, cái dạng gì chiêu số cũng không lừa được hắn. Liên liên như vậy bí ẩn gài tang vật chiêu số đều bị hắn phá giải. Bà cụ điếc thở dài, buông tha cho kiềm chế ý tưởng. Chư trùng nố, không có ai cam tâm tình nguyện bị nàng lợi dụng. Cảm thụ thân thể của mình, bà cụ điếc rất rõ ràng, nàng không sống được mấy năm. Nguyên bản coi như cường tráng thân thể, trải qua 2 năm qua giày vò, đem căn bản cũng hao tổn vô ích. Nói không chừng, lúc nào nàng hai mắt nhắm lại, liền cũng không mở ra nữa. Tần Hoài như lần này tới, chưa chắc không có đem nàng khí ý nghĩ tự tử. Một khi nàng chết rồi, nàng hết thể liền đều là Tần Hoài Như. Bà cụ điếc tuyệt đối không cho phép xuất hiện tình huống như vậy. Sau một hồi lâu, bà cụ điếc tự đủ, xem ra muốn thay đổi một cái thái độ đối với Vương Khôn. Chương 1476 bị để mắt tới Nhiệm Thu Diệp. Chương 1476 bị để mắt tới Nhiệm Thu Diệp. Sau mấy ngày, đại gia liền phát hiện, bà cụ điếc hoạt động địa bàn gia tăng rất nhiều, thường ở toàn viện chuyển rời. Mới đầu, đại gia thấy bà cụ điếc, liền mau ngậm miệng, tránh cho nói cái gì mất hứng, bị bà cụ điếc trộm được tay cầm. Sau đó, thấy bà cụ điếc cái gì cũng bất kể, gặp người ba phần cười, liền từ từ yên tâm trong đề phòng. Bà cụ điếc biết đại gia sợ nàng, phiền nàng, trong lòng mất hứng, nhưng một chút cũng không có biểu hiện ra. Nàng bây giờ tình trạng này, bây giờ không có tinh lực cùng trong viện hàng xóm tranh luận những thứ này chuyện vụn vặt. Từ từ, đại gia buông xuống đối bà cụ điếc đề phòng. Ngay trước mặt bà cụ điếc sẽ không nói cái gì để tài nhạy cảm, nhưng cũng có thể buông ra đàm luận. Từ đại gia đàm luận trong, bà cụ điếc lần nữa nhận thức Nhiệm Thu Diệp người này. Nhiệm Thu Diệp ngoài mặt xem trên người mang theo người đọc sách tự mang cái chủng loại kia cao ngạo, trên thực tế lại tương đối dễ nói chuyện. Kể từ đó, đây đối với kế hoạch của bà cụ điếc liền càng có lợi hơn. Duy nhất có chút không tốt chính là, Nhiệm Thu Diệp bình thường phải đi làm, sau khi về nhà cũng sẽ không theo Tam Đại Mụ những người kia vậy, vây ở trong sân đàm luận người khác chuyện nhà chuyện cửa. Nàng thậm chí cùng Lâu Hiểu Nga còn không giống nhau. Lâu Hiểu Nga mới vừa đến tứ hợp viện thời điểm, đối tứ hợp viện sinh hoạt mang theo tò mò, nguyện ý nghe trong viện người đàm luận thường ngày sinh hoạt. Nhiệm Thu Diệp liền tính ra, cũng là theo Ngưu Thiến mấy người nói chuyện phiếm, đối với nàng lao thái bà này chú ý không nhiều. Bà cụ điếc không có biện pháp khác, chỉ có thể từ từ tìm cơ hội. Ngưu Thiến mấy cái mặc dù nhắc nhở Nhiệm Thu Diệp phải chú ý phòng bị bà cụ điếc, nhưng đối mặt lấy trò đùa ác hiền lành vô hại lao thái thái, Nhiệm Thu Diệp hay là từ từ buông xuống dè chừng. Ngày này, rốt cuộc để cho bà cụ điếc tìm được cơ hội. Vương Khôn tức phụ. Nhiệm Thu Diệp nghe được bà cụ điếc tiếng kêu, quay đầu nhìn về phía nàng, "Bà cụ điếc, ngài gọi ta?" Bà cụ điếc gật đầu một cái, chăm chú nhìn Nhiệm Thu Diệp, "Là ta lão thái thái gọi ngươi." Nhiệm Thu Diệp hỏi, "Lão thái thái, ngài gọi ta có chuyện gì?" Bà cụ điếc cười ha hả nói, "Không có chuyện thì không thể gọi ngươi sao? Ta lớn tuổi, nghĩ tìm người tán gẫu một chút." Tiếp xuống, bà cụ điếc hướng về phía Nhiệm Thu Diệp chính là một bữa gật gẫm. Cái gì lão bà tử một người, bình thường tương đối cô độc, liền muốn tìm người nói chuyện phiếm loại. Nhiệm Thu Diệp mềm lòng, suy nghĩ bản thân không có việc gì, phụ bồi bà cụ điếc nói một chút, cũng không có gì. Có đi ngang qua người thấy được, tất cả đều làm bộ không thấy. Các nàng rất rõ ràng, bà cụ điếc đang thi triển gạt gẫm thần công. Mỗi cái đến tứ hợp viện người, đều nhận được bà cụ điếc gạt gẫm. Chỉ bất quá, từ ấy năm tới nay như vậy, chỉ có Lâu Hiểu Nga bị lừa xấu nhất. Bà cụ điếc ở tứ hợp viện những người này bên trong, coi như là kiến thức rộng, lại đã sớm chuẩn bị, rất nhanh hãy cùng Nhiệm Thu Diệp nói chuyện phi thường đầu cơ. Nưu Tiến ra cửa trùng hợp nhìn thấy màn này, cảm giác phi thường không ổn, liền đem ở trong phòng chơi đùa Tuyết Nhi kêu lên, dặn dò mấy câu. Tuyết Nhi thế nhưng là biết, Vương Khôn một mực đều không thích bà cụ điếc. Bà cụ điếc người này cũng không thích các nàng, nhiều lần mang theo người muốn đem các nàng đuổi ra tứ hợp viện. Nàng nhỏ trong lòng tiểu nhân, giống vậy không thích bà cụ điếc. Nghe Nưu Tiến vậy, liền chạy đến cửa chính miệng, hướng về phía Nhiệm Thu Diệp hô, "Chị dâu, chúng ta có mấy đạo để không biết làm, ngươi có thể qua tới nói cho chúng ta một chút sao?" Nhiệm Thu Diệp nghe được Tuyết Nhi hô hoán, mang theo ấy nấy, kết thúc cùng bà cụ điếc nói chuyện. Bà cụ điếc mới đầu không để ý, vẫn ngồi ở tiền viện tiếp tục chờ, tính toán thừa thế xông lên, thuyết phục Nhiệm Thu Diệp. Nhiệm Thu Diệp đi theo Tuyết Nhi đến Nưu Thiến trong nhà, liền gặp được Nưu Thiến sắc mặt có chút khó coi. Nưu Thiến thở dài, "Thu Diệp, ngươi quên Vương Khôn với ngươi giao phó sao?" Nhiệm Thu Diệp nhất thời không có phản ứng kịp, "Chị dâu, chuyện gì a?" Bà cụ điếc. Nhiệm Thu Diệp kịp phản ứng, biết mình quên Vương Khôn giao phó. Nàng liền nói, "Ta không quên." Chính là cùng bà cụ điếc phía vài câu. Nưu Thiến lắc đầu nói, "Ngươi ngàn vạn không thể khinh thường a, bà cụ điếc am hiểu nhất chính là gạt gẫm người. Ngươi suy nghĩ một chút chủ nố, suy nghĩ một chút Lâu Hiểu Nga, ngươi nên nhớ lâu một chút." Tuyết Nhi mang đầu nói, "Chị dâu, ta không thích bà cụ điếc." nàng vẫn luôn muốn đem ta cùng ca ca đuổi đi. Nhiễm Thu Diệp nghĩ đến trước kia những chuyện kia, mang trên mặt đầy nấy, ta nhớ kỹ. Nưu Thiến lo lắng Nhiễm Thu Diệp không để ở trong lòng, liền nói, ngươi nha, nhưng để ý chút đi. Ngươi không thấy trong viện người cũng không muốn tiếp xúc bà cụ biết sao? Các nàng đều sợ bị lửa bịp bên trên. Bà cụ biết lớn tuổi, nói không chừng ngày nào đó liền xảy ra chuyện. Đại gia cũng ẩn nút nàng, miễn cho bị dính líu. Vương Khôn cùng bà cụ biết cùng một đại gia ân oán, ngươi cũng rõ ràng. Ngươi là Vương Khôn tức phụ, không thể cấp hắn gây phiền toái. Nhiễm Thu Diệp thấy Nưu Thiến nói rất nghiêm túc, trong lòng cũng coi trọng, ta nhớ kỹ. Chờ Nhiễm Thu Diệp trở lại, bà cụ biết còn tại nguyên chỗ ngồi. Thấy Nhiễm Thu Diệp, nàng liền mở miệng, Thu Diệp. Nhiễm Thu Diệp lúc này đã thay đổi thái độ đối với bà cụ biết, nhưng cũng không có trực tiếp trở mặt. Bà cụ biết, thời gian không còn sớm, ta phải về nhà chuẩn bị nấu cơm. Ngươi cũng trở về đi thôi. Bà cụ biết nghe vậy sững sờ, lần nữa quan sát tỉ mỉ Nhiễm Thu Diệp. Nhiễm Thu Diệp không có gì tâm cơ, một cái liền bị bà cụ biết xem thấu. Bà cụ biết trong lòng thở dài, biết Nhiễm Thu Diệp không phải Lâu Hiểu Nga, đối phó Lâu Hiểu Nga chiêu số ở Nhiễm Thu Diệp trên thân sẽ không tạo nên tác dụng. Nàng tốt nhất kịch bản, đương nhiên là để cho Nhiễm Thu Diệp cùng Lâu Hiểu Nga vậy. Chỉ cần sau đó cũng bị lừa, nàng là có thể lợi dụng một điểm này, ở Dịch Trung Hải nơi đó biểu hiện địa vị của mình. Chỉ cần Dịch Trung Hải có cần, liền nhất định phải nghe lời của nàng. Đáng tiếc, bây giờ là không thể nào. Bà cụ điếc cũng có thể đoán được, nhất định là Nưu Thiến nói với Nhiễm Thu Diệp cái gì, mới để cho Nhiễm Thu Diệp thay đổi thái độ đối với nàng. Nếu đẹp nhất kịch bản không thể đạt thành, vậy cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu được khác. Ta biết, Vương Khôn căm ghét ta, không muốn ngươi theo ta tiếp xúc. Nhiễm Thu Diệp kia dám thừa nhận một điểm này, để cho người cho là nàng nhóm hai vợ chồng ức hiếp lão nhân, vậy thì phiền toái. Lão thái thái, ngươi hiểu lầm. Bà cụ điếc căn bản không cho nàng cơ hội giải thích, tiếp tục nói, ngươi không cần giải thích, ta cũng rõ ràng. Ta lần này tìm ngươi, ngươi cũng không cần gạt Vương Khôn. Ta đây, có chuyện muốn nói với hắn nói, ngươi giúp ta chuyển một lời là được. Nói xong, bà cụ điếc cũng không cho Nhiễm Thu Diệp cơ hội tự tuyệt, xoay người rời đi. Nhiễm Thu Diệp ở phía sau kêu bà cụ điếc cũng bị thải không nghe. Cuối cùng hết cách rồi, mang theo chột dạ trở về nhà. Nàng coi như là biết, đại gia tại sao phải hướng về phía bà cụ điếc không tránh kịp. Bà cụ điếc làm việc, căn bản cũng không chú ý ý nguyện của người khác. Nhiễm Thu Diệp tiếng kêu kinh động ở nhà làm việc nhà Tam Đại Mụ. Tam Đại Mụ từ cửa sổ cạnh thấy cảnh này, trên mặt lộ ra nghi ngờ. Bà cụ điếc người này, nàng làm Tam Đại Mụ tiếp xúc là tương đối nhiều. Bà cụ điếc tùy tiện không cùng trong viện người nói chuyện, một khi nói chuyện, đại biểu chính là tính toán. Đừng xem nàng là Tam Đại Mụ, trừ bưng ăn ngon hiếu kính bà cụ điếc thời điểm, có thể cùng bà cụ điếc nói thêm mấy câu ngoài, bình thường bà cụ điếc đối với nàng cũng là phất lạnh. Bà cụ điếc đặc biệt đi tìm Nhiễm Thu Diệp, không cần hỏi, tám phần là muốn tính toán Nhiễm Thu Diệp. Đoán được nguyên nhân này, Tam Đại Mụ cũng không có nhắc nhở Nhiễm Thu Diệp ý tưởng. Bà cụ điếc lần này sẽ mặt xuống, nhất định là có đại âm mưu, ai dám phá hư, bà cụ điếc chỉ biết tìm ai phiền toái. Chương 1477 có gặp hay không, chương 1477 có gặp hay không, Nhiễm Thu Diệp không dám nhỏ xem chuyện này, chờ Vương Khôn về nhà, liền nói với Vương Khôn. Dĩ nhiên, nàng cũng nói đối bà cụ điếc cảm giác, trong đó mang theo có chút thiện cảm. Ta cùng nàng nói chuyện phiếm, cảm thấy nàng người này coi như không tệ. Ngươi nếu là không vui ta cùng nàng tiếp xúc, vậy ta sau này cũng không cùng nàng tiếp xúc. Vương Khôn khoát khoát tay, kia cũng không đến nỗi. Nói trắng ra, đó chính là cái sắp xuống lỗ lao thái bà, chỉ bất quá đầu óc hư hỏng một chút, bình thường làm việc thất đức điểm. Cả ngày nhàn rỗi không chuyện gì làm, đặc biệt suy nghĩ thế nào gạt gẫm người. Nhiễm Thu Diệp bật cười, ngươi nói như vậy, còn ai dám tiếp xúc ga ta là không có bản lãnh kia cùng bà cụ điếc đọ sức. Vương Khôn liền nói, ta nói là sự thật. Kỳ thực đâu, cùng bà cụ điếc tiếp xúc cũng là có chỗ tốt. Chỗ tốt gì? Chỗ tốt chính là trải qua bà cụ điếc rèn luyện, sau này ra cửa bên ngoài không cần lo lắng bị gạt. Nhiễm Thu Diệp cười đánh Vương Khôn một cái, ngươi người này nhắc tới không xong đúng không? Ta nói là sự thật. Bỏ ra bà cụ điếc là người, ngươi suy nghĩ lại một chút nàng vì dưỡng lao làm những chuyện kia, có phải hay không đặc biệt hoàn mỹ? Một điểm này Vương Khôn không thể không chịu phục. Dựa theo bà cụ điếc hạ định, nàng bản thân tuyệt đối có thể thoải thoải mái mái dưỡng lao. Cho dù có Tần Hoài Như cùng nàng tranh đoạt trụ nỗ cùng Dịch Trung Hải chỗ tốt, bà cụ điếc tuổi già qua cũng sẽ không kém. Một mình lao thái thái có thể gạt gẫm ra một đứa con trai cùng một cháu trai giúp đỡ dưỡng lao, còn có cái gì không biết đủ? Nhiễm Thu Diệp lại nói, lại hoàn mỹ thì thế nào, còn chưa phải là bị ngươi làm hỏng. Làm sao có thể nói là ta phá hư? Các nàng nếu không cho ta, ta cũng sẽ không cho các nàng quấy rối. Muốn trách, cũng là trách nàng con nuôi, ai bảo nàng con nuôi vì một người phụ nữ qua tới tìm ta gây phiền phức. Vương Khôn cũng không nhận ra bản thân qua tốt là sai. Toàn bộ lỗi đều phải trách giả ra quá tham lam, Dịch Trung Hải lại cùng cái liếm cầu vậy, vô não thỏa mãn Tần Hoài Như. Nhiễm Thu Diệp lắc đầu một cái, ta cũng nghĩ không thông, bà cụ biết tại sao phải náo phức tạp như thế. Con nuôi, cháu trai ruột, người ta cũng nghiêng về cháu trai ruột, nàng phạm là đối trụ nỗ có chút thật lòng, cũng không đến nỗi biến thành như vậy. Ai nói cho ngươi, nàng đối trụ nỗ không có thật lòng? Nhiễm Thu Diệp không hiểu nhìn về phía Vương Khôn. Vương Khôn liền nói, ta đoán, lão thái bà này sớm đã tính xong. Khi còn sống, lấy con nuôi làm trọng, chết rồi thời điểm, cháu trai ruột mới là trọng yếu nhất. Có ý gì? Nhiễm Thu Diệp vẫn không hiểu. Chính là nói, bà cụ biết di sản, sau này muốn để lại cho trụ nỗ. Dù sao có hơn ở, con nuôi cũng phải xếp hàng phía sau. Nhiễm Thu Diệp há to miệng, có chút không tin Vương Khôn suy đoán, cái này không thể đi. Bà cụ biết vì Dịch Trung Hải, đem trụ nỗ hố thảm như vậy. Nàng trước khi chết còn muốn bày Dịch Trung Hải một đạo, như đồ gì a? Dịch Trung Hải trách nhiệm là dưỡng lao đưa mà, trụ nỗ trách nhiệm thời là tế bái. ngươi cảm thấy bà cụ điếc chết rồi sau này, Dịch Trung Hải sẽ tiếp tục như vậy hiếu thuận sao? Suy nghĩ một chút Dịch Trung Hải là người, Nhiễm Thu Diệp cũng biết không thể nào. Bà cụ điếc khi còn sống, Dịch Trung Hải lập trường cũng đã bắt đầu nghiêng về Tần Hoài Như. Chờ đem bà cụ điếc hướng trong đất một chôn, sợ rằng đời này Dịch Trung Hải cũng sẽ không nhớ tới bà cụ điếc. Chu Nỗ thì không giống nhau, đó là một hiểu cảm ơn. Sau khi bà cụ điếc chết, Chu Nỗ nhất định sẽ nhớ tới bái. Nhiễm Thu Diệp không biết Vương Khôn nói thật hay giả, chuyện này cũng chỉ có thể gác lại thời gian đi kiểm nghiệm. Kia bà cụ điếc muốn nói với ngươi nói chuyện, ngươi đáp ứng không? Vương Khôn suy nghĩ một chút, liền đồng ý, hắn không cần thiết một mực gần nút bà cụ điếc, tránh né không là biện pháp tốt nhất, nên đối mặt, tóm lại là muốn đối mặt. Hắn cũng muốn biết, Long Lão Thái Thái mục đích rốt cuộc là cái gì. Nhắc tới, hắn cùng bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải giữa mâu thuẫn, tính không được cái gì. Đây là cái nhìn của hắn, Dịch Trung Hải những người kia nhìn thế nào, hắn không có chút nào quan tâm. Đây không phải là Vương Khôn đại độ, mà là trong tứ hợp viện điểm này mâu thuẫn nhỏ, thực tại không đáng giá nhắc tới. Nói trắng ra, chính là hàng xóm giữa một ít tranh chấp. Sở dĩ lộ ra như vậy nặng, đều là cái thời đại này nguyên nhân. Cái thời đại này, đừng nói dọn nhà, chính là ra cửa cũng không có phương tiện. Kể từ đó, đại gia vòng sinh hoạt cứ như vậy lớn, lẫn nhau ở cùng một chỗ hàng xóm, thế nào cũng lượn quanh cung ra. Chu Nô chính là điển hình nhất một cái ví dụ. Nếu là đời sau tự có xuất hành niên đại, bà cụ điếc mong muốn gạt gẫm Chu Nô, có khả năng liền nhỏ rất nhiều. Cái thời đại này, Chu Nô khi còn bé tiếp xúc người, tới tới lui lui cứ như vậy nhiều. Lại cứ tứ hợp viện những người này, nhân phẩm cũng thiếu một chút. So sánh xuống, am hiểu ngụy trang bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải là được người tốt. Chu Nô không còn cách nào, chỉ có thể tin tưởng bọn họ. Vương Khôn thì không giống nhau, bây giờ chỉ có thể tính hắn ngủ đông thời kỳ. Toàn bộ kế hoạch đều ở đây cải cách mở ra sau. Chờ cho đến lúc đó, hắn trực tiếp tìm nhà dọn nhà, từ nay là có thể thoát khỏi tứ hợp viện cái vòng này. Bây giờ những thứ này mâu thuẫn nhỏ, còn có thể tính gì chứ sao? Cái gọi là dưỡng lao đại kế, vào lúc đó chỉ có thể trở thành chuyện tiếu lâm. Không nói khác, liền nói cải cách mở ra sau biến hóa, cũng đủ để phá hủy bọn họ cái kế hoạch kia. Thử hỏi, Chu Nỗ một cái như vậy dễ dàng đắc tội với người đâu biết, có thể nuôi được nhiều người như vậy sao? Người bình thường, phàm là trong nhà có một cái nhân sinh bệnh, là có thể kéo sụp chỉnh cái gia đình. Chu Nỗ đâu, cần phải nuôi sống lao nhân, ít nhất 6-7, hơn nữa giả ra hải tử. Đây là nặng cỡ nào cái nặng, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Dịch Trung Hải cưỡng ép bóp hợp lại cùng nhau những người này, các tâm hoài quỷ thai, không đợi dưỡng lao kế hoạch áp dụng, chỉ sợ cũng muốn chết từ trong trứng nước. Nhiễm Thu Diệp thấy Vương Khôn đáp ứng, liền nói, vậy ngày mai bà cụ điếc tới nữa, ta sẽ để cho nàng tới nhà chờ. Vương Khôn cười nói, ngươi gấp cái gì? Có câu nói là lòng hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không. Bà cụ điếc nhân vật nguy hiểm như vậy, ngươi không phòng bị điểm, có thể làm sao? Tiên nên làm như thế nào? Nhiễm Thu Diệp có chút nhức đầu suy nghĩ. Nàng từ nhỏ đến lớn, cũng không có trải qua như vậy chuyện phức tạp. Lúc này nàng thật có chút ao ước Lưu Ngọc Hoa, hai ngày đồng thời đến tứ hợp viện, Lưu Ngọc Hoa không chỉ có sống vui vẻ sung sướng, còn không người dám tính toán. Vương Khôn không có để cho nàng làm khó, nói thẳng, bà cụ điếc nếu nói lên cần nói, vậy trước tiên nhìn một chút thành ý của nàng. Nhìn thế nào? Rất đơn giản, nhìn nàng lúc nào tới nói, cũng biết. Nàng nếu là ở lúc ăn cơm tới, vậy thì phải cẩn thận. Nếu là ăn cơm xong, mới có thể cho thấy thành ý. Cái này có thể kiểm chắc ra thành ý. Dĩ nhiên có thể. Bà cụ điếc thèm ăn là có tiếng. Nàng nếu là tính toán ta, nhất định sẽ lấy ra để cho ta động tâm bật, món đồ này giá trị, đổi một bữa cơm không quá đáng đi. Nếu không quá đáng, ngươi cảm thấy nàng có thể buông tha cho sao? Nhiễm Thu Diệp lần nữa cảm thán trong viện chuyện phức tạp. Nàng chỉ là không nghĩ tới, không phải không nghĩ ra. Cùng tứ hợp viện những thứ này tức phụ bác gái tiếp xúc nhiều, nghe được bọn họ đối bà cụ điếc rủa xả. Trừ thiên vị, chính là thèm ăn. Thiên vị chuyện là Vương Khôn sau khi đến mới bạch trần. Nhưng thèm ăn tật xấu, là đại gia đã sớm biết. Cũng bởi vì bà cụ điếc thèm ăn, buộc đại gia không dám ở trong nhà ăn đồ ăn ngon. Nưu Tiến mấy cái chính là như vậy nói với Nhiệm Thu Diệp, nhà bọn họ tích lũy tiền, tất cả đều là như vậy bị buộc tích lũy đi ra. Vương Khôn thấy được Tuyết Nhi đứng tại cửa ra vào ôm bụng, liền đẩy một cái Nhiệm Thu Diệp, đừng suy nghĩ, nên ăn cơm. Tuyết Nhi đói bụng rồi. Nhiệm Thu Diệp phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng đứng lên đem thức ăn bưng tới. Chương 1478 trò chuyện chương 1478 trò chuyện Nhiệm Thu Diệp vốn tưởng rằng bà cụ điếc sẽ rất gấp, cuối cùng mới phát hiện, sốt ruột chính là chính nàng. Liên tục mấy ngày, bà cụ điếc cũng chưa từng xuất hiện ở phía trước viện. Phản phất liền chưa nói qua chuyện kia vậy. Thẳng đến mọi người nhanh quên thời điểm, bà cụ điếc mới tìm cái cơ hội hỏi thăm Nhiệm Thu Diệp, Vương Khôn hôm nay về nhà sao? Ta tìm một cơ hội tới. Nhiệm Thu Diệp sững sờ, hỏi tiếp, bà cụ điếc, ngươi cứ như vậy xác định hắn sẽ đáp ứng? Bà cụ điếc khẽ cười một cái, ngươi nha, thật là tốt số, gặp phải Vương Khôn. Có hắn che chở, ngươi sẽ không chịu thiệt. Không giống Hiểu Nga, gặp phải một chỉ coi trọng các nàng mỗi nhà sinh ra hứa lại mộng. Có ý gì? Nhiệm Thu Diệp càng thêm mơ hồ, không nghĩ ra, cái này cùng Lâu Hiểu Nga có quan hệ gì? Vương Khôn nếu là không đồng ý, mấy ngày nay liền sẽ tìm cơ hội tự tuyệt. Hắn nếu không nói gì, vậy đã nói rõ hắn đồng ý cùng ta nói chuyện một chút. Nhiễm Thu Diệp suy nghĩ một chút cũng đúng, không có cự tuyệt, bản thân liền là một loại đáp ứng, ngài thời gian lâu như vậy không tìm đến ta, chính là đang chờ cái này. Bà cụ điếc lắc đầu một cái, nói như vậy cũng không sai, nhưng cũng không phải nàng mong muốn. Nàng mong muốn chính là Vương Khôn trực tiếp đi tìm nàng. Vô luận là cự tuyệt cũng tốt, hay là đáp ứng cũng tốt, nàng bao nhiêu cũng có thể có chút quyền chủ động. Một bác gái cầm giỏ thức ăn từ bên ngoài đi vào, bà cụ điếc thấy được một bác gái, liền không có cùng Nhiễm Thu Diệp trò chuyện đi xuống, mà là hướng một bác gái đi tới. Thúy Lan, hôm nay mua món gì a? Một bác gái nghi ngờ nhìn bà cụ điếc một cái, ta mua một chút cà tím. Tối nay hầm cà tím ăn. Hai người vừa nói chuyện tiến trung viện, một bác gái mới hỏi, ngài nói với Nhiệm Thu Diệp cái gì rồi? Bà cụ điếc trong mắt mang một chút chê bai, cố ý để cho một bác gái thấy được, sau đó mới nói, không có gì. Chính là thử nhìn một chút có thể hay không cùng nàng đáp lời. Nàng cũng hiểu nga vậy, không có gì tâm cơ. Một bác gái lại không đốc, kết hợp bà cụ điếc trong ánh mắt chê bai, một cái liền nghĩ đến bà cụ điếc định đem Nhiệm Thu Diệp biến thành cái thứ hai lâu hiệu nga. Tỉ mỉ nghĩ lại, nếu có thể đem Nhiệm Thu Diệp biến thành cái thứ hai lâu hiệu nga cũng không tệ. Thông qua Nhiệm Thu Diệp, cho Vương Khôn hóng gió một chút, nói không chừng là có thể khôi phục Dịch Trung Hải ở trong xưởng địa vị. Nếu là Dịch Trung Hải có thể khôi phục, các nàng ngày cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Tiên Nhiệm Thu Diệp nói thế nào? Bà cụ điếc trong ánh mắt chê bai cũng không có biến mất, mà là thở dài, có Vương Khôn ở, ngươi cảm thấy ta nói với nàng mấy câu, nàng là có thể nghe ta sao? Chuyện này không thể sốt ruột, chỉ có thể từ từ đi. Một bác gái suy nghĩ một chút cũng đúng, Vương Khôn đối với các nàng đều là phất lạnh. Cao hứng thời điểm, trên đường gặp phải lên tiếng chào hỏi, mất hứng thời điểm, quyền làm như không nhìn thấy. Bà cụ điếc cũng không tiếp tục là cái kia người người tôn kính lao tổ tông, mong muốn gạt gấp người, không phải dễ dàng như vậy. Nếu có thể để cho Vương Khôn giúp lão Dịch nói chuyện, liền tốt. Lão Dịch nếu là khôi phục công nhân bậc 8, nhà chúng ta ngày ngày cũng có thể ngày ngày ăn thịt. Bà cụ điếc liền không có giải thích một bác gái, đây chính là cái kẻ hồ đồ, đến bây giờ cũng không thấy rõ tình thế. Dịch Trung Hải khôi phục công nhân bậc 8, tiền sát thực đủ ngày ngày ăn thịt, nhưng cái này ăn thịt người là ai, liền không nói được rồi. Bà cụ điếc nhưng không cảm thấy người này sẽ là nàng. Thay vì đến lúc đó xem Tần Hoài như một nhà được ưa chuộng, uống say, nàng tình nguyện không có. Suy nghĩ một chút, cái gì cũng không nói cũng không tốt, nàng liền dặn dò một bác gái, từ từ đi đi. Người đây, bình thường cũng khuyên nhủ Trung Hải, đừng cùng Vương Khôn phát sinh xung đột. Một bác gái liền vội vàng nói, chúng ta bây giờ nào dám cùng Vương Khôn đấu á, bây giờ ẩn nút hắn đấu không kịp. Bà cụ điếc lại lắc đầu một cái, ta lo lắng không phải Trung Hải, là Tần Hoài Như. Ngươi đừng xem Tần Hoài Như khoảng thời gian này thật đàng hoàng. Tục ngữ nói cho không đổi được nước ức, giả ra sớm muộn muốn ở trong viện gây chuyện. Một bác gái thở dài, chuyện này, ta nói cũng không tính á lão Dịch sẽ không nghe ta. Bà cụ điếc giống vậy không có nắm chặt có thể khuyên được Dịch Trung Hải. Khoảng thời gian này Dịch Trung Hải, như bị ma nhập vậy, nghĩ hết biện pháp lấy lòng giả ra. Tình nguyện bản thân không ăn, cũng phải để cho giả ra ăn ngon. Ai cũng náo không hiểu, đồng ngạnh chưa ra đời thứ ba đứa hải tử, thật liền trọng yếu như vậy. Có thể để cho Dịch Trung Hải biến thành trụ nốt như vậy liếm cầu. Lúc ăn cơm, Dịch Trung Hải chẳng qua là đơn giản hỏi một cái bà cụ điếc cùng Nhiệm Thu Diệp tiếp xúc chuyện. Bà cụ điếc trả lời cũng không ra ngoài dự liệu của hắn, mong muốn tìm cơ hội từ Nhiệm Thu Diệp nơi này mở ra chỗ đột phá. Ăn cơm xong sau, bà cụ điếc đứng dậy, một bác gái muốn đưa nàng trở về. Bà cụ điếc cự tuyệt nói, không cần. Ta ăn xong rồi đi Vương Khôn nhà đi một vòng. Một bác gái chần chờ một chút, nói, mẹ nuôi, Vương Khôn có thể để ngươi đi vào sao? Bà cụ điếc cười nói, ta chính là ăn no linh lợi còn, hắn có thể làm gì ta? Nhiều nhất chính là đem ta đuổi ra. Dịch Trung Hải trong ánh mắt mang theo tinh quang, không nói gì. Chờ bà cụ điếc rời đi, một bác gái có chút nóng nảy nói, ngươi thế nào không khuyên một chút mẹ nuôi, vạn nhất nàng bị Vương Khôn tức chết, làm sao bây giờ? Dịch Trung Hải cười khẽ, yên tâm, Vương Khôn không có lá gan đó. Nếu là hắn có lá gan đó đem mẹ nuôi tức chết, ta đảo phải bội phục hắn. Một bác gái há miệng, cuối cùng lựa chọn nhắm lại. Dịch Trung Hải làm ra quyết định, rất khó sửa đổi. Bà cụ điếc như vậy khôn khéo, tự nhiên có thể đoán được Dịch Trung Hải tâm tư. Dịch Trung Hải có thể nghĩ như vậy, cũng là nàng mong muốn, như vậy nàng liền có cơ hội thừa nước đục thả câu. Vương Khôn, ta tiến vào. Bà cụ điếc nhớ Vương Khôn căm ghét trực tiếp đẩy cửa đi vào, cho nên thay đổi bài, ở ngoài cửa nhỏ giọng hỏi thăm. Nhiệm Thu Diệp đứng dậy cho bà cụ điếc mở cửa, hơn nữa đem nàng mời tiến đến. Vương Khôn trong nhà đã ăn cơm xong, thức ăn cũng thu thập sạch sẽ, chẳng qua là mùi thơm của thức ăn còn không có tan hết. Có thể thấy được, bà cụ điếc ngửi được mùi thơm của thức ăn về sau, nuốt một ngụm nước bọt. Bà cụ điếc không có vội vã mở miệng, ngồi ở Vương Khôn đối diện. Vương Khôn cũng không nóng nảy, tiếp tục ngồi tại nguyên chỗ đọc sách. Sau một hồi lâu, bà cụ điếc thở dài, nói, vì sao? Vương Khôn để sách xuống, chậm rãi nói, không tại sao. Ta chỉ muốn an tĩnh sinh hoạt, không muốn trở thành bất luận người nào con cờ. Ngươi muốn biết vì sao, không bằng đi hỏi một chút nên hỏi người kia. Bà cụ điếc lắc đầu một cái, bây giờ còn có cần thiết sao? Cái này cũng không cần Vương Khôn trả lời, có cần thiết hay không, vậy phải xem bà cụ điếc nghĩ như thế nào. Bà cụ điếc cũng không có trông cậy vào Vương Khôn trả lời, nói thẳng ra mục đích thực sự, ta tới tìm ngươi, không có yêu cầu khác, chỉ hy vọng ngươi ở sau khi ta chết, có thể coi sóc một chút ta hậu sự. Làm như lo lắng Vương Khôn cự tuyệt, nàng tiếp tục nói, ta là năm bảo đảm hộ, đường phố sẽ phụ trách hết thảy. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể nhìn một chút, đừng để cho ta bị ủy khuất. Vương Khôn suy nghĩ một chút, hỏi, không phải có người xem sao? Bà cụ điếc bất đắc dĩ nói, ngươi cảm thấy không có trụ nô ở, sẽ có thể tin được không? Cái yêu cầu này cũng không khó, ngươi nói không chừng còn có thể giáo huấn một cái bọn họ. Đối với ngươi mà nói, đây là chuyện một cái nhấc tay. Vương Khôn gật gật đầu nói, ta đáp ứng ngươi. Đến lúc đó sẽ phụ trách thông báo ban khu phố. Nếu là không kịp, ngươi cũng chớ có trách ta. Đây là tự nhiên. Ta đều chết hết nghĩ trách cũng trách không tới ngươi. Bà cụ điếc mang theo bi thương nói, nàng cái tuổi này đã không có mấy ngày tốt sống, cũng dày vò bất động. Ở Vương Khôn nơi này lấy được hài lòng câu trả lời sau, bà cụ điếc xoay người rời đi, vừa ra đến trước cửa, quay đầu hỏi, trước khi chết, có thể hay không để cho ta ăn ngon một chút? Vương Khôn hờ hững không nói, bà cụ điếc không có dây dưa, đi ra Vương Khôn cửa nhà. Chương 1479 trò chuyện sau lưng tính toán. Chương 1479 trò chuyện sau lưng tính toán. Nhiệm Thu Diệp nghe hai người nói chuyện, đầy đầu mê hoặc. Nàng có loại từng chữ ý tứ đều biết, liền cùng một chỗ liền không nhận biết cảm giác. Chờ bà cụ điếc rời đi, nàng liền không kịp chờ đợi hỏi, "Không phải, các ngươi rốt cuộc nói cái gì à, ta thế nào một chút cũng không nghe rõ?" Vương Khôn cười một tiếng, cùng nàng giải thích, cũng không có nói chuyện gì. Chính là bà cụ điếc hỏi ta vì sao phá hư bọn họ dưỡng lao kế hoạch. Câu trả lời của ta là Dịch Trung Hải trước trêu chọc ta. Liên hỏi cái này, vậy tại sao còn làm thần bí như vậy? Vương Ngốc, cái này gọi là khám phá không nói toạc. Bà cụ điếc đi lên liền hỏi, kia là muốn cho ta cảm thấy mình đối lý, thuận tiện nàng ra điều kiện. Ta trực tiếp đem trách nhiệm giao cho Dịch Trung Hải, bày tỏ bản thân không có chút nào ấy nấy. Nhiễm Thu Diệp suy nghĩ một chút bà cụ điếc yêu cầu, trong lòng cũng có chút mất hứng, nàng muốn cầu chúng ta giúp một tay, còn làm trò này. Đây cũng quá mức phần. Đừng nóng giận. Bọn họ chính là người như vậy. Người xem một chút chủ nố, bọn họ hy vọng chủ nố cho bọn họ dưỡng lao, lại là thế nào đối chủ nố. Mấy mươi năm đã thành thói quen, không sửa đổi được. Suy nghĩ một chút bà cụ điếc nghiên kỷ, Nhiễm Thu Diệp trong lòng khí một cái liền tiêu mất, thực tại không cần thiết cùng cái đó lao thái thái so đo. Nàng nói muốn ăn tốt, có phải hay không hy vọng nhà chúng ta cho nàng đưa ăn, ngươi không có đáp ứng, coi như là cự tuyệt sao? Vương Khôn lắc đầu một cái, chưa tính là đi. Nói lời trong lòng, ta bây giờ còn có điểm không tin bà cụ điếc mục đích sẽ đơn giản như vậy, cho nên mới không có ứng nàng. Nhiễm Thu Diệp có chút không hiểu, trong này còn có vấn đề. Ta thế nào không nhìn ra? Ngươi nói bà cụ điếc thật sự là vì giao phó hậu sự sao? Có thể hay không cho chúng ta tới một chiêu dục cầm cố túng? Dựa theo dưỡng lao đoàn bản tính, loại chuyện như vậy khẳng định làm được. Dùng giao phó hậu sự tê dại bọn họ, dẫn bọn họ vào bẫy. Theo bọn họ nghĩ, chỉ cần có lần đầu tiên, chỉ biết có vô số lần. Ngươi lần này thật tốt đối ta, là nên, lần sau đối ta chỉ có thể càng tốt hơn, một khi kém, đó chính là ngươi không đúng. Sau đó bọn họ liền sẽ dùng đạo đức bắt cóc, để cho những thứ kia không rõ nguyên do người vào cuộc. Dựa vào nhân số đông đảo, dùng danh tiếng uy hiếp bọn họ, buộc bọn họ cúi đầu. Chỉ cần cúi đầu, vậy thì đơn giản. Có lần đầu tiên cúi đầu, lần thứ hai sẽ còn xa sao? Không cần lo lắng bọn họ không làm được, trong tứ hợp viện, không ưa Vương Khôn có khối người. Nếu là có cơ hội đối phó Vương Khôn, ba cái đại gia, bao gồm Hứa Đại Mậu cũng sẽ liên hiệp. Nhiễm Thu Diệp nhức đầu nghĩ đến, vậy sau này làm như thế nào đối bà cụ điếc? Có hai cái lựa chọn, một là giống như trước kia, đại gia hay là xa lạ hàng xóm, nhiều nhất chính là chờ bà cụ điếc qua đời thời điểm, nhìn kỹ chút. Một cái khác chính là thu mua một cái bà cụ điếc, tránh khỏi nàng cùng Dịch Trung Hải tiếp tục lang bái vi gian. Nói thật, bà cụ điếc niên kỷ càng lớn, uy lực càng chân. Vương Khôn không sợ thuộc về không sợ, nhưng là lo lắng Nhiệm Thu Diệp cùng Tuyết Nhi sẽ không cẩn thận chúng chiêu. Như vậy, sau này nếu là có cơ hội, ngươi liền cho bà cụ điếc ăn chút gì. Ngươi đây là đáp ứng chiếu cố nàng. Cái này cùng chiếu cố không giống nhau. Ngươi cho nàng ăn, đó là ngươi lòng lành, cùng ta cũng không có quan hệ. Bình thường ngươi cũng phải phòng bị nàng một chút, không nên đáp ứng nàng cái gì. Nhiệm Thu Diệp bất đắc dĩ nói, cái này cũng quá phức tạp. Phức tạp liền phức tạp đi. Bà cụ điếc liền Dịch Trung Hải cũng tin không nổi, ngươi cảm thấy nàng sẽ tin tưởng chúng ta sao? Cái này cũng chỉ có trời mới biết. Bà cụ điếc rốt cuộc nghĩ như thế nào, không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không thể xác định. Bà cụ điếc đi ngang qua trung viện thời điểm, rõ ràng có thể thấy được Dịch ra cùng Giả ra cửa sổ phía sau, có người đứng. Nàng quên làm như không nhìn thấy, chậm rãi hướng phía sau đi tới. Dịch Trung Hải rời mở cửa sổ, trở lại bên cạnh bàn ngồi. Một bác gái liền hỏi, mẹ nuôi về nhà? Ừm. Nàng kia cùng Vương Khôn nói thế nào? Dịch Trung Hải có chút không xác định nói, phải rất khá đi. Ít nhất không có cùng Vương Khôn cãi vã. Ngươi ngày mai thử dò xét một cái mẹ nuôi. Vương Khôn luôn luôn không thích mẹ nuôi cậy giả lên mặt, lần này tính khí thế nào tốt như vậy, không có đem mẹ nuôi đổi ra. Ngươi hỏi một chút mẹ nuôi dùng biện pháp gì, nếu là có dùng, ta cũng dùng một chút. Một bác gái cho là Dịch Trung Hải muốn cùng Vương Khôn làm tốt quan hệ, trên thực tế Dịch Trung Hải nghĩ chính là Tần Hoài Như. Giả ra hãy cùng một cái động không đấy vậy, điên cuồng từ trên người hắn hút máu. Dựa vào đồng ngạnh là con trai ruột của hắn cái này niềm tin, hắn mới có thể kiên trì lâu như vậy. Dịch Trung Hải bây giờ thật sự là cả người mệt mỏi. Trước kia dựa vào công nhân bậc tám cùng tốt đẹp danh tiếng, nghĩ phải lấy được phiếu thịt kỳ thực không khó, cũng không cần bỏ ra quá lớn giá cao. Trong xưởng có đầy mong muốn học tập kỹ thuật học đồ hiếu kính hắn. Hiện tại thế nào, hai người cũng không có, đừng nói xin người khác hiếu kính, chính là hắn đi tìm người ta cũng không vui. Chợ đen giá cả quá cao, hắn không nỡ hoa nhiều tiền như vậy, chỉ có thể nhịn chịu xem thường, cùng người khác trao đổi. Nếu là có thể từ Vương Khôn nơi này lấy được thịt, cho dù là trực tiếp mua đâu, cũng so hắn đi gặp người khác xem thường mạnh. Dĩ nhiên, tốt nhất là Vương Khôn hiếu kính, không để cho hắn tiêu tiền. Cái ý nghĩ này, hắn đã sớm có, chẳng qua là ngại vì cùng Vương Khôn quan hệ không tốt, một mực đều không nhắc tới đi ra. Ở bà cụ điếc chạy đến tiền viện thử dò xét thời điểm, hắn liền bắt đầu suy nghĩ như thế nào thực hiện kế hoạch. Dịch Trung Hải rõ ràng, bởi vì cho Tần Hoài Như nhà đưa thì chuyện, bà cụ điếc đối hắn có thành kiến, sẽ không nói cho hắn. Chỉ có thông qua một bác gái, mới có thể từ bà cụ điếc trong miệng moi ra lời. Đối diện Tần Hoài Như, thấy bà cụ điếc bình an vô sự từ Vương Khôn trong nhà đi ra, trong ánh mắt liền mọc lên thần sắc suy tư. Bà cụ điếc không ngờ ở Vương Khôn nhà ngồi thời gian dài như vậy, đây chính là Vương Khôn đến tứ hợp viện sau, khai thiên lập địa lần đầu. Những người khác nhà, coi như đối bà cụ điếc có nhiều hơn nữa ý kiến, vì thanh danh cũng sẽ rất cung kính đối đãi bà cụ điếc. Chỉ có Vương Khôn không giống nhau, phản phất hàng xóm giữa tiếng tăm tốt, đối với hắn mà nói chính là một tờ giấy luật vậy. Rốt cuộc vì sao Vương Khôn sẽ tốt như thế tiếng khỏe khí đối bà cụ điếc đâu? Tần Hoài như nghĩ đến Nhiệm Thu Diệp trên thân. Kể lại Nhiệm Thu Diệp, nàng cũng có chút hối hận. Nếu là sớm biết Nhiệm Thu Diệp coi trọng chính là Vương Khôn, nàng cũng không cần ở Nhiệm Thu Diệp trước mặt biểu diễn cùng trụ nối quan hệ. Khi đó không đắc tội Nhiệm Thu Diệp, dựa vào đồng ngạnh người học sinh này mặt mũi, nàng nói không chừng có thể mượn Nhiệm Thu Diệp cùng Vương Khôn cài đặt quan hệ. Đáng tiếc, lúc ấy đầu óc vắng đầu. Quên liền nàng loại này quả phụ cũng coi thường trụ nối, Nhiệm Thu Diệp một đại cô nương làm sao có thể coi trọng trụ nối. Tần Hoài Như, ngươi nhìn cái gì chứ? Sau lưng vang lên giả Trương Thị thanh âm, Tần Hoài Như thu hồi suy nghĩ, đi tới giả Trương Thị bên người, nhỏ giọng hỏi, "Mẹ, ngươi nói bà cụ điếc dùng biện pháp gì đến gần Vương Khôn?" Giả Trương Thị hung hăng liếc nàng một cái, "Ngươi nghĩ gì thế? Đừng nói Vương Khôn kết hôn, chính là không có kết hôn, ngươi cảm thấy hắn có thể coi trọng ngươi?" "Mẹ, ngươi nói cái gì đó? Hắn coi trọng ta cũng không vui gả cho hắn. Ta đây không phải là suy nghĩ, Vương Khôn cùng bà cụ điếc quan hệ khôi phục, nhà chúng ta không phải có thể đi theo chiếm tiện nghi sao?" Giả Trương Thị trầm tư một chút, "Ngươi nói cũng không tệ. Ngày mai ngươi tìm Dịch Trung Hải, nói với hắn nói, để cho Vương Khôn chiếu cố nhà chúng ta." Tần Hoài Như thở dài nói, "Cái này không đội bằng được. Vương Khôn mới sẽ không nghe một lời cũng. Chúng ta có phải hay không trước cùng bà cụ điếc khôi phục một chút quan hệ?" Giả Trương Thị hiểu khôi phục quan hệ ý tứ, chính là đem trong nhà ăn phân cho bà cụ điếc một nửa. Nàng không thôi, nhưng vì lớn hơn chỗ tốt, liền cắn răng đáp ứng. Chương 1480 hư trương thanh thế được chỗ tốt, chương 1480 hư trương thanh thế được chỗ tốt. Kế tiếp một đoạn thời gian, bà cụ điếc thỉnh thoảng sẽ tìm Nhiệm Thu Diệp nói chuyện phiếm. Nhiệm Thu Diệp cũng dựa theo Vương Khôn nói, có thích hợp bà cụ điếc ăn, liền cho nàng một chút. Không nhiều, chính là để cho nàng đệm đi. Nhu Tiến mấy cái còn lo lắng bà cụ điếc sẽ được voi đòi tiền, âm thầm khuyên qua Nhiệm Thu Diệp. Nhiệm Thu Diệp không tốt nói với các nàng cùng bà cụ điếc hiệp nghị, liền nói bản thân sẽ chú ý, sau đó thấy bà cụ điếc cũng không có được voi đòi tiền, các nàng an tâm. Bà cụ điếc biết các nàng mấy cái âm thầm hành vi, tất cả đều giả bộ làm không biết. Từ từ, Nhu Tiến mấy cái cũng cùng bà cụ điếc có tiếp xúc. Xem một màn này, Dịch Trung Hải là đã cao hứng, lại nóng lòng. Hành vi của Nhiệm Thu Diệp bị hắn làm thành là Vương Khôn đối bà cụ điếc yêu kính. Cái này biến tướng nói rõ Vương Khôn thừa nhận bà cụ điếc địa vị. Hắn cùng bà cụ điếc lại là một thể, thừa nhận bà cụ điếc cũng chính là thừa nhận hắn. Vì thế, hắn cũng đi theo bà cụ điếc học, đặc biệt ở phía trước viện tham gia náo nhiệt. Đáng tiếc hiệu quả không tốt, không chỉ có chọc cho Diêm phụ quý mất hứng, Nhiệm Thu Diệp còn không có để ý qua hắn. Tần Hoài Như bên kia, muốn thông qua lấy lòng bà cụ điếc, tiến tới leo đến Vương Khôn nhà hút máu, liền bắt đầu hiếu kính bà cụ điếc. Mà vì lấy lòng bà cụ điếc, đối hắn hút máu năng lực tăng lên một cấp bậc. Vương Khôn bên này lại một chút tiến triển cũng không có, Dịch Trung Hải cả ngày buồn ngủ không yên giấc. Bà cụ điếc vui giả bộ câm điếc. Dịch Trung Hải mục đích, Tần Hoài Như mục đích, nàng biết tất cả. Đối mặt hai người ám chỉ, bà cụ điếc coi như không nghe được. Ngày này, Nhiệm Thu Diệp lúc ăn cơm, cảm giác không thoải mái, Vương Khôn cho nàng bắt mạch, phát hiện nàng mang thai, liền nói cho nàng biết bình thường phải chú ý Nhiệm Thu Diệp đối hải tử phi thường trọng thị, bình thường liền thể hiện ra. Bà cụ điếc là kẻ sinh đời, liếc mắt liền nhìn ra Nhiệm Thu Diệp không đúng, "Thu Diệp, ngươi làm sao vậy?" Nhiệm Thu Diệp biết mang thai chuyện không đạt được, liền nói với bà cụ điếc. Bà cụ điếc sau khi nghe, tự nhiên mừng lớn, đem tự mình biết, cũng nói với Nhiệm Thu Diệp. Mặc dù những thứ này Nhiễm mẹ cũng cho nàng căn dặn qua, nàng vẫn đối với bà cụ điếc rất cảm kích. Quan hệ của hai người xem ra thì tốt hơn. Chờ đến tối lúc nghỉ ngơi, Nhiệm Thu Diệp liền nói với Vương Khôn, "Ta cảm giác bà cụ điếc không có tính toán chúng ta, có phải là ngươi hay không quá lo lắng?" Vương Khôn có chút không xác định, nhưng vẫn là nói, cũng không coi là nhiều lo, như vậy không thật là tốt sao? "Tốt thì tốt, chính là bà cụ điếc có rảnh rỗi liền để lấy lòng ta, ta nhìn nàng lớn tuổi như vậy, trong lòng có chút khó chịu." Vương Khôn vỗ một cái lưng của nàng, nhỏ giọng nói, "Ngươi chỉ có thấy được điểm này, không nhìn thấy bà cụ điếc với ngươi tiếp xúc sau ngày biến tốt hơn sao? Ta thừa nhận, nàng khoảng thời gian này cũng không có làm gì thêm chuyện. Ngươi cảm thấy nàng phải không dám vẫn là không muốn?" Nhiệm Thu Diệp nghi hoặc nhìn Vương Khôn. Vương Khôn nói tiếp, "Bà cụ điếc nghĩ rất rõ ràng, ta không cùng nàng tiếp xúc, liền chứng minh ta đối với nàng vẫn có phòng bị. Tùy tiện nói lên vi phạm yêu cầu, cuối cùng chỉ có thể lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chàng. Bây giờ cái tình huống này, đối với nàng mới là có lợi nhất. Nàng dựa vào với ngươi tiếp xúc, ngày lấy được cải thiện. Như vậy tiếp tục giữ vững, nàng tuổi già qua sẽ không kém." Nhiệm Thu Diệp suy nghĩ một chút, xác thực không nghe được bà cụ điếc bất kỳ oán trách. Bà cụ điếc cùng nàng nói chuyện tiếng, cũng không có nhắc tới những thứ này chuyện. Bọn họ bên này không nhắc lên, Tần Hoài Như bên kia coi như ngồi không yên. Dịch Trung Hải mỗi tháng là có thể kiếm nhiều như vậy, nàng coi như mở đủ mã lực, cũng hút không tới bao nhiêu máu. Như vậy ít đồ, còn phải phân ra một ít hiếu kính bà cụ điếc, thì càng giật gấu ba bay. Thời gian ngắn, còn có thể cắn răng kiên trì. Một lúc sau, coi như không thể nào tiếp thu được. Hết cách rồi, Tần Hoài Như chỉ đánh ở phong hết mưa, cho Dịch Trung Hải thổi gối đầu phòng, một đại gia, bà cụ điếc cùng Vương Khôn nhà quan hệ rốt cuộc thế nào rồi? Nàng nếu là cùng Vương Khôn nhà quan hệ tốt, vậy hãy để cho Vương Khôn nhiều chiếu cố một chút nàng. Không phải ta không muốn hiếu kính bà cụ điếc, thật sự là Vương Khôn nhà điều kiện tốt. Nhà bọn họ tùy tiện lộ ra điểm, cũng so chúng ta ăn ngon. Bà cụ điếc đi theo hắn, ngày ngày hưởng phúc. Dựa vào cùng Nhiệm Thu Diệp tiếp xúc, bà cụ điếc cũng nữa không có ở trong viện ỷ vào tuổi tác lớn hiếp người, tình cờ còn giúp một cái có khó khăn hàng xóm, danh tiếng từ từ khá hơn. Dịch Trung Hải cần dựa vào bà cụ điếc giữ gìn ở trong viện địa vị, là tuyệt đối sẽ không buông tay. Coi như để cho bà cụ điếc đi theo Vương Khôn, kia cũng cần Vương Khôn tới cầu hắn, tiếp nhận hắn dạy dỗ mới được. Hoài Như, toàn viện người đều biết đó là mẹ nuôi ta, để cho nàng đi theo Vương Khôn, trong viện người sẽ nhìn ta như thế nào? Chuyện này, sau này liền không cần nói nữa. Tần Hoài Như dĩ nhiên biết Dịch Trung Hải sẽ không đồng ý, chi sở dĩ nói ra cái này là vì kế tiếp đề nghị làm chuẩn bị. Ta cũng không phải nói không chiếu cố bà cụ điếc. Nhiễm Thu Diệp mang thai, chính mình cũng cần chiếu cố, nào có tinh lực chiếu cố bà cụ điếc. Ý của ta là chúng ta có thể hay không cùng nhau chiếu cố bà cụ điếc. Hơn nữa à, Nhiễm Thu Diệp mang thai, thân thể càng ngày càng nặng, chúng ta nếu là giúp một tay, cùng Vương Khôn quan hệ cũng có thể khôi phục. Đây là có để cho Dịch Trung Hải trước túi đầu ý tứ. Nếu là không có cái đầu tiên cự tuyệt, Dịch Trung Hải khẳng định không muốn đáp ứng, cũng đều cự tuyệt qua một lần, không khá một chút mặt mũi cũng không cho. Vương Khôn người kia, không có chút nào phân rõ phải trái. Đem chúng ta lòng tốt cũng làm thành lòng lang dạ thú. Tần Hoài Như biết Dịch Trung Hải là mạnh miệng, vội vàng trấn an hắn. Chờ Dịch Trung Hải hưởng thụ thời điểm, nàng mới nói, một đại gia, ngươi coi như vì đồng ngạnh. Ta nhất định thật tốt cảm kích ngươi. Dịch Trung Hải mặc dù rất tin Đồng Ngạnh là con trai ruột, nhưng cũng không có nắm chắc 100%. Để cho an toàn, hắn còn là muốn ở Tần Hoài Như trên người gieo giống. Khoảng thời gian này ra sức trồng trọt, lại một chút nảy mầm dấu hiệu cũng không có. Chúng ta đến rồi nhiều lần như vậy, ngươi thế nào còn không có mang thai A Hoài Như, ngươi muốn cho ta tái sinh một, ta điều kiện gì cũng đáp ứng ngươi. Tần Hoài Như hừ một tiếng, ngươi nói ngược lại nhẹ nhàng linh hoạt. Ta ngược lại may mắn không có mang thai, ta mang thai, người khác biết, sẽ nhìn thế nào. Ngươi vì ta cân nhắc qua sao? Có hài tử, ngươi có thể nuôi nổi sao? Dịch Trung Hải trong lòng liền mắng trụ nỗ hại người rất nặng, thành thành thật thật đợi ở tứ hợp viện, cho hắn nuôi hải tử tốt bao nhiêu. Bây giờ lại hay, mỗi lần cùng Tần Hoài Như làm vận động. Hắn cũng thắt tha thắt thỏm, đã lo lắng Tần Hoài Như mang thai, lại lo lắng Tần Hoài Như mang không được. Đang trong giấc mộng trụ nỗ, đột nhiên hắt hơi một cái, trong miệng lẩm bẩm nhất định là Hứa Đại Mậu tên khốn kiếp kia mang ta, sau đó xoay người ngủ tiếp. Ở nhà ra sức trồng trọt Hứa Đại Mậu, đột nhiên hắt hơi một cái, dừng động tắt lại, mắng, nhất định là trụ nỗ tên khốn kia đang mang ta. Dịch Trung Hải trong lòng biết Tần Hoài Như nói đúng. Mang thai không nuôi nổi, chịu khổ hay là con của hắn. Ta ngày mai cùng mẹ nuôi nói chuyện một chút, để cho nàng đi theo Vương Khôn nói một chút. Lần này chúng ta thế nhưng là lòng tốt, hắn muốn không cảm kích, vậy thì quá không biết xấu hổ. Tần Hoài Như cái này mới hài lòng cười một tiếng. Vì Dịch Trung Hải ra sức điểm, nàng tính toán cho thêm Dịch Trung Hải điểm chỗ tốt. Dịch Trung Hải nhìn một cái Tần Hoài Như động tác, bị hù chân cũng mềm nhũn. Hắn cũng hơn 50, không phải tuổi trẻ. Một lần nữa, nửa cái mạng cũng không có. Thời gian không còn sớm, chúng ta về nhà đi. Tần Hoài Như thấy Dịch Trung Hải thực tại không được, lo lắng đả thương Dịch Trung Hải lòng tự ái, liền không có kiên trì. Hai người mặc quần áo xong, từ trụ nố nhà trong hầm ngầm chui ra ngoài, thấy trong viện không ai, liền thở phào nhẹ nhõm. Trụ nố nhà hầm ngầm, không ai nguyện ý đi vào bỏ đồ vật, cũng lo lắng bị đạo thành lấy đi. Bây giờ thành bọn họ một cái khác nhà. Chương 1481 không giống tầm thường đồ ăn. Chương 1481 không giống tầm thường đồ ăn. Ngày thứ hai, bà cụ Điếc vừa đi vào Dịch Trung Hải nhà, liền thấy thức ăn trên bàn không giống tầm thường. Khoảng thời gian này ở Dịch Trung Hải nhà ăn cơm, trên bàn bình thường liền một món ăn, hôm nay không giống nhau, không ngờ không chỉ một, còn có một cái thịt món ăn. Thịt là Tần Hoài Như cắn răng đưa tới, trên danh nghĩa là hiếu kính lao tổ tông. Trên thực tế đâu, những thứ kia thịt nhất định là Dịch Trung Hải mua. Tần Hoài Như mong muốn lợi dụng nàng lão thái bà này, mới bố thí một chút. Cứ như vậy điểm thịt, Tần Hoài Như trả lại cho nàng chơi hoa thương. Đưa tới thịt đều là thịt nạc, ăn ngon thịt mỡ chỉ có một bộ phận rất nhỏ. Bây giờ lại hay, trên bàn thịt món ăn không chỉ có ăn ngon thịt mỡ, còn có một bàn trứng tráng. Nếu không phải nhớ Thái Dương từ phía đông dâng lên, nàng cũng hoài nghi đi nhầm địa phương. Biết rõ Dịch Trung Hải nhất định là có âm mưu, bà cụ Điếc cũng không quan tâm. Đến nàng cái tuổi này, ăn một bữa thiếu một đông nhiên. Chỉ cần nàng không vui, Dịch Trung Hải cũng không có biện pháp. Hôm nay thật là kỳ lạ a, không ngờ làm nhiều như vậy ăn ngon. Còn có thịt mỡ, chưa cho Tần Hoài Như đưa đi. Lời này đem Dịch Trung Hải trận khó chịu. Chuẩn bị một bụng lời hay, cũng không biết nói thế nào. Bà cụ Điếc rất khôn khéo, mục đích của hắn lừa không được bà cụ Điếc. Mong muốn bà cụ Điếc giúp một tay, vậy cũng chỉ có lấy lòng bà cụ Điếc, để cho nàng cao hứng mới có thể. Kỳ thực Tần Hoài Như cùng bà cụ Điếc quan hệ nếu là được rồi, hắn cũng không cần như vậy ưu sầu. Thế nhưng là hắn liền không nghĩ ra, hắn nhân sinh trong trọng yếu nhất hai nữ nhân, trời sinh không hợp nhau. Những thứ kia thì mỡ, là nói hơn nói thiệt từ Tần Hoài Như trong tay móc đi ra, chính là vì để cho bà cụ Điếc cao hứng, tốt nói chuyện kế tiếp. Đó là Hoài Như cố ý hiếu kính ngài. Bà cụ Điếc ha ha một tiếng, không để ý đến Dịch Trung Hải. Tần Hoài Như sẽ hiếu kính nàng. Trừ phi Tần Hoài Như trong nhà thịt nhiều không ăn hết, đều muốn nát. Dịch Trung Hải nhìn một cái bà cụ Điếc biểu hiện, đầu lại bắt đầu đau. Bà cụ Điếc ngồi ở trên bàn, cầm lên chiếc đũa gắp một tảng mỡ dày, vui sướng ngay. Hay là thịt mỡ ăn tôm a, mỗi lần ăn thịt nạc, ta cũng lo lắng ta răng sẽ rớt xuống. Vừa ăn, bà cụ Điếc vẫn không quên tế đoái Dịch Trung Hải. Dĩ nhiên, nàng nói cũng phải thật tình. Một bác gái tay nghề nấu nướng không tốt, còn kém rất rất xa chủ nố. Chủ nố làm thịt nạc, cũng có thể làm mềm nát ngon miệng, không ảnh hưởng nàng ngoạm miếng thịt lớn. Một bác gái không phải là không muốn làm xong điểm, thật sự là sẽ không. Chủ nố ở thời điểm, bọn họ liền không có bận tâm qua những chuyện này, cũng cho là chủ nố sẽ cho bọn họ làm cả đời món ăn. Ai có thể nghĩ tới, chủ nố có một ngày sẽ rời đi tứ hợp biệt đâu. Dịch Trung Hải trong lòng lão đại không vui. Người nào không biết thịt mỡ ăn ngon à, kia chút đồ ăn ngon, không phải để lại cho con trai hắn. Thời này có thể ăn được lên thịt người không nhiều, thế nào còn chưa biết thế nào là đủ đâu. Mong muốn cùng bà cụ Điếc giải thích một chút đi, đột nhiên người đi ra bên ngoài chuyển tới mùi thơm, còn không chỉ một nhà. Dịch Trung Hải liền bỏ qua. Ba cái đại gia cầm quyền thời điểm, trong tứ hợp biệt người, 10 ngày nửa tháng không tìm được một nhà ăn thịt. Bây giờ lại hay, ba ngày hai đầu liền có người ăn thịt. Ngày ngày trong viện mùi thịt cũng không từng đứt đoạn. Đặc biệt là Vương Khôn cùng Lưu Ngọc Hoa hai người đều không phải là người thiếu tiền. Ngày ngày ăn được kêu là một thơm a, cũng đem con trai hắn làm mê muội. Mẹ nuôi, đều tại ta vô dụng, bị tiểu nhân hãm hại, không thể để cho người qua ngày tốt. Bà cụ điếc trong lòng thoát một cái, từ từ để đua xuống, quan sát Dịch Trung Hải. Nghe ý của hắn, giống như muốn vứt bỏ nàng vậy. Cái này không thể được, trong viện là một cái như vậy nguyện ý nghe nàng lừa dối kẻ ngu, ngàn vạn không thể để cho kẻ ngu này tránh thoát dây cương. Thật tốt, nói những lời này làm cái gì? Ngươi nếu là nghe ta, sớm một chút đem giả ra bỏ rơi, liền sẽ không gặp phải nhiều chuyện như vậy. Bất quá, ngươi bây giờ nếu có thể quyết định, cũng không tính là muộn. Thật tốt phấn đấu mấy năm, chờ ngươi về hưu, nói không chừng còn có thể khôi phục công nhân bậc 8 thân phận. Dịch Trung Hải nghẹn muốn hộc máu, bản ý của hắn cũng không phải là nói cái này. Hắn mong muốn thông qua ngày tốt cái đề tài này, dẫn tới Vương Khôn trên đầu. Ngài cũng đừng cùng hoài như náo, có được hay không? Bà cụ điếc lo lắng đối Dịch Trung Hải kích thích quá lớn, liền không nói thêm gì nữa. Dịch Trung Hải cũng biết, dựa hết vào một câu nói hai câu, là không có cách nào để cho bà cụ điếc cùng Tần Hoài Như hòa hảo, liền không ở nơi này cái phía trên phí tâm tư. Mẹ nuôi, Vương Khôn nhà ngày tốt, ngươi bây giờ theo chân bọn họ nhà quan hệ thế nào? Bà cụ điếc thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai không phải chê bai nàng phiền toái, mà là muốn cầu nàng giúp một tay. Nhưng mà, chuyện này, bà cụ điếc nhưng không có biện pháp. Nàng cùng Vương Khôn chẳng qua là đơn giản quan hệ hợp tác. Giữa hai người hợp tác, lúc nào cũng có thể đứt gãy. Muốn đem Vương Khôn biến thành trụ nỗ như vậy, căn bản cũng không có thể. Liền xem như trong viện những thứ kia trong viện hàng xóm như vậy, cũng không thể nào. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Thấy được Dịch Trung Hải trên mặt mong ước, bà cụ điếc liền càng chắc chắn trong lòng suy đoán. Nàng mặc dù rất muốn lợi dụng Vương Khôn, gạt gẫm một cái Dịch Trung Hải, nhưng lại lo lắng bị Vương Khôn nhìn ra, đứt gãy cùng nàng quan hệ. Suy nghĩ một chút cùng Nhiễm Thu Diệp quan hệ, bà cụ điếc thì có lấy hay bỏ. Vương Khôn sẽ không ngoài sáng hiếu kính nàng, chẳng qua là để cho Nhiễm Thu Diệp tình cờ cho nàng một ít thức ăn. Trải qua nàng gạt gẫm, Nhiễm Thu Diệp cho vật càng ngày càng nhiều. Có lúc sẽ còn cho nàng không ít thịt, cũng đều là thịt mỡ. Thịt mỡ thơm như vậy, Vương Khôn một nhà lại không thế nào ăn, thật là không hiểu được hưởng thụ. Nhưng ta khuyên ngươi, hay là đừng có ý đồ với Vương Khôn, ít nhất bây giờ không được. Cự tuyệt Dịch Trung Hải, lại không có hoàn toàn cự tuyệt, chỉ hoãn mới là biện pháp tốt nhất. Dịch Trung Hải sốt ruột, liền đội vàng hỏi, vì sao à, ta nhìn ngài cùng Nhiễm Thu Diệp quan hệ rất tốt à, nàng thường hiếu kính ngươi. Nghe Dịch Trung Hải nhắc tới cái này, bà cụ điếc liền không thể không bội phục Vương Khôn. Để cho Nhiễm Thu Diệp ra mặt, bản thân nút ở phía sau mặt, tiếng tăm tốt lấy được, gặp phải Dịch Trung Hải tính toán, còn có thể tùy thời trở mặt. Một lúc mới bắt đầu, nàng đối Vương Khôn bất mãn, cảm thấy hắn cùng Dịch Trung Hải vậy, đều là cái người dối trá. Bây giờ nhìn lại, hay là Vương Khôn có anh minh biết trước. Ngươi cũng nói, là Nhiễm Thu Diệp hiếu kính ta. Ngươi lúc nào thì thấy Vương Khôn hiếu kính ta? Vương Khôn cùng Nhiễm Thu Diệp là vợ chồng, Vương Khôn muốn là không đồng ý, Nhiễm Thu Diệp dám hiếu kính ngươi sao? Ngươi nha. Bà cụ điếc cố làm cao thâm nói, ngươi thế nào liền chút chuyện nhỏ này cũng nhìn không hiểu. Vương Khôn nhà ngày trôi qua tốt, ta lại mặt dày đi cửa nhà hắn ngồi. Nếu là hắn không có chút nào chiếu cô ta, người khác sẽ nói thế nào hắn? Thế nhưng là bằng vào ta cùng hắn quan hệ, ngươi cảm thấy hắn sẽ thật lòng hiếu kính ta sao? Vậy hắn không phải trả lại cho ngươi đồ ăn rồi? Đó là Nhiễm Thu Diệp cho, cùng hắn có quan hệ gì? Dịch Trung Hải cố chấp cho là hai người đều giống nhau. Bà cụ điếc nói thẳng, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi trước kia chiếu cố Giả Gia, cho Giả Gia tiền quên góp chuyện. Dịch Trung Hải không hiểu, suy nghĩ một chút, vẫn chưa hiểu. Bà cụ điếc hết cách rồi, chỉ đành trắng trợn nói, Nhiễm Thu Diệp hiếu kính ta, tiếng tăm tốt, hắn lấy được. Một khi ta tìm phiền thoái, hắn tùy thời có thể ngăn, không để cho Nhiễm Thu Diệp hiếu kính ta. Hắn sẽ không sợ trong viện hàng xóm chỉ hắn không có lương tâm. Ta cùng hắn quan hệ vốn là không tốt, hắn có thể nói Nhiễm Thu Diệp con hắn cho ta đồ ăn. Dịch Trung Hải sửng sốt nửa ngày mới hiểu được bà cụ điếc ý tứ, qua nửa ngày mới cắn răng nói, hắn cũng quá vô sỉ. Tiếng tăm tốt thu vào tay, còn tùy thời có thể bỏ rơi phiền thoái. Bà cụ điếc mặt tối sầm, mang theo châm chọc nhìn về phía Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải phản ứng kịp, trên mặt lại đỏ một chút. Hắn cho Giả Gia tiền quên góp bài, so Vương Khôn càng dối trá. Chương 1482 rèn luyện, chương 1482 rèn luyện, cũng may Dịch Trung Hải ra mặt, đi theo Tần Hoài Như lịch luyện đi ra, rất nhanh liền đem lúng túng vứt bỏ. Vậy ngài cùng Vương Khôn vẫn không thể và được không? Bà cụ điếc gật đầu một cái, hòa hảo, kia là không thể nào hòa hảo. Vương Khôn căn bản cũng không hợp mắt ta. Ngươi không thấy, ta đi tìm Nhiễm Thu Diệp, đều là Vương Khôn lúc không ở nhà sao? Không tin, ngươi hỏi Thúy Lan. Dịch Trung Hải quay đầu nhìn một bác gái, thấy một bác gái gật đầu, liền phi thường đưa đám. Kể từ đó, mong muốn gạt gẫm Vương Khôn tính toán, không cách nào thi hành. Suy nghĩ lại một chút Tần Hoài Như cầu khẩn, Dịch Trung Hải lại không cam lòng buông tha cho. Ngươi có thể hay không cùng Nhiễm Thu Diệp nói một chút, để cho Vương Khôn cũng giúp ta mang một ít thịt. Tuổi của ngài lớn, ta cũng muốn để cho ngài ăn ngon một chút. Bà cụ biết cuối cùng hiểu Dịch Trung Hải ý tứ, lại muốn đem Vương Khôn biến thành trụ nỗ, thay hắn nuôi Tần Hoài Như. Thật là một kẻ hồ đồ tử. Vương Khôn đến tứ hợp viện hơn 3 năm, nếu có thể để ý Tần Hoài Như, Tần Hoài Như đã sớm dán đi lên. Đến bây giờ còn nằm mơ để cho người khác nuôi sống Tần Hoài Như, cho là trên đời này nam nhân đều là trụ nỗ a, bà cụ biết thế nào cũng nghĩ không thông. Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như rốt cuộc quan hệ thế nào, vì sao tình nguyện bản thân chịu ngày tháng vất vả, cũng phải chiếu cố Tần Hoài Như. Nàng tuyệt đối không tin, Dịch Trung Hải nói những lý do kia. Coi như Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như thật sự có loại quan hệ đó, Dịch Trung Hải cũng sẽ không như vậy chiếu cố Tần Hoài Như. Người ích kỷ, không lại bởi vì quan hệ nam nữ liền biến thành vô tư. giống như Dịch Trung Hải nói mua thịt là hiếu kính nàng, thật là chờ mua rồi thôi về sau, nàng có thể ăn bao nhiêu, kia liền không nói được rồi. Dịch Trung Hải bên này không ăn được, Vương Khôn bên kia biết mình có ăn, không nhường nữa Nhiệm Thu Diệp đưa, nàng kia coi như lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Ta biết ngươi là lòng tốt, nhưng là không cần. Ta hiện đang chậm rãi cùng Nhiệm Thu Diệp tiếp xúc, thời gian dài, luôn có thể để cho Vương Khôn biết chúng ta thành tâm. Đợi đến ta ngày nào đó không chịu nổi, cho thêm Vương Khôn tới cái Lâm Trung Di Nôn, giúp ngươi khôi phục công nhân bậc 8, ngươi sau này dưỡng lão cũng không cần buồn. Cảm động sao? Dịch Trung Hải trong lòng rất cảm động, nhưng cảm động đi qua, lại là phi thường vô lực. Vương Khôn nơi này không thể thực hiện được, Tần Hoài như nơi đó thế nào giao phó A Bổng Nạnh bây giờ còn nhỏ, không thể cùng hắn quen biết nhau. Hắn bây giờ liền là muốn thật tốt nuôi sống Bổng Nạnh, đợi đến Bổng Nạnh trưởng thành, lại đem chuyện nói rõ ràng. Đến lúc đó, hắn không chỉ có không cần lo lắng dưỡng lão, còn có thể có đứa bé thừa kế Dịch ra hương khói. Một bác gái không có Dịch Trung Hải phức tạp như thế tâm tư, bị bà cụ điếc vậy cảm động ào ào. Mẹ nuôi, ngươi tuyệt đối đừng nói lời như vậy, ngươi còn phải sống rất lâu đâu. Bà cụ điếc nhìn ra Dịch Trung Hải không cam lòng, lo lắng hắn tiếp tục dây dưa, hay cùng một bác gái nói đến lời. Ngươi đừng thương tâm, thân thể của ta biết, ta bây giờ chỉ lo lắng các ngươi dưỡng lão. Vốn là trụ nối là cái nhân tuyệt tốt, đáng tiếc đứa bé kia rời đi. Một bác gái càng thêm thương tâm. Bà cụ điếc nhân cơ hội an ủi một bác gái, Thúy Lan, ngươi chớ khóc. Trách ta lão thái bà không biết nói chuyện. Dịch Trung Hải xem một màn này, trong lòng có nhiều hơn nữa vậy cũng không nói ra miệng, chỉ có thể buông tha cho. Bà cụ điếc quay đầu tìm cái cơ hội, liền đem Dịch Trung Hải tính toán nói cho Nhiệm Thu Diệp. Nhiệm Thu Diệp không nhìn ra bà cụ điếc dụng tâm, cảm động không được, đem trong nhà ăn ngon lấy ra, để cho bà cụ điếc ăn no một bữa. Bà cụ điếc ăn rất thỏa mãn, từ Vương Khôn trong nhà lúc đi ra, còn ở no. Vừa đi, một bên chê bai Nhiệm Thu Diệp, trong nhà rõ ràng có ăn ngon, cũng không biết sớm một chút lấy ra hiếu kính nàng. Chờ Vương Khôn trở lại, Nhiệm Thu Diệp liền đem chuyện nói với Vương Khôn. Vương Khôn lại không có chút nào để ý, không có sao, Dịch Trung Hải không dám ra mặt, nhiều nhất chính là cổ động bà cụ điếc ra mặt. Nhiệm Thu Diệp thấy Vương Khôn nói như vậy, nỗi lòng lo lắng buông xuống không ít. Nàng là thật lo lắng cho mình sẽ trúng trong viện người tính toán. Ngươi nói như vậy, ta an tâm. Cái đó, ngươi mua về những thứ đó có còn hay không? Thế nào? Bà cụ điếc nói với ta Dịch Trung Hải tính toán, ta suy nghĩ sau này còn phải nàng giúp đỡ thông phong báo tin, liền lấy ra đến cho nàng ăn. Ta cũng không nghĩ tới, nàng một lao thái thái như vậy có thể ăn, tất cả đều cho ăn sạch sẽ. Tuyết Nhi tan học muốn ăn, cũng không có. Nếu không phải Nhiệm Thu Diệp liếm môi, Vương Khôn sẽ tin lời của nàng. Nhất định là bị bà cụ điếc cho gạt. Vương Khôn liền đem chân tướng nói cho Nhiệm Thu Diệp. Nhiệm Thu Diệp nghe vậy, tức giận nói, ta còn nghĩ thu mua bà cụ điếc đâu, ai ngờ lại bị nàng lừa. Sau này không cho nàng ăn. Đừng a. Nhiệm Thu Diệp không hiểu nhìn về phía Vương Khôn. Vương Khôn nói, ngươi liền coi bà cụ điếc thành là một đoạn rèn luyện. Có thể thông quan bà cụ điếc cái này lại buốt, sau này liền không lo lắng người khác lưu hại. Cái gì gọi là thông quan bà cụ điếc cái này lại buốt? Không cẩn thận toát ra đời sau trên internet dùng từ. Vương Khôn đội vàng giải thích, ngươi coi như từ bà cụ điếc dưới tay tốt nghiệp. Nhiệm Thu Diệp trợn nhìn Vương Khôn một cái. Lúc ấy không có đáp ứng, nhưng xác thực để ý cũng không biết bà cụ điếc là đã nhìn ra hay là không nhìn ra, ngược lại cũng không có cự tuyệt Nhiệm Thu Diệp tên đồ đệ này. Tả hữu bà cụ điếc cũng không lỗ, từ Nhiệm Thu Diệp trong tay lấy được chỗ tốt càng ngày càng nhiều. Coi như Nhiệm Thu Diệp tiến bộ, cũng sẽ không khấu trừ nàng thù lao. Bà cụ điếc tháng ngày thư thái, giả ra liền thấy thèm nhiều. Chỉ riêng thịt, dựa vào Dịch Trung Hải lấy được thịt heo cũng có thể đỡ thèm. Thế nhưng là trái cây liền không giống nhau, Dịch Trung Hải không có nhiều tiền như vậy mua. Giả Trương Thị cùng Tần Hoài như hai quả phụ không thôi phải tự mình chi tiền. Cuối cùng, giả ra theo dõi Diêm phụ quý cửa loại dưa leo. Ngày này thừa dịp Tam đại mụ không chú ý, Đồng Ngạnh len lén chạy đến Diêm ra ngoài cửa, đem mới vừa mọc tốt dưa leo cũng cho hái được. Một màn này, bị Nhiệm Thu Diệp cùng bà cụ điếc thấy được. Nhiệm Thu Diệp đột nhiên nhớ tới Vương Khôn vậy, sẽ phải đứng dậy đóng cửa. Bà cụ điếc liền vội vàng nói, bụng của ngươi ôm hài tử, cẩn thận một chút. Ngươi yên tâm, giả ra chính là một bang túng hóa, hiếp yếu sợ mạnh. Bọn họ không dám trêu chọc Vương Khôn. Nhiệm Thu Diệp ngượng ngùng nói, ta biết bọn họ không dám. Chính là, cái đó, Diêm lão sư vốn là Trung Hoa, ta đề cập với hắn nghị trồng rau. Vương Khôn nói ta cũng không nên cùng Diêm lão sư nói. Bà cụ điếc đối tứ hợp viện người hiểu rất rõ, một cái liền hiểu, Vương Khôn nói đúng. Diêm gia khẳng định đi tìm giả gia phiền toái. Nhà các nàng không phải là đối thủ của Trung Hải, nói không chừng Diêm lão hà tiện sẽ tìm ngươi. Ta cho ngươi ra cái chủ ý hắn tới tìm ngươi thời điểm, ngươi liền trang đau bụng. Chuyện còn lại để ta tới phụ trách. Chờ Vương Khôn trở lại rồi, bọn họ liền đàng hoàng. Nhiệm Thu Diệp đi theo bà cụ điếc học một đoạn thời gian, đã học được không ít chiêu số, ra mặt cũng học tăng thêm, biết làm như vậy là tốt nhất. Cảm kích bà cụ điếc ra mặt, nàng liền lấy ra trong nhà ăn ngon, cùng bà cụ điếc chia sẻ. Bà cụ điếc xem Vương Khôn đồ trong nhà, rất nhiều cũng không giống trong nước, cũng là nước ngoài vật. Nhưng là nàng không nói gì, coi như không biết. Vương Khôn năng lượng rốt cuộc bao lớn, nàng không rõ ràng lắm. Nhưng nàng biết, không phải các nàng có thể chọc nổi. Nàng bây giờ không sống được mấy ngày, thực tại không cần thiết vì chút chuyện nhỏ này đi treo chọc Vương Khôn. Nhiệm Thu Diệp thấy được bà cụ điếc nét mặt, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Lấy ra những thứ đồ này, cũng là đối bà cụ điếc thử dò xét. Thấy bà cụ điếc quả nhiên tức thời, nàng liền không nói gì. Bụng của nàng lớn, một người xác thực không có phương tiện. Vốn là tính toán để cho cha mẹ qua tới chiếu cố, nhưng Nhiệm cha Nhiệm mẹ lo lắng mang đến cho nàng phiền toái, liền chưa từng đồng ý tới ở bà cụ điếc cái này không an định nhân tố, cần trước hạn loại bỏ.